Chương 326, sinh mệnh chân tiên nhược hy. Dược Lăng hơi ngạc nhiên hỏi. Có việc đột xuất. Dương Thiên gật đầu. Ta phải đi trước, gặp lại sau. Chào Dược Lăng xong, Dương Thiên đi vào một nơi khuất tầm nhìn rồi biến mất. Trở về, Dương Thiên lập tức tạo ra một cấm chế bao quanh biệt thự để tránh bị người khác làm phiền. Xong việc, hắn ngồi xuống ngay giữa phòng khách, hai mắt nhắm lại, bắt đầu rơi vào trạng thái nhập định. Khi đứng trước cửa nhà Dược Lăng, Dương Thiên nhận được một tia tín hiệu đến từ sinh mệnh chân tiên, nàng đang cố gắng liên lạc với hắn. Do dự một hồi, Dương Thiên quyết định đáp lại nàng. Liên kết giữa hai người được thành lập, Dương Thiên cùng sinh mệnh chân tiên dù vẫn còn cách nhau rất xa nhưng lại giống như đang ở ngay trước mặt. Sinh mệnh chân tiên mừng rỡ nói. Hỗn độn, cuối cùng ngươi cũng đồng ý trả lời. Sinh mệnh chân tiên, gọi như vậy thật ngượng miệng, tên thật của ngươi là gì? Sinh mệnh chân tiên ngẩn ra trong giây lát, nàng nhẹ giọng nói. Hỗn độn, ngươi thay đổi. Ta. Đúng vậy. Trước kia chính ngươi đã nói, chúng ta là chân tiên, nên dùng tiên vị để gọi tên mình. Vì vậy ta mới gọi ngươi là hỗn độn. Dương Thiên cau mày. Ngươi khẳng định ta chính là tên hỗn độn kia. Sinh mệnh chân tiên gật đầu. Mỗi tiên vị chỉ có một chủ nhân duy nhất. Ngoài ngươi ra, không có bất kỳ kẻ nào xứng đáng ngồi vào vị trí đó. Nghe được đáp án từ sinh mệnh chân tiên, phối hợp với suy đoán trong lòng, Dương Thiên đã dần có câu trả lời. Chỉ là, câu trả lời này khiến hắn càng thêm khó hiểu. Được rồi, mặc kệ trước kia là như thế nào. Bây giờ ta gọi là Dương Thiên. Ta biết. Dương Thiên kinh ngạc. Ngươi biết. Từ khi sinh ra ngươi đã gọi là Dương Thiên. Dù đã trải qua luân hồi cái tên đó vẫn được giữ nguyên. Đây là tên do sư phụ đặt cho chúng ta, ta tin chắc rằng ngươi sẽ trân trọng nó. Khoan, dừng một chút. Ngươi càng nói càng khiến ta đau đầu. Chúng ta ở đây là chỉ ta và ngươi hay còn có những vị chân tiên khác nữa? Người gọi là sư phụ đó, hắn là ai? Sinh mệnh chân tiên mỉm cười. Mấy tháng qua ta đã hiểu ra tất cả mọi chuyện, từng câu hỏi của ngươi ta sẽ lần lượt trả lời hết. Trước tiên, để ta nhắc lại cho ngươi nhớ, ta gọi là Nhược Hy. Nhược Hy, hai chữ này khiến Dương Thiên xuất hiện cảm giác nhớ nhung, dường như rất thân thuộc, gần gũi. Liên kết được câu thông, từng biểu cảm, phản ứng của Dương Thiên, Nhược Hy đều cảm nhận được. Nàng vui mừng nói. Dương Thiên, ngươi đã nhớ ra ta rồi sao? Dương Thiên lắc đầu. Không có, chỉ là có cảm giác rất quen thuộc. Hình như đã từng gặp qua, hơn nữa mối quan hệ còn rất tốt. Giọng nói của Nhược Hy có chút thất lạc. Cũng đúng, nếu ngươi đã lựa chọn cách đó, khó tránh khỏi việc mất đi hoàn toàn ký ức của mình. Vậy để ta nhắc cho ngươi nhớ một lần nữa. Ta, Nhược Hy, là nữ nhân mà ngươi yêu nhất. Trong giây lát, Dương Thiên có một xúc động muốn chạy đến ôm nàng vào lòng. Có điều hắn vẫn đủ bình tĩnh để hiểu rằng hai người chỉ đang nói chuyện với nhau thông qua một mối liên kết, vốn dĩ không ở gần nhau. Nhược Hy, ta tin ngươi. Thật vậy sao, cuối cùng? Nhược Hy chưa kịp nói hết câu thì âm thanh truyền đi đã phát lên tiếng rè rè, giống như điện thoại bị nhiều sóng. Dương Thiên tức giận mắng to. Là kẻ nào? Là Hủy Diệt. Ngươi nói là Hủy Diệt chân tiên đang phá rối chúng ta. Khoảng cách giữa hai người vẫn còn rất xa nên liên kết khá mỏng manh, chỉ cần có người động tay động chân sẽ dễ dàng bị phá vỡ. Âm thanh của Nhược Hy nhỏ dần. Dương Thiên, chúng ta không còn nhiều thời gian. Hủy Diệt cũng đang tìm đến đây. Phải mau chóng. Từng câu nói đứt quãng của Nhược Hy đến khi liên kết hoàn toàn bị cắt đứt. Có người phá rối, Dương Thiên không thể tiếp tục trò chuyện, tránh cho tên kia tìm cách nghe lén. Hai mắt Dương Thiên mở ra, hắn đứng dậy, thả người vào ghế salon, trầm tư suy nghĩ những gì Nhược Hy vừa nói. Hủy Diệt đang trên đường đến đây, lẽ nào nguy hiểm mà Nhược Hy nói đến là hắn? Chuyện này rõ ràng rất vô lý, hắn và Nhược Hy đều là chân tiên, bản thân là hỗn độn chân tiên nắm giữ chiến lược mạnh nhất, Hủy Diệt dù có mạnh hơn nữa cũng không có khả năng uy hiếp đến hai người. Khi này Nhược Hy có nhắc đến sư phụ của bọn họ. Dương Thiên gần như chắc chắn đó chính là nam nhân thần bí mà hắn đã gặp lần trước. Nam nhân kia chỉ còn sót lại một mảnh tàn hồn. Một tồn tại cường đại như vậy, là ai có thể khiến hắn ra nông nổi này? Dương Thiên cho rằng, chính bí ấn đằng sau chuyện này mới là nguy hiểm thật sự. Theo lẽ đó, đáng ra thập đại chân tiên phải hợp sức chống địch mới đúng. Đằng này Nhược Hy lại xem Hủy Diệt như kẻ thù. tên kia còn phá hoại liên kết giữa hai người, tìm cách nghe lén. Quá nhiều chuyện nghĩ mãi không ra, Dương Thiên nằm ra, đầu nhìn lên trần nhà. Cứ tưởng đạt đến chân tiên đã là cao nhất, từ nay sẽ có được cuộc sống tiêu dao tự tại. Không ngờ cuối cùng vẫn bị cuốn một vũng nước đục, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Hắn cũng muốn nhanh chóng đi tìm Nhược Hy để giải đáp mọi nghi vấn. Nhưng nếu gặp nàng, hai người lập tức sẽ phải đối diện với rất nhiều thứ. Cho nên Dương Thiên muốn giải quyết xong mọi chuyện ở đây trong thời gian sớm nhất có thể. Nhân sinh thật đáng bi ai, tu chân giả một lòng truy cầu trường sinh. Đến khi trường sinh, bọn họ nhận ra rằng mình vẫn có thể bị những kẻ giết chết. Vì vậy một dốc lòng tu luyện, cố gắng trở thành kẻ mạnh nhất. Nhưng như thế nào mới gọi là mạnh nhất, nếu chân tiên vẫn chưa phải là điểm cuối. Ôm khuất mắt không có lời giải, Dương Thiên nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, hắn không lên trường học mà gọi điện cho Lý Bàn. Bàn tử, ta có một chuyện cần ngươi làm. Lý Bàn tức giận mắng. Ngươi còn dám nói. Ngươi có biết hôm đó sau khi trở về Tiểu Vũ đã bắt ta quỳ bàn phím suốt cả đêm hay không? Dương Thiên, ta thành tâm thành ý giúp ngươi, ngươi lại hãm hại ta. Ngươi có còn nhân tính hay không? Mặt Dương Thiên đen lại, suy nghĩ nhiều khiến hắn quên mất chuyện của Lý Bàn, chỉ còn cách viện cớ. Bàn tử, cần gì nóng giận như vậy? Ta chỉ muốn giúp ngươi thôi. Lý Bàn nổi khùng. Giúp ta? Ngươi đang phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác thì có. Trước đây không nói, ta có thể xem là ngươi ganh tị nên muốn tìm cách phá hoại. Đều là bằng hữu, ta cũng không tính toán. Bây giờ ngươi đã thành công, sắp được ôm rất nhiều mỹ nữ về nhà, hà cớ gì còn dở trò thọc gậy bánh xe. Tên Lý Bàn này hiếm khi thực sự tức giận, nhưng một khi đã tức giận thì sẽ không kiên nể bất kỳ ai. Hắn đã nhịn mấy ngày qua vì không liên lạc được với Dương Thiên, lúc này liền sổ ra một tràng dài. Dương Thiên cười đáp. Bàn tử, ngươi là chủ nhân của gia đình. Nếu cứ nhún nhường mãi, nàng sẽ cho rằng là ngươi sợ nàng. Cuộc sống của ngươi về sau sẽ rất cực khổ. Ta chỉ muốn tạo cho ngươi một cơ hội vùng lên, đáng tiếc ngươi không biết tận dụng. À Cơn giận của Lý Bản hơi nguội lại. Ngươi thật lòng muốn giúp ta. Phải. Vậy thì xin ngươi đừng làm thêm bất kỳ chuyện gì nữa. Chỉ cần Tiểu Vũ vui vẻ, mang tiếng sợ vợ có đáng là gì. Hơn nữa ta cũng không đánh lại nàng A. Dương Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Cổ nhân từng nói, khi yêu con người ta sẽ trở nên rất ngu ngốc. Dù sao đây cũng chỉ là lý do Dương Thiên vừa nghĩ ra để xoa dịu Lý Bàn mà thôi. Thực sự hắn cũng không quá để ý đến vấn đề này. Đèn nhà ai nhà nấy dạng, chuyện của mình còn chưa lo xong, hắn không có tâm trí lo cho người khác. Không còn tức giận, Lý Bàn nhẹ giọng. Chuyện này coi như xong. Lúc đầu ngươi nói có chuyện cần ta làm là chuyện gì? Nói đến chính sự, Dương Thiên cũng nghiêm túc hơn. Bàn tử, ta muốn ngươi mời 4 người bọn họ trưa nay đến Thiên Hải quán dùng cơm. Ta sẽ giải quyết chuyện này trong một lần. Chương 327, đua xe trái phép. Lý Bàn do dự. Dương Thiên, ngươi chắc chắn. Đúng vậy. Có phải hơi quá nhanh hay không, chúng ta vẫn cần vài bước. Dương Thiên trực tiếp cắt ngang. Ta không có thời gian. Lý Bàn mẩn ra, nghiêm giọng. Dương Thiên, ta cảm thấy ngươi càng lúc càng gấp. Có phải là đã có chuyện gì xảy ra hay không? Bàn tử, chuyện không nên biết thì đừng hỏi. Cứ thay ta sắp xếp mọi việc là được rồi. Khoan. Lý Bàn chưa kịp nói tiếp đã nghe một tràng tốt tốt kéo dài. Hắn nhìn vào màn hình, trong lòng xuất hiện dự cảm xấu. Xem ra chuyến đi sắp tới của Dương Thiên cũng không nhẹ nhàng như hắn đã nói. Kết thúc cuộc gọi với Lý Bàn, Dương Thiên tiếp tục gọi cho Tiêu Chính Long, kêu hắn đặt một phòng sang trọng tại Thiên Hải quán. Thiên kia vô ngực chắc chắn sẽ lấy được phòng tốt nhất. Xong xuôi, Dương Thiên thay một bộ đồ lịch sự tìm đến chỗ Lưu Ly. Thời gian không có nhiều, Dương Thiên phải cố gắng đẩy nhanh tiến độ. Cảm ứng được vị trí của nàng, Dương Thiên rất nhanh tìm đến. Từ trên không nhìn xuống, hắn có cảm giác bất đắc dĩ. Cô nàng này không thể ngồi yên một chỗ được hay sao? Để tránh cho Lưu Ly gặp chuyện bất chắc, Lý Bản đã sắp xếp cho nàng chuyển từ phòng hình sự qua phòng giao thông. Vậy mà lúc này Lưu Ly lại đang trên chiếc xe máy của mình đuổi theo hai thành niên mặc đồ khá sành điệu, tóc nhuộm vàng, đoán chừng là thuộc một nhóm đua xe nào đó. Dương Thiên không biết, an ninh ở tỉnh thành này khá kém. Cảnh sát vẫn phải sợ những tên giang hồ kia vài phần. Bọn hắn tự cao tự đại, không coi ai ra gì, thường xuyên tụ tập đánh nhau, hút chích, đua xe. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khá nhiều kể từ khi Lưu Ly về đây. Với tinh thần chính nghĩa cao ngút, Lưu Ly tất nhiên sẽ không để chuyện này tiếp diễn. Tuy nàng chỉ là một cảnh sát bình thường, nhưng lời nói của nàng đều được cục trưởng nghe theo. Kể cả những tên đại ca hắc đạo cũng ra lệnh cho đàn em hạn chế tiếp xúc với Lưu Ly, nếu có bị bắt thì phải ngoan ngoãn nghe lời. Lời ra tiếng vào, mọi người trong sở đều cho rằng sau lưng Lưu Ly có chỗ dựa cực lớn khiến cả hai giới hắc bạch kiên rẻ. Suy nghĩ này rất chính xác, Lý Bản có năng lực chỉ huy Lý Gia, chính phủ. Tiêu Chính Long chính là ông trùm đứng đầu hắc đạo ba tỉnh phía Nam. Có hai người bọn họ đứng đằng sau âm thầm giúp đỡ, ai dám chống lại nàng. Mặc dù vậy, thỉnh thoảng vẫn có những tên ngẽ con không biết sợ. Điển hình là đám thanh niên này, tổ chức đua xe ngay vào buổi sáng đông người, gây nguy hiểm cho những người khác. Nhận được tin báo, Lưu Ly lập tức dẫn đội truy bắt khiến những tên kia hoảng sợ, chia thành nhiều hướng bỏ chạy. Cuối cùng hình thành tình thế như Dương Thiên nhìn thấy. Do đường phố khá đông dân nên Lưu Ly không thể chạy với tốc độ quá cao. Hai thanh niên kia thì khác, bọn hắn hình như đã uống phải chất kích thích, gần như đạt đến vận tốc tối đa. Nhiều lần suýt chút nữa đâm vào người dân bên đường khiến bọn họ hoảng hốt trốn vào những nhà dân hai bên đường. Đối với những thể loại này, Dương Thiên cũng không muốn dây dưa nhiều. Hắn đáp xuống một vị trí gần đó, tiện tay cầm lấy một thanh sắt ven đường búng phóng đi. Thanh sắt theo quỹ tích hình vòng cung cắm thẳng vào bánh xe của hai tên thanh niên kia. Âm thanh kim loại va chạm vang lên, bánh xe sau nhấc bổng lên trời, hai thanh niên còn chưa kịp phản ứng lại đã bay khỏi xe. Bọn họ chỉ kịp hét to. Cứu mạng! Lưu Ly đang ở cách đây không xa, Dương Thiên cũng không muốn nàng nhìn thấy cảnh máu tanh. Hắn dùng vận tốc cực nhanh đạp lên bụng của hai tên thanh niên kia khiến bọn họ bay thẳng vào bức tường gần đó, ngã xuống đất bất tỉnh. Chiếc xe đang lăn lộn ngoài kia được hắn dùng pháp thuật cố định lại một chỗ bên lề đường. Hoàn tất mọi chuyện, Dương Thiên dựa vào tường, thong thả chờ đợi. Nghe được âm thanh kim loại va chạm cùng tiếng hét của hai thanh niên kia, Lưu Ly cố gắng hết sức chạy ịt mờ u bịp đến nơi thì thấy Dương Thiên đang vẫy tay với nàng. Đã lâu không gặp. Gặp lại Dương Thiên, Lưu Ly vui mừng lái xe lại chỗ hắn, bỏ quên hai tên kia đang nằm bất tỉnh gần đó. Bước xuống xe, Lưu Ly cười nói. Dương Thiên, mấy tháng qua ngươi đã đi đâu, tại sao ta không gọi điện thoại được cho ngươi? Mấy tháng qua bận chút chuyện. Điện thoại của ta bị mất nên phải thay số mới. Đúng rồi, ngươi có thích hoa mà ta tặng hay không? Để tránh việc Lưu Ly hỏi quá nhiều về sự biến mất của hắn, Dương Thiên vội tìm cách chuyển sang một chủ đề khác. Nghe nhắc đến hoa, Lưu Ly có chút ngại ngùng. Rất thích đã nhưng ngươi ngày nào cũng tặng hoa, lại còn viết mấy tấm thiệp xến như vậy thực sự quá lãng phí. Đúng rồi, ngươi không có ở đây, chẳng lẽ đã đặt trước ở tiệm hoa sao? Dương Thiên mỉm cười. Chỉ cần ngươi vui vẻ, nhiều đó có đáng là gì? Ta đã chuẩn bị đủ hoa và thiệp và phí vận chuyển cho cả một năm. Dù ta không có ở đây, bọn hắn vẫn sẽ mang đến đều đặn. Lưu Ly mang yêu. Cần gì phải tốn công như vậy, ta hiểu tâm ý của ngươi là được. Phải rồi, hai tên kia. Nhớ đến công việc của mình, Lưu Ly lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc. Dương Thiên có hơi thất vọng, chỉ tay về chỗ gần đó. Ở đó, nhìn thấy hai tên đua xe nằm im bất động, lại nhớ đến thủ đoạn tàn nhẫn của Dương Thiên, Lưu Ly hoảng sợ nói. Ngươi giết bọn họ. Dương Thiên bật cười. Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Hai tên này tuy đáng ghét nhưng chưa đến mức phải chết. Ta không phải là một kẻ hiếu sát ta. Vẻ mặt Lưu Ly hiện rõ hai chữ không tin. Nói đùa, tình cảnh kia để lại cho nàng ấn tượng quá sâu sắc, suốt đời không thể quên được. Đối với sự nghi ngờ của Lưu Ly, Dương Thiên từ chối cho ý kiến. Nếu nàng biết được số người hắn đã từng giết, những thủ đoạn tàn nhẫn hắn đã từng sử dụng, không biết gương mặt nàng sẽ còn đặc sắc đến thế nào. Lưu Ly cũng không tiếp tục vấn đề này, nàng đi lại chỗ xe máy, chạy lại chỗ hai thanh niên kia. Dương Thiên hiểu ý, loáng một cái liền xuất hiện ngay ở đó, hai tay túm lấy cổ áo bọn họ nhấc lên. Lưu Ly giật mình. Ngươi làm gì vậy? Không phải ngươi định mang bọn hắn về sở cảnh sát sao? Đúng, nhưng xe của ta không thể chở bốn người một lúc. Đó là vi phạm quy tắc giao thông. Đến tận lúc này Lưu Ly vẫn muốn tuân thủ quy định khiến Dương Thiên ngán ngẩm. Vậy ngươi định làm thế nào? Ngươi chờ một lát. Lưu Ly lấy điện thoại ra, bấm một dãy số yêu cầu viện trợ. Không bao lâu sau, một chiếc xe cảnh sát đã chạy đến. Từ trên xe, hai người mặc đồng phục bước xuống chào hỏi. Lưu Ly nói với bọn họ vài câu, hai người liền tóm lấy hai tên kia đưa vào trong xe, đưa trở về cục cảnh sát. Đồng thời gọi thêm xe tới hỗ trợ mang chiếc xe máy của hai thanh niên về làm vật chứng. Xử lý mọi chuyện một cách dứt khoát, Lưu Ly quay sang Dương Thiên cười nói. Chúng ta đi thôi. Dương Thiên tán thưởng. Rất có phong thái lãnh đạo. Lưu Ly ngượng ngùng. Nào có, ta chỉ là một cảnh sát bình thường. Ta thấy bọn hắn nhìn người với ánh mắt cung kính. Giống như nhân viên đang đối diện với cấp trên. Ngươi không định đứng ở giữa đường nói chuyện chứ? Dương Thiên gật đầu, nơi này quả thật không thích hợp để tâm tình. Mọi chuyện đã xong, những người đang trốn trong nhà dân bắt đầu đi ra để tiếp tục công việc của mình. Lưu Ly ngồi lên xe, nổ máy rồi quay lại nói. Tìm một chỗ khác nói chuyện. Đường đường là một nam nhân, Dương Thiên rất không thích ngồi ở phía sau lưng nữ nhân. Hắn bước lên trước xe. Để cho ta chở đi. Lưu Ly vội lắc đầu. Không được. Nhớ tới tai nạn lần trước, Dương Thiên cười trừ. Lần đó chỉ là tai nạn, thật ra kỹ thuật lái xe của ta rất tốt. Nếu ngươi không tin có thể để ta chạy thử một lần nữa. Lưu Ly cương quyết từ chối. Ta còn chưa muốn chết. Kỳ keo một hồi, cuối cùng Dương Thiên đành chấp nhận vị trí phía sau. Hắn vừa ổn định chỗ ngồi, Lưu Ly liền kéo ga phóng đi. Dương Thiên nhớ đến một cảnh hương diễm trong một bộ phim đã từng xem, hắn liền không chút do dự đưa hai tay ôm lấy eo nàng. Bị tấn công đột ngột, Lưu Ly tức giận hô. Dương Thiên, ngươi muốn làm gì? Chương 328, trò chơi. Dương Thiên nhún vai. Không phải khi lên xe máy phân khối lớn, người phía sau sẽ ôm người ngồi đằng trước sao? Nhưng mà, ta làm gì sai sao? Lưu Ly câm nín. Tuy biết Dương Thiên cố tình nhưng nàng lại không tìm ra được lý do để phản bác, đành cắn răng lái xe thật nhanh, tìm đến một quán nước gần đó. Dương Thiên cũng không làm gì quá đáng, khi đến nơi, hắn xuống xe một cách tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Vừa bước vào bên trong, Dương Thiên thở dài. Ngươi thật sự biết chọn chỗ A. Lưu Ly ngạc nhiên. Ngươi có ý gì? Dương Thiên tỏ vẻ thần bí. Lát nữa sẽ biết. Chọn vị trí thích hợp ngồi xuống. Gọi hai ly nước ép trái cây, Dương Thiên liếc nhìn sang chiếc bàn ở gần đó, cười nói. Ngươi có để ý đến chiếc vali màu đen đó hay không? Lưu Ly định xoay người nhìn thì bị Dương Thiên giữ tay lại, nàng tò mò hỏi. Chẳng lẽ ngươi biết bên trong nó có chứa gì sao? Đương nhiên là biết, hơn nữa còn là một thứ rất thú vị. Là thứ gì? Một thứ bột màu trắng. Hít một hơi sẽ quên hết phiền muộn trên đời. Lưu Ly trợn mắt, phun ra hai chữ. Ma túy. Có lẽ là vậy. Có lẽ. Dương Thiên, ngươi có chắc hay không, đây là vấn đề nghiêm túc a. Dương Thiên dựa người vào lưng ghế, thản nhiên nói. Ai mà biết được. Có điều, ta chưa từng thấy người nào đựng bột mì trong vali và mang theo súng để bảo vệ nó. Súng, chỉ một từ này đã khiến Lưu Ly chắc chắn hai người này có vấn đề. Hiện giờ Lưu Ly chỉ là một cảnh sát giao thông. Trên người nàng không có vũ khí gì hữu hiệu, làm không tốt sẽ gây nguy hiểm cho những người xung quanh. Gọi viện binh thì cần thêm một khoảng thời gian nữa, lỡ như bọn hắn chạy thoát được. Cách này không được, cách kia cũng không xong, Lưu Ly ngẩn đầu lên, chăm chú nhìn Dương Thiên khiến hắn bật cười. Đừng nhìn ta như vậy. Ta cũng đang định chơi với bọn hắn một chút. Lưu Ly trong lòng vui mừng, đang định chờ xem Dương Thiên sẽ làm gì thì nghe hắn nói tiếp. Ngươi ngồi yên ở đây. Để ta đi qua bên đó. Không được, bọn hắn có vũ khí. Vũ khí? Có tác dụng gì sao? Nhìn sự tự tin của Dương Thiên, lại nhớ đến tình cảnh kia, Lưu Ly cũng có chút tin tưởng, ngoan ngoãn ngồi tại chỗ. Dương Thiên cầm theo ly nước ép, đi lại bàn của hai người mặc áo công sở màu xám, kéo một chiếc ghế ngồi xuống, cười nói. Hai vị, có muốn chơi một trò chơi nhỏ hay không? Hai người kia giật mình, ánh mắt cảnh giác nhìn Dương Thiên. Ngươi là ai? Dương Thiên lắc đầu. Ta là ai không quan trọng, các ngươi là ai ta cũng không quan tâm. Đáng nói là thứ đang ở trong chiếc vali này. Vừa nói, chân Dương Thiên vừa đá nhẹ vào chiếc vali dưới đất ám chỉ. Hai người vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Thanh niên, đây là vali chứa đồ của bạn ta, bên trong chỉ có ít vật dụng thông thường thôi. Thật vậy sao? Ta có một người bạn là cảnh sát. Nàng rất có hứng thú muốn biết ở trong này có chứa thứ gì. Dương Thiên đánh mắt qua chỗ Lưu Ly đang ngồi. Người kia vẫn thản NGKU4E nhìn nói. dù là cảnh sát cũng không có quyền tùy tiện kiểm tra đồ của người khác. Nếu như có người báo án, theo như ta được biết, cảnh sát sẽ có quyền kiểm tra. Nếu có gì sai sót sẽ do người báo án chịu. Cùng lắm chỉ chịu bồi thường một ít tiền. Đừng dở cho hù dọa, bọn ta không sợ. Tốt thôi. Dương Thiên quay lại, đưa tay vẫy vẫy Lưu Ly. Hai người vội hô lên. Khoan. Dương Thiên hạ tay xuống, đắc ý nói. Đã hiểu tình thế hiện tại của mình rồi sao? Hai người vẻ mặt lạnh lẽo, đây rõ ràng là Dương Thiên cố ý chơi bọn hắn. Nhưng đúng là có cảnh sát đang ngồi cách đó không xa, bọn hắn cũng không dám manh động, đành hạ giọng nói. Ngươi muốn gì? Cùng chơi một trò đơn giản đi. Nếu các ngươi thắng, ta sẽ làm như không có chuyện gì xảy ra. Nếu các ngươi thua, chiếc vali này sẽ là của ta. Hai người nhìn nhau, trao đổi qua ánh mắt. Một người lên tiếng. Thì ra mục đích của ngươi là cướp số hàng này. Nói đi, là kẻ nào phái ngươi đến đây? Ngươi hỏi nhiều như vậy thì có ích gì? Rốt cuộc các ngươi có muốn chơi hay không? Biết không thể moi được thông tin gì từ chỗ Dương Thiên, hai người gật đầu. Nêu ra trò chơi và luật chơi của ngươi đi. Thấy cá đã mắc câu, Dương Thiên cười nói. Để công bằng, chúng ta sẽ chơi một trò rất đơn giản, tung đồng xu. Thanh niên, ngươi đang nói đùa. Chuyện quan trọng như vậy có thể quyết định bằng cách tung đồng xu. Dương Thiên thản nhiên. Đối với các ngươi là chuyện quan trọng, đối với ta chỉ là một trò chơi, không hơn. Thế nào, có dám chơi hay không? Được, nhưng bọn ta phải là người tung đồng xu. Tùy ý trước tiên các ngươi nghe rõ luật chơi đã. Hai người ngạc nhiên. Tung đồng xu còn cần luật chơi. Nếu dùng luật như bình thường thì không công bằng với các ngươi. Vậy nên ta sửa lại một chút như thế này. Các ngươi mỗi người đều được phép chọn một mặt, sau khi đồng xu rơi xuống, chỉ cần một trong hai người đoán đúng thì xem như là các ngươi thắng. Rất công bằng đúng không? Hai người trợn mắt, nhìn Dương Thiên như một tên ngốc. Hai người đều được chọn, chỉ cần một người đúng là thắng. Vậy mỗi người chọn một mặt chẳng phải 100% sẽ thắng sao? Lẽ nào đồng xu còn có mặt thứ ba? Thái độ của hai người khiến Dương Thiên cau mày. Có chơi hay không? Chơi, đương nhiên là chơi. Có điều phần thưởng phải sửa lại một chút. Ngươi muốn thế nào? Chỉ có chúng ta phải bỏ ra thì không công bằng, ngươi cũng nên. Dương Thiên bật cười, hai tên này còn dám mơ tưởng đến đồ của hắn, thực sự rất thú vị. Sau khi nghe luật, hai người đã khẳng định Dương Thiên là một tên ốc. Nói không chừng cô nàng cảnh sát kia cũng là đến đây uống nước chứ chẳng liên quan gì đến hắn. Nhưng tên ốc này ăn mặc toàn đồ hiệu, đoán chừng là con nhà giàu, tranh thủ kiếm một ít lợi tức cũng không tệ. Dương Thiên không quen mang theo những thứ có giá trị cao trên người. Hắn suy nghĩ trong giây lát rồi rút ra một cái vòng ngọc. Thứ này làm bằng ngọc quý, giá trị sẽ không thấp hơn chiếc vali của các ngươi. Đã đủ rồi chứ? Ngươi nói quý là nó sẽ quý sao? Ta xem, đây chỉ là một chiếc vòng được bày bán ở vỉa hè. Ngu ngốc! Lần thứ hai bảo vật của mình bị xem là hàng vỉa hè, Dương Thiên cũng có chút tức giận. Hắn đưa tay điểm nhẹ một cái. Vòng ngọc liền phát ra ánh hào quang nhẹ nhẹ, hào quang lóe lên trong giây lát rồi biến mất. Hai người liền chụp lấy vòng ngọc, kiểm tra tỉ mỉ, xác nhận bên trong không có gắn đèn mới ngẩng đầu lên hỏi. Đây là loại ngọc gì? Dương Thiên nhanh tay thu lại vòng ngọc, nhàn nhạt nói. Ta cũng không biết. Chỉ cần các ngươi thắng cuộc, có thể mang nó về từ từ tìm hiểu. Chúng ta bắt đầu được rồi chứ? Được, nhưng phải dùng đồng xu của bọn ta. Cẩn thận không bao giờ là thừa. Làm nghề như bọn họ, câu nói này phải khắc sâu vào trong lòng. Dương Thiên cảm thấy hai tên này có hơi phiền phức, phẩy tay nói. Tùy các ngươi, làm mau đi. Bạn của ta còn đang đợi đằng kia. Một người lấy đồng xu ra. Ta chọn mặt hình. Người còn lại tiếp. Ta chọn mặt số. Nói xong, bọn họ lập tức búng đồng xu lên cao. Dương Thiên đến nhìn cũng không thèm nhìn, cầm lấy ly nước ép trái cây, đưa lên miệng một hơi uống cạn. Hai người tỏ vẻ ung dung, dù đồng xu rơi vào mặt nào, chiến thắng vẫn sẽ là của bọn hắn. Mặc kệ chiếc vòng ngọc kia có giá trị thế nào, nó chỉ là vật phụ thêm mà thôi. Đồng xu xoay tròn trên không vô số lần rồi rơi xuống bàn, nảy thêm vài lần rồi lăn xuống đất. Hai người theo quán tính cúi xuống, lật khăn bàn lên xem. Nhìn thấy tình trạng của đồng xu, cả hai đều trợn mắt há mồm. Dương Thiên đặt ly nước trái cây xuống bàn, không thèm cúi đầu xuống nhìn. cười nhạt. Các ngươi thua. Chương 329, gian lận. Ngươi ăn gian. Dương Thiên khinh thường. Vẫn là câu nói quen thuộc mà những kẻ thua cuộc vẫn thường nói. Nếu ngươi không thể đưa ra bằng chứng, tất cả chỉ là ngụy biện. Hai người cứng miệng, việc tung đồng xu từ đầu đến cuối đều do bọn họ thực hiện và quan sát một cách kỹ càng, luật của trò chơi cũng có lợi cho họ. Nhưng tại sao trên mặt đất lại xuất hiện một cái khe nhỏ, đồng xu kia lại trùng hợp rơi vào cái khe đó nên đứng thẳng? Chuyện này thực sự quá vô lý. Thấy hai người không phản bác được, Dương Thiên tiếp tục lần tới. Nếu các ngươi không còn gì để nói, vậy theo như đồ ước, chiếc vali này sẽ thuộc về ta. Dương Thiên thuận tay cầm lấy vali. Có điều hắn còn chưa kịp nâng nó lên thì đã có một vật sắc nhọn kề sát eo. Một người nén âm thanh xuống mức thấp, uy hiếp. Thanh niên, ta không biết ngươi là ai, cũng không quan tâm ai phái ngươi đến đây. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn rời đi, bọn ta sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra. Ngược lại. Dương Thiên đưa tay che miệng ngáp một cái. Trời chắn rồi. Hai người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, hai mắt đã tối sầm lại, ngã xuống đất bất tỉnh. Lưu Ly nãy giờ vẫn quan sát tình hình bên này qua tấm gương treo trên tường, thấy có biến vội và chạy sang. Dương Thiên, ngươi đã làm gì bọn hắn? Dương Thiên nhún vai. Ta cùng bọn hắn chơi một trò chơi, bọn hắn thua không chịu nhận. Vì vậy, vẻ mặt Lưu Ly chuyển sang lạnh lùng. Ngươi giết bọn hắn. Nếu Lưu Ly không có mặt ở đây, hai tên này hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ trước đến nay, những kẻ dám chia vũ khí vào người uy hiếp hắn đều không có kết cục tốt. Bất quá để tránh để lại ấn tượng không tốt, Dương Thiên vẫn nhân từ cho bọn hắn sống thêm vài ngày nữa. Bọn hắn chỉ ngủ một lát thôi. Lưu Ly thở ra một hơi, nàng thực sự sợ Dương Thiên đã giết hai người này. Là một cảnh sát, nàng nhất định phải bắt hắn, nhưng là... Dương Thiên nói tiếp. Ngươi đã gọi người đến hay chưa? Lưu Ly gật đầu. Bọn họ đã đợi sẵn bên ngoài. Tốt lắm, xem một chút đi. Dương Thiên ném vali lên bàn, dùng ngón tay gõ nhẹ vào cái khóa số trên đó, vali lập tức mở tung ra. Bên trong là đồ dùng cá nhân, khăn tắm, dao cạo râu cùng một ít tiền. Lưu Ly có chút lo lắng. Lẽ nào chúng ta đoán nhầm? Nhầm. Dương Thiên bật cười. Đem tất cả những món đồ không cần thiết ném qua một bên, chỉ để lại vali trống rỗng. Hắn từ góc bên phải lôi ra một sợi chỉ, kéo mạnh một cái, lớp vỏ da bên trong vali văng ra, để lộ ra rất nhiều túi nhỏ màu trắng được nén lại bên trong. Dương Thiên cười nói. Còn nhầm nữa hay không? Cẩn thận kiểm tra từng túi nhỏ, Lưu Ly phẫn nộ nói. Một đám cặn bã, bọn chúng không biết thứ này sẽ làm hại đến bao nhiêu người hay sao? Vì lợi ích. Con người có thể bất chấp tất cả. Chuyện ở đây cứ để cho đám cảnh sát kia giải quyết, chúng ta đi thôi. Lưu Lý ái ngại. Dương Thiên, số lượng ma túy này rất lớn, ta là người phát hiện ra. Theo như quy định cũng phải có mặt để làm chứng. Dương Thiên bất mãn. Vậy còn chuyện của chúng ta? Lưu Lý có điểm do dự. Tối nay ta rảnh, nếu được. Dương Thiên lập tức chấp lấp cơ hội. Vậy được, hẹn ngươi tối nay gặp mặt. Ta đi trước. Lưu Ly còn chưa kịp phản ứng lại, Dương Thiên đã theo lối cửa sau đi ra ngoài. Những cảnh sát nhận được thông báo cũng cùng lúc đó từ bên ngoài ập vào, thấy Lưu Ly liền vội chạy lại chỗ nàng. Lưu Ly chỉ vào đống ma túy trên bàn cùng hai người đang bất tỉnh. Mang bọn chúng về. Rời khỏi quán nước, Dương Thiên cảm thấy khá hài lòng. Mọi chuyện diễn ra hoàn toàn đúng như kế hoạch. Nếu cùng Lưu Ly uống nước nói chuyện như thông thường, khó tránh khỏi cùng nàng đi ăn trưa, như vậy sẽ làm lỡ cuộc hẹn. Thân thức của Dương Thiên đã bao phủ gần như cả tỉnh, hai tên kia ngay từ đầu đã được hắn lựa chọn làm con mồi, vốn không có sự trùng hợp nào ở đấy cả. Nhìn xem thời gian, cũng đã gần 11 giờ, Dương Thiên liền trở về nhà ngồi đợi. Đúng 11 giờ, bên ngoài đã có tiếng chuông cửa vang lên. Bước ra mở cửa, Tiêu Chính Long đã đứng đợi sẵn. Xe đã chuẩn bị xong. Được, mau đi thôi. Trên xe không có người nào khác, Tiêu Chính Long trực tiếp ngồi vào vị trí tài xế. Đi được một đoạn, Dương Thiên mới hỏi. Mọi chuyện chuẩn bị như thế nào? Dương Thiếu yên tâm, ta đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa. Còn lại chỉ trông chờ vào ngươi. Dương Thiên dựa người vào lưng ghế, vẻ mặt khá thoải mái. Không biết vì sao, ta có linh cảm chuyện này sẽ diễn ra rất thuận lợi. Vậy chúc ngươi mã đáo thành công. Hy vọng là vậy. Cùng lúc này, trong một chiếc xe hơi sang trọng khác, bốn vị mỹ nữ đang ngồi đối diện nhau. Để tránh bị tra hỏi quá nhiều, Lý Bàn chọn một loại xe cái vách ngăn giữa tài xế và những người khác. Hắn cũng tò mò muốn biết bốn nàng đang thảo luận điều gì, nhưng lỡ như bị phát hiện, hậu quả phía sau Lý Bàn không dám nghĩ đến. Vậy nên hắn từ bỏ ý định gắn máy nghe lén, ngoan ngoan tập trung vào công tác. Trong buồng xe, Tần Tuyết vẻ mặt nghiêm túc. Vũ Hàm, những gì ngươi nói đều là thật. Một Vũ Hàm gật đầu. Tần Tuyết liền hỏi tiếp. Tại sao ngươi không nói cho bọn ta biết? Hắn đã trở về, ta nghĩ để cho hắn tự mình nói với các ngươi thì tốt hơn. Diệp Linh nhìn vào thành ngăn cách, tức giận mắng. Tên Lý Bàn chết tiệt, vậy mà không nói cho chúng ta biết. Ta đoán lý do chúng ta không tìm được tung tích của Dương Thiên là vì hắn và Lý Gia động tay động chân. Khi Lý Bàn mới bốn người bọn họ đi ăn trưa, hắn không dám nói là do Dương Thiên mời. Có trời mới biết được các nàng sẽ phản ứng như thế nào. An toàn của chính mình mới là quan trọng nhất ta. Đến tận lúc sắp gặp mặt, Mục Vũ Hàm mới kể ra mọi chuyện. Bất ngờ qua đi, Tần Tuyết mới nhìn chằm chằm vào Mục Vũ Hàm. Ngươi đồng ý. Mục Vũ Hàm thở dài. Ta không đồng ý thì có thể làm thế nào? Nếu là các ngươi trong tình cảnh đó, chẳng lẽ để hắn rời đi sao? Ba người còn lại im lặng, Mục Vũ Hàm nói không sai. Đặt các nàng vào tình cảnh đó cũng sẽ không tìm ra được biện pháp nào tốt hơn. Tần Tuyết nhìn qua Diệp Linh cùng Triệu Vũ Hinh. Diệp Linh, Triệu Tỷ, các ngươi quyết định thế nào? Triệu Vũ Hinh cười khổ. Ta có quyền lựa chọn sao? Diệp Linh tiếp lời. Ta đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra nên đã chuẩn bị tâm lý. Với tính cách của Dương Thiên, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ bất kỳ một ai. Trừ khi các ngươi có thể rời bỏ được hắn, bằng không thì chỉ còn lại cách này mà thôi. Trải qua một thời gian được Gia Gia rèn luyện tại gia tộc, Tần Tuyết đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nàng giống như chị cả, thu thập ý kiến rồi đưa ra quyết định. Ba người kia đã chấp nhận, Tần Tuyết đương nhiên cũng đành phải thuận theo. Dù vậy, nàng vẫn còn chút bất mãn. Như vậy thì quá tiện nghi cho tên kia, ta sợ hắn sẽ được nước lớn tới, không ngừng tìm thêm những người khác. Đến lúc đó chúng ta phải làm sao? Ba người nghe vậy đều cảm thấy có chút chán nản. Tần Tuyết nói không sai, Dương Thiên cái gì cũng tốt, nhưng lại quá phong lưu. Với hắn mà nói, bao nhiêu mới gọi là đủ? Diệp Linh nói, không kể đến cô nàng cảnh sát tên Lưu Ly kia. Theo như ta được biết, số nữ nhân có quan hệ mờ ám với Dương Thiên không dưới 10 người nữa. Một Vũ Hàm giật mình. Ngươi làm sao biết được? Là cha ta nói. Hắn đã sớm thông báo với ta, những nữ nhân kia mỗi một cái đều vô cùng xuất sắc, so với chúng ta chắc chắn không hề thua kém. Hắn muốn ta lựa chọn. Tại sao đến bây giờ ngươi mới nói ra? Diệp Linh cười nhạt. Nói sớm hay muộn thì có gì khác biệt sao? Ba người nhìn nhau. Trong mắt các nàng đều hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Tuy đã biết Dương Thiên rất phong lưu, nhưng ai ngờ được hắn lại phong lưu đến mức này. Tần Tuyết suy nghĩ một hồi rồi nhẹ giọng. Chuyện này chúng ta không thay đổi được. Bất quá cũng không thể để hắn tùy tiện kiếm thêm nữ nhân bên ngoài. Ta có một kế hoạch cần các ngươi phối hợp thực hiện. Trước tiên, chương 330, thỏa thuận. Người đến trước sẽ luôn giành được thế chủ động. Hiểu được nguyên tắc này, Dương Thiên đã ngồi sẵn trong Thiên Hải quán đợi các nàng. Lần trước hắn lâm vào thế bị động, phải bất đắc dĩ lựa chọn bỏ đi, lần này chắc chắn phải khác. Dương Thiên không biết là, dù hắn đến sớm hay đến muộn thì cũng không có gì khác biệt. Bốn lớn hơn một, quy tắc không cần chứng minh. Không để Dương Thiên đợi lâu, bên ngoài đã vang lên tiếng mở cửa. Thân thức của hắn lập tức quét qua. Ngoại trừ bốn người Tần Tuyết cùng Tiêu Chính Long hạ mình làm phục vụ, không còn bất kỳ người nào khác. Xem ra Lý Bản cũng ý thức được nguy hiểm mà chuẩn trước. Chuyện này Dương Thiên cũng không trách hắn, tuy nói bạn bè có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nhưng nếu hắn cùng vào đây, tác dụng duy nhất là ngồi nghe mắng mà thôi. Tiêu Chính Long mặc đồ phục vụ, làm động tác mời vào. Tần Tuyết lịch sự cúi đầu chào lại, sau đó dẫn đầu bốn người đi vào. Nàng không thèm liếc nhìn qua Dương Thiên một cái, chỉ tùy tiện chọn một chỗ ngồi trên bàn. Ba người còn lại cũng làm điều tương tự. Chỉ có một Vũ Hàm nhìn hắn với ánh mắt xin lỗi. Trong lòng Dương Thiên thầm hô. Có biến. Quả nhiên, từ đầu đến cuối, bốn người im lặng không nói lời nào. Dương Thiên chưa nghĩ ra được cách phá băng, đánh ra hiệu cho Tiêu Chính Long mang đồ ăn lên. Từng món được dọn lên, các nàng ăn rất tự nhiên, thỉnh thoảng còn quay sang trò chuyện vui vẻ với nhau. tuyệt nhiên không nói với hắn bất kỳ tiếng nào. Đây là cái tình huống quái quỷ gì? Dương Thiên nội tâm ức chế nhưng lại không tìm được cách giải tỏa. Hắn chút giúp ủ mười hết bực bội vào những món ăn trên bàn, điên cuống càn quét không chừa thứ gì. Tiêu Chính Long chạy ra chạy vào liên tục, may mắn hắn là thiên cấp cao thủ, thể lực cực tốt, không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Ăn uống no say, thức ăn tráng miệng được đưa lên, Dương Thiên rốt cuộc không nhịn được nữa. Các ngươi cố ý chơi ta. Tần Tuyết thản nhiên nói. Ngươi nói vậy là sao? Rõ ràng các ngươi đang xem như ta không tồn tại. Có sao? Ta nhớ ngươi là người mọi bọn ta đến đây. Nếu có gì muốn nói thì cũng phải là do ngươi nói mới đúng. Dương Thiên chán nản, không phải linh cảm của hắn nói chuyện này sẽ rất thuận lợi sao? À linh cảm, thứ này quả thực không đáng tin. Không còn cách nào khác, Dương Thiên đành xuống nước. Hôm nay ta mời cả bốn người các ngươi đến đây vì lý do gì, hẳn các ngươi cũng đã rõ. Ngươi không nói, bọn ta làm sao biết được? Tuyết Nhi, ta cảm thấy ngươi đang cố ý làm khó ta. Ta. Bị Dương Thiên phản công trực tiếp, Thần Tuyết nhất thời không kịp phản ứng lại. Tạm thời có được ưu thế, Dương Thiên liền nói tiếp. Chuyện này cũng không tiện nói ra, ta chắc Vũ Hàm cũng đã kể cho các ngươi tất cả. Vì vậy, ta muốn được nghe câu trả lời của mọi người. Ta tôn trọng ý kiến của các ngươi. Vẫn là câu nói đó, dù các ngươi lựa chọn như thế nào, tình cảm ta mãi mãi sẽ không thay đổi. Nữ nhân luôn thích nghe những câu như thế này, tuy có chút xến sẩm nhưng hiệu quả thì không cần bàn cãi. Bằng chứng là vẻ mặt của bốn người lúc này không còn nghiêm túc nữa mà đã dịu dàng trở lại. Tần Tuyết lén thở dài, nàng biết, chỉ một câu nói này của Dương Thiên, mọi kế hoạch phía sau đã không còn tác dụng gì. Chỉ cần nhìn thái độ của những người còn lại đã cho thấy điều này. Được xem như đại diện của bốn người, Tần Tuyết nói. Dương Thiên, chuyện đã đến nước này, bọn ta cũng không có lựa chọn nào khác. Nhưng ngươi phải hứa với bọn ta một điều kiện. Nếu ngươi đồng ý, mọi chuyện bọn ta sẽ chiều theo ý của ngươi. Nghe được câu trả lời của Tần Tuyết, Dương Thiên vui mừng, vội hỏi. Điều kiện gì? Chỉ cần các ngươi nói ra, dù là sao trên trời ta cũng sẽ hái xuống. Tần Tuyết lắc đầu, cười nói. Cũng không đến mức đó, chỉ cần ngươi hứa với ta, ngoài bọn ta ra, ngươi không được phép có quan hệ với bất kỳ nữ nhân nào khác nữa. Mặt cười của Dương Thiên trở nên cứng ngắc. Mãi một lúc sau hắn mới lên tiếng. Ngươi bảo ta hái sao trên trời còn dễ hơn a? Ngươi không đồng ý. Dương Thiên thở dài. Là không thể đồng ý đừng nói đến tương lai. Ngay lúc này, ngoài các ngươi ra, ta cũng có rất nhiều nữ nhân khác. Tần Tuyết bình tĩnh nói. Chuyện này ta cũng biết. Chúng ta đồng ý chấp nhận các nàng, nhưng ngoài các nàng ra, ngươi không được phép có thêm một ai khác. Đây là giới hạn cuối cùng. Có thể thương lượng sao? Không được. Thật ra Dương Thiên cũng không trông chờ gì hơn, hắn chỉ giả vờ như vậy mà thôi. Trên thực tế, nếu các nàng đã chấp nhận những người khác, tương lai có gì là không thể. Đây gọi là nhịn một bước để tiến ba bước. Thiên thư Dương Thiên đã thuộc lào, hơn nữa còn áp dụng một cách nhuần nhuyễn. Dương Thiên vẫn cố gắng diễn sâu, mất một hồi lâu sau mới gian nan nói ra. Ta đồng ý. Bốn người trong lòng đồng thời thở phào nhẹ nhõm, nếu Dương Thiên cương quyết không chịu, các nàng cũng không biết phải làm thế nào. Mọi chuyện giải quyết ổn thỏa, mối quan hệ cũng được bình thường hóa. Không tính Dương Thiên, bốn người kia sau một thời gian dài làm việc cùng nhau cũng đã trở nên rất thân thiết. Nhìn bàn ăn sang trọng, món ăn đẹp mắt, mỹ nữ cười đùa, cảnh đẹp ý vui khiến tâm trạng Dương Thiên tốt hơn khá nhiều. Dùng xong trái cây tráng miệng, Dương Thiên đang định ra hiệu cho Tiêu Chính Long chuẩn bị xe ra về thì Tần Tuyết liền nói. Dương Thiên, ta muốn nghe về những người khác. Những người khác? Là những nữ nhân khác có quan hệ với ngươi. Dương Thiên vội lảng tránh. Cái này. Khi nào có cơ hội ta sẽ giới thiệu các ngươi với nhau. Tần Tuyết lập tức cự tuyệt. Không được. Ngươi phải nói rõ, không bỏ sót bất kỳ người nào. Bọn ta phải chắc chắn ngươi sẽ không vi phạm lời hứa. Dương Thiên méo mặt, trước mặt nữ nhân kể về một nữ nhân khác là điều đại kỵ. Hơn nữa, đâu phải chỉ có một, ai biết các nàng có nổi cơn ghen nữa hay không. Kể tên thôi có được hay không. Bọn ta muốn hiểu rõ về các nàng, sau này gặp mặt sẽ dễ nói chuyện. Ba người còn lại cũng tỏ thái độ ủng hộ, giống như những gì Tần Tuyết nói chính là điều mà họ muốn nói. Lý do nàng đưa ra rất hợp lý, Dương Thiên cũng không nghĩ ra cách nào để phản bác. Không còn cách nào khác, hắn liền bắt đầu kể ra. Về Lưu Ly, ta nghĩ các ngươi cũng đã biết nàng, vậy thì bỏ qua đi. Trước tiên là Vương Vận, nàng là... Dương Thiên một hơi kể lại tất cả, từ cách hắn và các nàng gặp gỡ, quen nhau như thế nào. Vẻ mặt bốn người trải qua đủ loại cảm xúc. Ngạc nhiên có, đồng cảm có, kinh hãi có, tự ti cũng có. Trong những nữ nhân kia, có cả những người bình thường cho đến địa vị cao siêu. So với bọn họ, bốn người cũng không tìm ra được điểm gì nổi trội. Kể cả Tần Tuyết hay Diệp Linh, hai người được cho là có địa vị rất cao, khi so với Tô Nguyệt Nhi hay Nam Cung Băng Vân đều không đáng nhắc tới. Thấy vẻ mặt chán nản của các nàng, Dương Thiên vội an ủi. Các ngươi yên tâm, đối với ta, tất cả mọi người đều bình đẳng. Tiền tài, danh vọng, quyền lực chỉ là phụ du. Câu nói của Dương Thiên không mang lại tác dụng quá lớn. Tâm trạng của bốn người cũng không khá hơn là bao. Nếu như có chút lợi thế, sau này gặp mặt sẽ dễ nói. Nhưng địa vị của những người kia cao hơn quá nhiều, cho dù đám người Tần Tuyết chấp nhận họ, chắc gì bọn họ đã đồng ý chấp nhận các nàng. Bầu không khí có chút nặng nề, Dương Thiên nhìn xem thời gian, đã hơn 6 giờ tối. Khi nay hắn huyên thuyên hơi nhiều. Nghĩ đến cuộc hẹn với Lưu Ly, Dương Thiên nói. Hôm nay đã có khá nhiều việc, ta nghĩ các ngươi cũng đã mệt mỏi. Để ta đưa các ngươi về. Bốn người tùy ý gật đầu, tâm trạng không tốt, bọn họ chỉ muốn về nhà để từ từ suy nghĩ. Dương Thiên đưa tay ra hiệu, Tiêu Chính Long đứng ở góc phòng liền lấy điện thoại ra nói vài câu, sau đó đi lại mở cửa. Dương Thiên chống tay lên bàn, đứng dậy nói. Chúng ta đi thôi. Chương 331, Kim Đan Kỳ làm ảo thuật. Đưa bốn người về nhà xong, Dương Thiên cũng trở về thay một bộ đồ mới đi tìm Lưu Ly. Thành công hôm nay khiến hắn rất tự tin, giấc mơ về một cuộc sống giản dị có lẽ không còn xa nữa. Tất nhiên, đó là sau khi giải quyết được vấn đề mà Nhược Hy mang đến. Trước kia, kể cả khi chiến đấu với 9 vị bán tiên, Dương Thiên cũng chưa từng có cảm giác mình sẽ thất bại. Riêng lần này, nghĩ ngợi lung tung, Dương Thiên đã đứng trước cửa nhà Lưu Ly, bấm chuông cửa chờ đợi. Khoảng 10 phút sau, Lưu Ly mới từ trong nhà bước ra. Không giống như những nữ nhân khác, Lưu Ly không thích mặc váy. Nàng chọn một bộ áo thun cùng một chiếc quần ngắn qua đầu gối, đầu buộc kiểu tóc đuôi gà. Nhìn rất trẻ trung năng động. Lưu Ly thoải mái nói. Bây giờ chúng ta đi đâu? Dương Thiên làm động tác nhìn đồng hồ rồi nói. Hiện tại mới hơn 7 giờ, trước tiên chúng ta tìm một nơi để ăn tối. Sau đó, hắn còn chưa nói hết câu, Lưu Ly đã tiếp lời. Sau đó chúng ta sẽ đi xem một buổi diễn hài kịch. Ta vừa được một người bạn tặng cho 2 tấm vé. Nhóm hài này rất vui nhộn, tin rằng ngươi sẽ ưa thích. Hài kịch. Phải, ngươi không thích sao? Cũng không phải không thích, chỉ là ta cảm thấy. Thích là được rồi, chúng ta mau đi thôi. Còn 30 phút nữa là đến giờ biểu diễn rồi. Lưu Ly không cho Dương Thiên cơ hội nói hết câu đã vội kéo hắn đi. Lâm vào thế bị động, Dương Thiên cũng đành bất đắc dĩ thuận theo. Thật ra dự định của hắn là chọn một bộ phim kinh dị, trong rạp chiếu phim tối đen có thể làm rất nhiều thứ. Đây là một trò khá cũ nhưng hiệu quả lại không cần bàn cãi. Còn như đi xem hài kịch, từ ánh sáng, không khí, làm gì có chút lãng mạn nào a? Quán ăn cũng đã được Lưu Ly chọn sẵn, đó là một quán nhỏ trong con hẻm gần nhà nàng. Không khí có chút âm u, có điều đồ ăn quả thực không tệ. So với các nhà hàng nổi tiếng thì còn kém khá nhiều nhưng vẫn có một hương vị đặc biệt khó quên. Lâu ngày không gặp, Dương Thiên cùng Lưu Ly nói chuyện rất vui vẻ. Nàng kể về công việc, chuyện gia đình và những chuyện vui vẻ khác trong cuộc sống. Hai người giống như đôi vợ chồng trẻ đang cùng nhau đi ăn tối trong một dịp đặc biệt. Lưu Ly cũng nhận ra chuyện này, nàng nói năng nhỏ nhẹ hơn, thái độ cũng dịu dàng hơn. Điều này khiến Dương Thiên cảm thấy thành công không còn ở xa nữa, dường như chỉ cần tiến lên một bước nữa là được. Bữa ăn kết thúc, Lưu Ly mua vài món ăn vặt tại một cửa hàng tiện dụng rồi kéo Dương Thiên đến nhà hát lớn ngay tại trung tâm để xem biểu diễn. Vừa đi lại gần, Dương Thiên đã cảm nhận được ma khí phảng phất bên trong, có lẽ là người của ma môn hoặc một kẻ tu luyện ma khí. Mặc kệ, chỉ cần không làm phiền đến mình, Dương Thiên cũng không có dư hơi đi lo chuyện bao đồng. Sau khi an tọa tại hàng ghế của mình, Dương Thiên liền bắt đầu thể hiện khả năng càn quét của mình trong sự ngỡ ngàng của Lưu Ly, khiến nàng không nhịn được thốt lên. Dương Thiên, ngươi ăn nhiều như vậy, ai mà nuôi cho nổi? Ăn với Dương Thiên là sở thích, có ăn hay không là do mong muốn của hắn mà thôi. Lần đầu Lưu Ly phàn nàn với hắn về chuyện này, Dương Thiên không hề để ý liền chớp lấy thời cơ tấn công. Ngươi yên tâm, ta rất giàu có. Chắc chắn sẽ nuôi được ngươi. Ở nơi đông người, Lưu Ly không dám bày tỏ nhiều, chỉ ngại ngùng nói. Ai cần ngươi nuôi? Dương Thiên mặt đầy chính khí. Là nam nhân đương nhiên phải nuôi được vợ của mình. Nếu không thì tìm một khối đậu hủ đập đầu vào chết đi. Mặt Lưu Ly đỏ lên. Ngươi đừng nói bậy, ai là vợ của ngươi? Ừ, ta không thèm nói chuyện với ngươi nữa. Khi một nữ nhân phản ứng như vậy trước lời cầu hôn gián tiếp, xin chúc mừng, người đã thành công cưa đổ được nàng. Đây là thành công rực rỡ sau những hành động xả thân bắt cướp của Dương Thiên cùng những ngày tháng miệt mài gian khổ viết thiệp tặng hoa của Lý Bản. Quan hệ xem như được xác lập, có những thứ không cần phải nói ra, chỉ cần hai bên đều hiểu là đủ rồi. Không cần sử dụng đến những kế hoạch đen tối, Dương Thiên thỏa mãn, nhàn nhã dựa đầu vào ghế. Buổi biểu diễn nhanh chóng được bắt đầu, nhóm hài này diễn xuất rất khá, khiến cho khán giả cười ra nước mắt. Khó trách một người nghiêm túc như Lưu Ly cũng ưa thích nó. Tiết mục hôm này được chia làm hai phần, một là hài kịch thông thường, hai là phần biểu diễn ảo thuật. Hài kịch cùng ảo thuật mọi người đều đã xem nhiều, nhưng nghe nói hôm 8 giờ lịp nay sẽ có một màn ảo thuật đặc biệt chưa từng được biểu diễn trên thế giới. Vì vậy Lưu Ly cũng rất háo hức xem nó. Dương Thiên thì khác, đối với hài kịch hắn còn có chút hứng thú, ảo thuật thì cho qua đi. Hắn có thể làm nhiều thứ còn ảo diệu hơn như vậy rất nhiều. Nghĩ vậy, Dương Thiên nhàm chán nhắm mắt lại, muốn chờ cho buổi biểu diễn nhanh kết thúc. Trong tiếng vỗ tay của khán giả, một người áo đen cầm theo một cây gậy ảo thuật, đội một chiếc mũ trông khá buồn cười bước ra. Hắn cúi đầu chào khán giả, giới thiệu vài câu rồi bắt đầu biểu diễn. Khoe miệng Dương Thiên hơi nhếch lên, tỏ vẻ khinh bỉ. Đường đường là kim đan kỳ tu sĩ lại đi biểu diễn ảo thuật, chắc chắn là đang có âm mưu gì đó. Liễm khí thuật của tên này rất khá, có điều muốn che mắt Dương Thiên thì còn kém nhiều lắm. Hắn cũng muốn xem một chút, rốt cuộc tên này đang muốn làm gì. Sau khi biểu diễn một vài trò cơ bản như giấu con thỏ trong một chiếc hộp nhỏ hay kỹ thuật tay cùng những lá bài, tên kia dừng lại, đang hắng vài tiếng rồi nói. Thưa quý vị khán giả, chắc hẳn nãy giờ các vị rất thất vọng. Đừng vội, ta chỉ muốn khởi động làm nóng người mà thôi. Sau đây mới là phần chính, quý vị nhớ cẩn thận quan sát. Nói xong, hắn phẩy tay một cái, trên bàn tay đột nhiên xuất hiện một bộ bài tây. Tên ảo thuật ra, bóp mạnh bộ bài theo chiều dọc. Từng lá liền bị lực tác động, xoay tròn bay lên không trung với tốc độ cao. Những lá bài bay đến một độ cao nhất định rồi lần lượt rơi xuống một đoạn, dừng lại ở giữa không trung, xếp ở xung quanh tên ảo thuật gia kia thành hình cánh quạt. Khán giả phấn khích vỗ tay ầm lên, tên kia nở nụ cười đắc ý. Các vị, xin hãy bình tĩnh, đây mới chỉ là bắt đầu. Tiếp theo mới là phần đặc sắc nhất. Hắn dùng cây gậy của mình gõ nhẹ lên từng lá bài ở phía sau. Mỗi lần gõ như vậy, một lá bài lập tức phát nổ, biến thành một con quạ đen đang vỗ cánh. Khán giả bị kích động, không ít người hò hét, đứng lên vỗ tay kêu gào. Không dừng lại ở đó, tên kia dùng đũa khuấy vào không trung, đàn quạ liền vỗ cánh, bay khắp sàn diễn, thậm chí đậu lên vai của một vài khán giả. Dương Thiên bắt đầu có chút khó hiểu, không nói đến trò ảo thuật tầm thường kia. Lẽ nào hắn thật sự chỉ muốn làm ảo thuật mua vui cho mọi người hay sao? Như đang trả lời câu hỏi của Dương Thiên. Ảo thuật gia ra hiệu cho mọi người yên lặng rồi nói. Màn ảo thuật tiếp theo đây, ta muốn mời một người lên làm bạn diễn. Các vị ở đây, có ai muốn cùng ta thực hiện một màn ảo thuật thật đặc sắc hay không? Được cùng một ảo thuật gia biểu diễn là mong muốn của rất nhiều người, bọn họ không ngừng đưa tay kêu gào. Tên ảo thuật gia kia đợi một lúc rồi mới nói tiếp. Cảm ơn các vị đã ủng hộ. Nhưng ta chỉ cần một người, để công bằng. Chúng ta hãy chơi một trò ngẫu nhiên đi. Trên tay ta là một bộ bài, khác với những bộ bài thông thường, nó có thêm một lá thứ 53 màu đen. Ta sẽ phóng toàn bộ những lá bài này lên, ai có được lá bài màu đen sẽ được mời lên sàn diễn. Các vị thấy thế nào? Mau ném đi, ta nhất định sẽ nhặt được. Nhanh lên! Đáp lại hắn là những tiếng kêu đồng tình của khán giả, ảo thuật gia gật đầu. Hắn vung tay ném một bộ bài lên cao. Ngay sau đó, một cơn mưa bài rơi xuống toàn sân khấu, số lượng lá bài nhìn qua phải lên đến hàng ngàn, đâu chỉ đơn giản là 53 lá. Dương Thiên một tay chống cằm, cười nhạt. Chút huyền thuật cấp thấp. Bất quá, ngươi đã có lời mời, ta cũng không ngại chơi với ngươi một chút. Đang nói, Dương Thiên xuể bàn tay ra, trên tay hắn lúc này là một lá bài màu đen kịt. Chương 332, Ma kiếm quý chủ. Ảo thuật gia giả vờ nhìn một vòng quanh sàn diễn rồi hô to. Chúng ta đã tìm được người may mắn đó. Đúng vậy, mời cậu thanh niên trẻ ở vị trí đầu tiên của hàng ghế ít lên đây cùng ta thực hiện màn biểu diễn tiếp theo. Nghe ảo thuật gia hô lên, mọi người đồng loạt hướng về nơi Dương Thiên đang ngồi. Lưu Ly lúc này mới để ý đến lá bài màu đen trên tay hắn, vẻ mặt tiếc nuối. Dương Thiên, ngươi thực sự rất may mắn a. Dương Thiên bật cười. Thế nào, có muốn lên đó hay không, để ta nhường thứ này cho ngươi. Lưu Ly bĩu môi. Ta mới không thèm. Mau lên đi, đừng để khán giả phải đợi lâu. Dương Thiên gật đầu, chống hai tay vào ghế, đứng dậy đi lên sàn diễn. Tên này rõ ràng ngay từ đầu đã nhắm vào hắn, nhưng hắn cho Dương Thiên một cảm giác khác lạ, không giống với những tên trưởng lão ma môn khác. Lên tới sàn diễn, tên ảo thuật gia kia cũng không dám lại gần Dương Thiên, hắn giới thiệu với khán giả vài câu rồi tiếp tục búng một bộ bài lên. Những lá bài xoay tròn bao quanh hai người. Từ trong từng lá bài, những sợi chỉ màu đen xuất hiện, chúng kết nối tất cả lại với nhau thành một cái mạng nhện thật lớn. Khí đen dần lan tỏa, hai người được bao bọc bên trong một vật hình khối có vô số mặt. Đến lúc này, tên ảo thuật gia kia mới tháo mũ ra, túi lầu chào. Dương Thiên, giới thiệu một chút, ta gọi là Rhodes. Dương Thiên phất tay. Chuyện đó không quan trọng, ngươi đến tìm ta có việc gì? Tốt nhất là ngươi có một lý do chính đáng, ta đang đi chơi với bạn gái, sẽ rất khó chịu nếu có kẻ chen ngang vào. Giọng nói của Dương Thiên vẫn bình thản, nhưng ý tứ uy hiếp lại rất rõ ràng. Đang đi chơi vui vẻ cùng bạn gái lại bị một tên lạ mặt nhảy ra cản đường, hắn có thể không khó chịu sao? Rhodes làm như không nghe ra được sự uy hiếp của Dương Thiên, hắn đưa tay về phía trước, một thanh kiếm màu đen kịt xuất hiện. Rhodes cười nói. Có người nhờ ta gửi trả lại thứ VNX1NK này cho ngươi. Dương Thiên xuề tay ra, huyết ma kiếm lập tức biến mất khỏi chỗ của Rhodes rồi xuất hiện trên tay hắn. Đánh giá huyết ma kiếm, Dương Thiên bật cười. Thiên kia còn nói gì nữa? Rhodes đáp. Hắn nói, huyết ma kiếm ta đã trả lại cho ngươi. Chúng ta xem như không nợ nần gì nhau, hy vọng ngươi giữ đúng lời hứa. Huyết thần đang gấp rút chuẩn bị hành động. Người khiến hắn e ngại nhất vẫn là Dương Thiên, chỉ cần tên này tham dự vào, mọi kế hoạch sẽ phải thay đổi. Để tránh cho chuyện đó xảy ra, huyết thần không tiếc bất kỳ giá nào, đem huyết ma kiếm trả lại cho Dương Thiên, đồng thời gửi đến hắn lời nhắc nhở. Nguyên nhân thứ hai, quan trọng hơn hết, chính là huyết thần cũng không thể sử dụng được huyết ma kiếm. Thứ này dường như đã có chủ nhân, nếu hắn cưỡng ép sử dụng, uy lực sẽ yếu đi rất nhiều. Huyết ma kiếm không phải một món pháp bảo bình thường. Nó có linh trí, tức là có khả năng tự động hấp thu linh lực để tấn cấp. Đây cũng là một trong những lý do Dương Thiên không hủy đi nó. Hiện tại đẳng cấp của huyết ma kiếm chính là nằm giữa linh bảo và tiên thiên linh bảo. Một khi thành công tấn cấp vào tiên thiên linh bảo, uy lực của nó sẽ đại tiến. Phải biết, tiên thiên linh bảo là pháp bảo dành cho phần thần kỳ sử dụng. Một món bảo vật như vậy, huyết thần cũng cam tâm lấy ra, chỉ để tranh thủ chút thời gian. Đủ thấy hắn e ngại Dương Thiên đến mức nào. Thu hồi huyết ma kiếm, Dương Thiên nhàn nhạt nói. Thanh kiếm này ta nhận, nói với huyết thần rằng, ta sẽ giữ đúng lời hứa. Có điều, hắn đưa một món pháp bảo bậc này cho ta, không sợ ta dùng nó chém giết hắn hay sao? Rhodes lắc đầu. Chuyện giữa đại tu sĩ các ngươi, một tên kim đan kỳ tiểu tốt như ta làm sao biết được. Ta cũng không phải người của ma môn. Chỉ là được nhờ cậy mang nó đến đây giao lại cho ngươi mà thôi. Dương Thiên có điểm ngạc nhiên. Ngươi không phải người của ma môn, tại sao lại tu luyện ma khí? Tu luyện ma khí thì nhất định phải là người của ma môn sao? Dương Thiên hơi khựng lại, ở trái đất một thời gian, hắn đã quen với chuyện mọi tu sĩ tu luyện ma khí đều là thành viên của ma môn. Lúc này bị Rhodes hỏi ngược, Dương Thiên cũng đành cười trừ đáp. Cái này cũng không nhất định. Rhodes nói. Trước đây ta vô tình cứu được một vị tiền bối của ma môn bị thương rất nặng. Biết mình không qua khỏi, hắn đã truyền lại toàn bộ y y bác cho ta. Sau này ma môn cũng nhiều lần tìm đến mời ta gia nhập nhưng bị ta cự tuyệt. Lần này bọn hắn nhờ ta làm chuyện này, đồng thời hứa từ nay về sau sẽ không tiếp tục làm phiền ta nữa. Đương nhiên ta cũng vui lòng nhận lấy. Dương Thiên cau mày. chỉ là đem trả một thanh kiếm, có cần phiền phức như vậy hay không? Ta cũng không rõ, nghe nói là trưởng lão ma môn không dám tùy tiện đến đây. Liễm khí thuật của ta có chút đặc biệt nên được bọn họ nhờ cậy. Không dám đến. Nghe nói bốn đại thế lực còn lại đang tìm cách đưa toàn bộ thế lực đến đây. Dương Thiên giật mình. Ngươi nói cái gì? Ta là người ngoài, chuyện này cũng chỉ biết được một hai, cụ thể thì không rõ ràng lắm. Tốt rồi, mọi chuyện đã xong, ta cũng nên trở về. Ở đây lâu sẽ bị người khác chú ý. Rhodes vung tay, màn đen bảo phủ hai người lập tức nổ tung, hóa thành hàng ngàn bông hoa màu đen rơi xuống khắp sàn diễn. Dương Thiên đứng trên bông hoa to nhất, được đưa lại chỗ ngồi ban đầu. Cả căn phòng gần như nổ tung, tiếng vỗ tay hoan hô cùng tiếng gào thét vì phấn khích vang lên không dứt. Lưu Ly nắm chặt lấy tay Dương Thiên, hỏi dồn. Dương Thiên, vừa nãy trong đó đã xảy ra chuyện gì? Dương Thiên tỏ vẻ thần bí. Ngươi phải biết nguyên tắc của một ảo thuật gia, không bao giờ được tiết lộ mánh khỏe của mình. Lưu Ly áp người vào tay hắn, làm nũng. Nói cho ta biết một chút không được sao. Cảm nhận hai khối mềm mại ở nơi tay, sức phòng thủ của Dương Thiên liền giảm mạnh. Hắn ta sử dụng huyễn thuật biến hóa ra những bông hoa kia. Hai mắt Lưu Ly sáng lên. Huyễn thuật? Là thứ gì a? Là một cách gọi khác của ảo thuật. Cảm giác cánh tay có lực tác động vào, Dương Thiên liền nhìn qua, phát hiện Lưu Ly đang dùng lực vận mạnh. Lưu Ly, ngươi muốn làm gì? Hừ, dám trêu chọc ta, cho ngươi biết tay. Dương Thiên trong lòng ủy khuất. Những gì ta nói đều là sự thật. Ngươi nói cũng như không nói. Ta đương nhiên biết đó là ảo thuật, nhưng rốt cuộc thực hiện nó như thế nào? Dương Thiên hoàn toàn bỏ tay, hắn không thể nói với nàng đó là do rổ đẹp dùng ma khí tạo ra huyễn cảnh. Thứ này đối với nàng mà nói quá mức xa lạ. Đã không thể nói, Dương Thiên đành lựa chọn cách yên lặng, mặc cho Lưu Ly năn nỉ hay dọa nạt. Một hồi tốn công vô ích, Lưu Ly hờn dỗi, dứt khoát không thèm chú ý đến hắn nữa. Rhodes tiếp tục thực hiện thêm vài trò ảo thuật nữa rồi cúi chào khán giả, kết thúc buổi biểu diễn. Làm đúng những gì đã nói, buổi diễn vừa kết thúc, Rhodes lập tức rời đi. Dù có liễm khí thuật cao siêu, hắn cũng không dám ở lại đây thời gian quá dài. Ma môn và tứ đại thế lực xung đột, chuyện này hầu như đã lan truyền toàn bộ tu chân giới, ai ai cũng biết. Chỉ cần phát hiện ra tu sĩ sử dụng ma khí, bất kể có phải là người của ma môn hay không, tu sĩ của tứ đại thế lực đều sẽ dốc hết sức tiêu diệt. Cái này gọi là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Rhodes cũng không muốn mất mạng một cách oan uổng. Sau khi Rhodes rời đi, người dẫn chương trình ra chào hỏi vài câu rồi kết thúc buổi diễn. Dương Thiên cùng Lưu Ly cũng quay về. Trên đường đi, hắn tốn không ít công phu miệng lưỡi để dỗ dành Lưu Ly. May mắn, Lưu Ly cũng không phải kiểu nữ nhân thù dai. Tốn một ít thời gian cùng vài lời hứa hẹn, nàng vui vẻ đi vào nhà, không quên chúc hắn ngủ ngon cùng vài lời nói xin sẩm giống như những cặp đang yêu nhau. Chia tay Lưu Ly, Dương Thiên liền trở về nhà, trước tiên hắn muốn xác nhận thông tin Rhodes đã nói. Thời gian không còn nhiều, Dương Thiên không muốn đám người của tứ đại thế lực kia lại kéo đến gây thêm phiền phức cho hắn. Chương 333, Thanh Vũ sắp đến. Nhận được điện thoại của Dương Thiên, Lý Bản lập tức bắt máy. Dương Thiên, mọi chuyện thế nào? Xin lỗi, ta cũng muốn ở lại hỗ trợ ngươi, nhưng tính mạng mới là thứ quan trọng nhất. Lý Bản sợ Dương Thiên muốn hỏi tội hắn vì đã bỏ rơi bạn bè nên vội vàng thanh minh. Dương Thiên vốn chẳng để tâm đến chuyện đó, dù sao có mặt Lý Bản hay không cũng không có gì khác biệt. Có điều, hắn vẫn nhân cơ hội này khoa khoang chiến tích. Ta là ai chứ? Đã đích thân động thủ đương nhiên phải thành công. Lý Bàn vui mừng. Vậy các nàng hiện giờ thế nào? Còn phải hỏi sao, quan hệ thân thiết như chị em ruột thịt. Không có người khác ở ER4E ruột đây, Dương Thiên liền tự sướng một chút. Lý Bàn trong lòng thừa hiểu nhưng không tiện bóc mẻ, chỉ nói vài lời định nọt. Chuyện phiếm qua đi, Dương Thiên liền đi vào mục đích chính. Bàn tử, người giúp ta liên lạc với kẻ có quyền lực lớn nhất mà người quen biết. Ta có chuyện muốn hỏi hắn. Lý Bàn giật mình. Quyền lực lớn nhất? Ngươi nói là gia chủ Lý gia. Dương Thiên đáp. Không phải hắn. Chuyện ta muốn hỏi, kẻ như hắn chưa đủ tư cách biết được. Chẳng lẽ ngươi không biết kẻ nào có quyền lực lớn hơn sao? Suy nghĩ vài phút, Lý Bàn trả lời. Ta nhớ có một vị làm ở Cục Tình báo Quốc gia, lúc trước ta có nhờ hắn ngăn chặn mọi nguồn tin về ngươi. Cục Tình báo? Nghe có vẻ không đặc biệt lắm. Còn có người khác không? Không có, ta cũng rất hạn chế sử dụng tấm lệnh bài kia. Vị kia là người có quyền lực lớn nhất mà ta tiếp xúc, nhưng cũng chỉ là trao đổi qua điện thoại mà thôi. Đành vậy, gọi hắn đến chỗ ta ngay lập tức, có chuyện quan trọng. Lý Bàn ngẩn ra. Hiện tại đang là 10 giờ đêm a. Ngươi gọi một tiếng hắn sẽ xuất hiện ngay sao? Đừng hỏi nhiều nữa, ta muốn đi ngủ. Nghe tiếng tút tút liên hồi phát ra từ điện thoại, Lý Bàn chỉ còn cách lắc đầu cười. Vốn dĩ hắn còn muốn hỏi Dương Thiên xem là chuyện gì, nhưng hình như tên kia không muốn nói nhiều. Thật ra Dương Thiên có thể tìm đến kinh thành, sau đó dùng thần thức tìm kiếm từng người một. Có điều làm như vậy quá lãng phí thời gian, hắn cũng lười gặp gỡ từng tên một, chi bằng nằm một chỗ đợi bọn hắn đến đây thì tốt hơn. Mọi chuyện sắp xếp xong, Dương Thiên lên giường ngủ một giấc ngon lành. Năng suất làm việc rất tốt, sáng sớm hôm sau, khi Dương Thiên còn chưa thức dậy đã nghe thấy tiếng chuông cửa. Thân thức quét qua, là hai người lạ mặt, một nam một nữ. Hai người đều mặc đồ đen, đội nón che hơn nửa đầu, cầm theo một cái cặp sách cũng màu đen nốt. Hình tượng này khiến Dương Thiên không khỏi liên tưởng đến băng đảng áo đen huyền thoại. Suy nghĩ này khiến hắn phì cười. Vào đi. Truyền âm cho hai người xong, Dương Thiên rửa mặt cho thoải mái rồi bước xuống đã thấy hai người ngồi đợi trên ghế. Vẻ mặt bọn họ cực kỳ lạnh lùng, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, cũng không hề nhìn ngang liếc dọc lấy một cái, giống như hai con robot đang hoạt động dưới lớp áo da người. Làm việc với loại người này là nhàm chán nhất, Dương Thiên thầm nói rồi đi lại ngồi đối diện với bọn họ. Hắn nói, các người là người của cục tình báo. Nam nhân lên tiếng đáp. Đúng vậy. Ta có một chuyện muốn hỏi. Được. Ngươi có biết chuyện một số lượng rất lớn tu chân giả đang âm thầm xâm nhập vào đất nước này hay không? Có. Dương Thiên có hơi khó chịu. Câu nói của ngươi không thể dài ra thêm một chút sao? Nguyên tắc thứ ba, nói quá nhiều sẽ làm tiết lộ thông tin không cần thiết. Là ai định ra những nguyên tắc đó? Không biết. Đối với tên người máy này, Dương Thiên cũng không có hứng thú cùng hắn nhiều lời. Ta muốn biết toàn bộ thông tin về những tu chân giả kia. Làm xong ngươi có thể đi. Đợi một lát. Nam nhân quay sang nói với nữ nhân kia bằng một ngôn ngữ lạ lẫm. Nói là ngôn ngữ cũng không đúng, nó giống như một chuỗi ám hiệu hơn. Nữ nhân kia gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Nàng đặt chiếc cặp lên bàn, ấn cái nút màu đỏ nhỏ xíu ở vị trí tay cầm. Vài âm thanh máy móc vang lên, chiếc cặp dần thay đổi hình dạng, lắp ráp thành một chiếc máy tính cỡ vừa. Nữ nhân hai tay như gió, liên tục làm việc trên bàn phím. Không bao lâu sau, một tập tài liệu được máy in đính kèm xuất ra. Nữ nhân đưa tập tài liệu cho nam nhân kia. Hắn xem xét, kiểm tra một hồi rồi đẩy đến trước mặt Dương Thiên. Tạm biệt. Giao tài liệu cho Dương Thiên xong, nam nhân liền đứng dậy cáo tử, vội vã cùng đồng bọn rồi đi. Dương Thiên cũng chẳng buồn giữ lại, đối với hai tên tác phong công nghiệp này, đi càng sớm hắn càng vui mừng. Rời đi được một đoạn, gương mặt cứng ngắc của nam nhân kia đột nhiên thay đổi, hắn thở ra một hơi, nhẹ nhõm nói. Cuối cùng cũng xong việc, ta còn sợ hắn nổi giận lên cho ta một trận. Nữ nhân kia bất đắc dĩ nói. Ta đã nói là không cần thiết, Dương Thiên dường như không có ý định hỏi quá nhiều. Cấp trên có lệnh, hạn chế tiết lộ thông tin đến mức tối đa. Ta cũng chỉ còn cách này. Được rồi, chúng ta mau trở về báo cáo đi. Dương Thiên không để ý đến hai người bọn họ, nói đúng hơn, hắn không có tâm trí quan tâm đến chuyện đó. Nhìn vào tập tài liệu trên tay, vẻ mặt của hắn càng lúc càng khó coi. Tuy hai người đã cố gắng che giấu hết mức có thể, nhưng những thông tin để lộ ra cũng đã khiến Dương Thiên tức giận. Chỉ trong vòng vài ngày, số lượng tu chân giả âm thầm xâm nhập đã đạt đến gần 100 người. Đó mới là tính trong thời gian ngắn, nếu để cho bọn hắn chuẩn bị xong, ai biết số lượng sẽ đạt đến mức nào. Một đất nước nhỏ chứa đến hàng ngàn hàng vạn tu chân giả còn có thể bình yên được sao? Trong tài liệu có ghi đây là những tu chân giả vô danh, chưa xác minh được lai lịch. Dương Thiên thừa biết, đây là đám người của tứ đại thế lực gửi đến, mượn hơi hắn trốn tránh ma môn. Bọn hắn muốn kiên trì qua 2 tháng để Dương Thiên thực hiện lời hứa của mình. Dương Thiên cho rằng, kể từ khi hắn xuất hiện, những thế lực kia dần dần có thói quen phụ thuộc vào hắn. Những kẻ có suy nghĩ phụ thuộc vào người khác này khiến Dương Thiên rất chán ghét. Làm người phải biết tự thân vận động, ngươi có thể trốn tránh 1 lần, 10 lần, nhưng có thể trốn tránh cả đời hay sao? Tu chân giới không bao giờ bình yên, hiện tại bọn hắn có chung một kẻ địch là huyết thần nên mới tạm thời liên minh. Sau khi huyết thần chết đi, tu chân giới sớm muộn cũng sẽ phân hóa. Chiến tranh là điều khó tránh khỏi. Đến lúc đó, Dương Thiên cũng đã rời đi, bọn hắn có thể nương nhờ vào ai? Tức giận qua đi, tập tài liệu trên tay Dương Thiên đột nhiên bốc cháy, tan biến trong không khí. Hắn chống hai tay lên bàn, giọng nói bình thản. Từ khi đến trái đất, có lẽ ta đã quá dễ dãi với các ngươi. Đã như vậy, để ta cho các ngươi thấy một chút về con người trước kia của ta. Tại một cái tu chân vị diện khác, Dương Thiên từng được mệnh danh là sát thần. Số lượng sinh mệnh mà hắn giết đi không thể nào đo đếm được. Sau khi trùng sinh, tính cách của hắn đã hoàn toàn thay đổi, không còn hiếu sát như xưa. Hơn nữa những tên kia cũng chưa làm chuyện gì đáng chết, chỉ cần cho bọn hắn một chút nỗi đau xác thịt là được rồi. Theo suy đoán của Dương Thiên, tu chân giả của tứ đại thế lực sẽ không dám đến Bắc Giang Thành. Vì vậy, 9 phần 10 bọn hắn sẽ lẫn trốn ở những tỉnh thành xung quanh. Đúng lúc Dương Thiên chuẩn bị hành động, một âm thanh báo động vang lên khiến hắn dừng lại. Tín hiệu này, là Thanh Vũ. Từ sau khi chia tay Thanh Vũ, Dương Thiên đã sửa lại một vài trận pháp trên vòng tay. Chỉ cần nàng ở trong một phạm vi nhất định, hắn tự khắc sẽ nhận được tín hiệu thông báo. Nói như vậy, Thanh Vũ đã làm xong việc của nàng và đang trên đường đến đây tìm hắn. Dương Thiên lập tức vứt chuyện của tứ đại thế lực qua một bên. Đám người đó, xử lý lúc nào cũng được, trước tiên phải đi gặp mặt Thanh Vũ đã. Không chút phân vân, thân ảnh Dương Thiên liền biến mất. Chương 334, gió lặng trước cơn giông. Khi Dương Thiên tìm thấy Thanh Vũ, nàng đang ngồi trên một chiếc xe khách. Trên xe khá ít người, chủ yếu là chở các vật dụng khác nhau. Thanh Vũ lựa chọn một góc cuối xe, nhắm mắt dưỡng thần. Dương Thiên không một tiếng động xuất hiện bên cạnh nàng, mãi đến khi hắn thở ra một hơi nàng mới cảm nhận được. Hai mắt lập tức mở to quay lại nhìn hắn, B2BQXL tay phải thủ thế, tùy thời đều có thể phát động công kích. Dương Thiên bật cười. Là ta, ngươi không cần cẩn thận như vậy a. Nhận ra người đến là Dương Thiên, Thanh Vũ liền hạ tay xuống, bình thản nói. Là thói quen trước kia, không bỏ được. Ngươi không ngạc nhiên vì sự xuất hiện của ta. Thanh Vũ vẫn lạnh nhạt. Chiếc vòng tay kia không phải phàm vật. Ta đoán ngươi có lưu lại ấn ký trên đó. Cảm thấy có gì đó không ổn từ thái độ của Thanh Vũ, Dương Thiên liền hỏi. Thanh Vũ, mau nói cho ta biết, có phải đã có chuyện gì xảy ra hay không? Thanh Vũ hai mắt giáo hoảng, vội phủ nhận. Không có, ta vẫn bình thường. Đừng nói dối. Thanh Vũ, ta biết ngươi rất mạnh mẽ. Nhưng bây giờ đã có ta ở đây thay ngươi che mưa chắn gió. Có chuyện gì hãy nói ra hết đi, không cần phải cố gắng chịu đựng một mình. Thanh Vũ hai mắt rưng rưng, ngã đầu vào lòng hắn, kể lại mọi chuyện. Quê hương của nàng nằm ở một quốc gia nhỏ tại châu Âu. Từ sau khi tham gia vào thiên sát, đây là lần đầu tiên nàng trở lại nơi này. Sau khi hoàn thành nghi lễ an táng cho người thân, Thanh Vũ tiếp tục ở lại nơi này một thời gian. Những người chung quanh đối xử với nàng rất tốt, xem nàng như người thân trong gia đình. Đến khi Thanh Vũ chuẩn bị rời đi thì chiến tranh ập đến. Đây chỉ là một đất nước nhỏ, cả quân sự và tài chính đều kém xa những nước khác. Lãnh đạo thấy tình thế không ổn lập tức bỏ trốn, để lại nhân dân chịu khổ. Từ thành thị đến làng mạc, không có nơi nào không có vết tích của bom đạn. Đối diện với vũ khí nóng có sức công phá cự đại, một tu sĩ trúc cơ kỳ như nàng cũng không gây được tác dụng gì quá lớn. Sức người có hạn, Thanh Vũ tuy đã cố gắng hết sức đưa mọi người bỏ trốn, nhưng lại không thể bảo vệ tốt cho tất cả bọn họ. Khi đưa được mọi người đến nơi an toàn, số lượng người sống sót còn lại chưa đến 1/10. Đó là chưa kể những người bị thương tật, tàn phế trên đường bỏ chạy. Sắp xếp ổn thỏa cho bọn họ xong, Thanh Vũ mới tìm đến Dương Thiên. Dù vậy, những hình ảnh tàn khốc kia nàng vẫn không thể nào quên được. Thanh Vũ là sát thủ, tố chất tâm lý của nàng rất tốt. Nhưng nhìn thấy những người thân thiết của mình lần lượt chết đi, ai có thể bình tĩnh được? Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Dương Thiên cũng không biết nói gì cho đúng. Nếu như có ai đó uy hiếp đến Thanh Vũ hay nàng có một khó khăn gì đó, hắn đương nhiên sẽ giải quyết một cách dễ dàng. Còn cái này, mãi đến một lúc sau, khi Dương Thiên định mở miệng an ủi thì phát hiện Thanh Vũ đang ngủ yên trên ngực hắn. Đã rất nhiều ngày, những hình ảnh kia khiến nàng không thể ngủ ngon giấc. Có lẽ chỉ có lúc này, nàng mới tạm thời bỏ quên những thứ đó để ngủ một giấc ngon lành. Dương Thiên đưa tay vuốt vài cọng tóc đang trên mặt nàng rồi tựa đầu vào lưng ghế, lặng lẽ hưởng thụ giây phút này. Khi chủ xe phát hiện Dương Thiên, hắn tùy ý ném cho tên kia một xấp tiền rồi đuổi đi, ý bảo đừng làm Thanh Vũ thức giấc. Nhận được tiền, tên kia mặt mày hớn hở, túi đầu cảm ơn rồi bỏ đi. Xe vào bến, Thanh Vũ liền mở mắt ra, rời khỏi ngực Dương Thiên. Nàng không tỏ ra ngượng ngùng giống như những nữ nhân khác, chỉ thản nhiên nói. Đến nơi rồi, chúng ta về nhà đi. Dương Thiên hơi ngạc nhiên. Nhà? Nhà của ngươi? Sao vậy? Không hoan nghênh ta sao? Không có, ngươi muốn đến tất nhiên là rất tốt. Nhà của ta rất lớn, 20, 30 người cũng không có vấn đề gì. Thanh Vũ gật đầu. Ta biết. Ta còn hiểu vì sao ngươi chỉ có một mình mà lại mua căn nhà lớn đến như vậy. Dương Thiên giật thót. Ngươi biết. Có những thứ vốn không cần phải nói ra. Để lại một câu nói có phần mờ ám, Thanh Vũ đứng dậy, lách người qua Dương Thiên bước nhanh xuống xe. Không rõ là nàng có biết thật hay không, nhưng đúng là những thứ không nên nói thì đừng nói ra. Không có việc gì gấp, Dương Thiên cùng Thanh Vũ nhàn nhã đi bộ về nhà, nhân cơ hội nói chuyện phiếm. Thanh Vũ vẫn rất kiệm lời nhưng cũng đã cởi mở hơn không ít. Dù sao nàng vẫn cần một thời gian để gác lại mọi chuyện. Khi hai người về đến nhà, đã gần 7 giờ tối. Vừa bước vào cổng, Dương Thiên đã dừng lại, mặt cười méo xệch. Thanh Vũ thấy có biến liền hỏi. Có chuyện gì sao? Dương Thiên chần chừ. Trong nhà có khách. Thanh Vũ nghi hoặc. Ta nhìn bộ dạng của ngươi, hình như không thích vị khách này. Dương Thiên lắc đầu. Không phải, nếu là lúc khác, ta đương nhiên rất vui vẻ. Nhưng hiện tại, là bọn họ. Bọn họ. Đừng giả vờ, bọn họ chính là chỉ những nữ nhân khác của ngươi. Mặt Dương Thiên càng đen hơn. Thanh Vũ, ngươi làm sao biết được? Thanh Vũ thản nhiên đáp. Có thể khiến ngươi trưng ra vẻ mặt này, khó đoán lắm sao? Dương Thiên lắc lắc đầu, thở dài. Vào trong thôi, một người trong số đó ngươi cũng quen biết. Tốt. Đi vào trong nhà, đã có hai nữ nhân ngồi sẵn trên ghế đợi hai người. Dương Thiên cùng Thanh Vũ không che giấu khí tức, hai người bọn họ đã sớm phát hiện. Có điều bọn họ cũng không vội đi ra, chỉ tiếp tục ngồi đợi phía trong. Dương Thiên cùng Thanh Vũ chọn một chỗ trống ngồi xuống. Hắn có chút gian nan hỏi. Nguyệt Nhi, Băng Vân. Tại sao hai người các ngươi lại đến đây? Tâu Nguyệt Nhi tỏ vẻ tức giận. Ngươi không chào đón bọn ta. Nữ nhân trên thế giới này, dù tính cách khác nhau nhưng những nét cơ bản thì vẫn giống ý hề hệt. Ta chỉ hỏi một câu mang tính chất tượng trưng để bắt chuyện, các ngươi có cần làm khó đến như vậy hay không? Thấy vẻ mặt khó coi của hắn, Tâu Nguyệt Nhi bật cười. Ta chỉ đùa với ngươi một chút thôi. Cần gì phải tỏ ra khó chịu? Ta cùng Băng Vân đến đây là để thông báo với ngươi một chuyện. Chuyện gì? Dương Thiên có điểm hồi hộp, hắn có linh cảm chuyện này rất quan trọng. Quả nhiên, Tâu Nguyệt Nhi không hề khiến hắn thất vọng. Nàng cười nói. Kể từ hôm này, ta và Băng Vân sẽ dọn đến đây sống. Cái gì? Dương Thiên trực tiếp đập bàn đứng dậy. Tâu Nguyệt Nhi tỏ vẻ ủy khuất. Ngươi không muốn sao? Lấy lại bình tĩnh, Dương Thiên ngồi xuống. Cười khổ. Muốn, đương nhiên là muốn. Chỉ là chuyện này có chút đột ngột, ta còn chưa có chuẩn bị gì. Tâu Nguyệt Nhi vui vẻ nói. Việc này ngươi không cần lo lắng, bọn ta đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạc, cũng đã lựa chọn phòng xong rồi. Nhà của ngươi thật lớn à, nhiều phòng như vậy, bọn ta cũng mất kha khá thời gian mới lựa chọn được căn phòng ưng ý. Nhìn Tâu Nguyệt Nhi rồi lại nhìn qua Nam Cung Băng Vân, Dương Thiên không biết mình nên cười hay nên khóc. Cấm chế trong nhà Dương Thiên đã sớm gỡ bỏ hết để các nàng dễ dàng tìm đến. Hắn cũng đã chuẩn bị cho tương lai để nơi này trở thành khu tập trung mỹ nữ. Nhưng chuyện này thực sự không đúng lúc. Hắn vừa đàm dàn xếp ổn thỏa với đám người Tân Tuyết, còn cần một thời gian để các nàng thích nghi với nó. Đột nhiên Thanh Vũ, Tâu Nguyệt Nhi, Nam Cung Băng Vân lại cùng lúc chuyển đến, Tân Tuyết và những người khác sẽ nghĩ thế nào? Suy nghĩ và hành động của bọn họ Dương Thiên không đoán được, có điều chắc chắn. Kết quả sẽ không tốt đẹp như mong muốn của hắn. Rắc rối đó là của tương lai, trước mắt có một rắc rối khá lớn khác cần hắn giảng hòa. Thanh Vũ và Tâu Nguyệt Nhi đang yên lặng đánh giá lẫn nhau. Hai nàng đều không tỏ vẻ gì nhưng Dương Thiên hiểu, cái này gọi là gió lặng trước con giông bão. Lần trước gặp mặt, Thanh Vũ từng bị Tâu Nguyệt Nhi trói lại, bỏ đói một thời gian dài. Hai người lần này gặp lại, rất khó cho nhau cái nhìn thiện cảm. Chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết hợp lý. Dương Thiên liền chọn cách đánh lạc hướng. Hắn nhìn Nam Cung Băng Vân rồi hỏi. Băng Vân, ngươi gần đây tu luyện có gặp khó khăn gì hay không? Chương 335, nấu ăn. Nam Cung Băng Vân tính tình hiền lành, dịu dàng. Dương Thiên muốn nàng làm cầu nối để điều hòa mối quan hệ giữa hai người kia. Nghe Dương Thiên hỏi, Nam Cung Băng Vân cười khẽ, trả lời. Ta cũng không rõ. Tu vị hiện tại của ta là Kim Đan Sơ Kỳ, cái này là nhanh hay chậm? Ngươi nói cái gì? Kim Đan Sơ Kỳ. Tâu Nguyệt Nhi gần như hét lên khiến cho ba người giật mình. Cảm thấy mình có chút quá khích, Tâu Nguyệt Nhi ngượng ngùng nói. Xin lỗi, là ta không giữ được bình tĩnh. Nhưng tốc độ tăng tiến tu vị của nàng thực sự không được bình thường. Thanh Vũ gật đầu đồng ý. Ta nhìn nàng cũng chỉ khoảng 24-25 tuổi. Đạt đến Kim Đan Sơ Kỳ quả thực quá khó tin. Tâu Nguyệt Nhi lắc đầu. Nếu chỉ có vậy thì có gì để nói? 24-25 tuổi đạt đến Kim Đan Sơ Kỳ tuy hiếm có, nhưng không phải không có. Đáng nói là, theo ta được biết, thời gian tu luyện của nàng còn chưa đến một năm. Một năm tiến nhập Kim Đan, ngươi nói có kinh khủng hay không? Cái gì? Lần này đến lượt Thanh Vũ hét to, hai mắt trừng trừng nhìn Nam Cung Băng Vân, hệt như đang nhìn một con quái vật. Hiệu ứng này khiến Dương Thiên khá hài lòng. Hắn đã sớm nhìn thấu tu vị của nàng. Có điều công pháp tu luyện của Nam Cung Băng Vân có năng lực tự che giấu khí tức, khiến người ngoài không nhìn ra rõ thực hư. Vì điểm đó, Dương Thiên cho rằng Tâu Nguyệt Nhi chắc chắn không biết tu vị của Nam Cung Băng Vân đã đạt đến Kim Đan Sơ Kỳ, ngang hàng với nàng. Đối với việc tu vị của Nam Cung Băng Vân tăng tiến thần tốc, Dương Thiên tuy có hơi bất ngờ nhưng không hề cảm thấy khó hiểu. Hiện tại nàng không phải tu luyện mà là đang hấp thu năng lượng ẩn chứa bên trong luân hồi ấn, kể cả công pháp, pháp thuật cùng cảm ngộ. Nói đơn giản chính là ngồi một chỗ tận hưởng mà không cần bỏ ra tí công sức nào, tiến bộ thần tốc. Dù vậy vẫn không thể bỏ qua nỗ lực của nàng. Nếu Nam Cung Băng Vân không liên tục bế quan trong một thời gian dài, dốc hết tinh lực tu luyện thì GDFHSKF cũng không có được tốc độ như vậy. Đây cũng chỉ là giai đoạn đầu mà thôi, tu vị càng lên cao, tiếp nhận truyền thừa ký ức càng tiêu tốn nhiều thời gian hơn. Dù so với người bình thường vẫn nhanh hơn không ít, nhưng cũng không đến mức quái vật như lúc này. Thanh Vũ cùng Tâu Nguyệt Nhi bị Nam Cung Băng Vân hù dọa, chăm chăm đánh giá nàng, hoàn toàn quên đi hiềm khích khi nãy. Đối diện với những ánh mắt như muốn lột trần nàng ra nghiên cứu, Nam Cung Băng Vân có chút sợ hãi. Các ngươi sao lại nhìn ta như vậy? Ta còn cảm thấy mình tu luyện quá chậm a. Thanh Vũ cùng Tâu Nguyệt Nhi xỉu xuống, câu nói của Nam Cung Băng Vân có sức sát thương quá lớn. Nếu tốc độ tu luyện của Nam Cung Băng Vân là chậm, hai nàng nên gọi là gì? Dương Thiên bật cười giải thích. Các ngươi đừng nghĩ ngợi nhiều. Thân thế của nàng có hơi đặc biệt, thời gian tu luyện nhìn bên ngoài thì chưa đến một năm, nhưng thực ra lại không phải vậy. Tâu Nguyệt Nhi vội nắm lấy tay hắn. Dương Thiên, ngươi nói vậy là có ý gì? Có cách tu luyện nhanh sao, mau nói cho ta biết. Ta và nàng giống nhau, ngươi nhất định không được thiên vị. Dương Thiên lắc đầu. Không phải là ta, do bản thân nàng tự có điểm khác người mà thôi. Tâu Nguyệt Nhi xịu xuống, Thanh Vũ cũng không giấu giếm vẻ chán nản. Dương Thiên thấy vậy liền an ủi. Đợi một thời gian nữa, ta sẽ có biện pháp giúp các ngươi gia tăng tu luyện. Ba người đồng thanh. Thực sự, Tâu Nguyệt Nhi cau có nhìn Nam Cung Băng Vân nói. Tốc độ tu luyện của ngươi đã là quái vật rồi, để cho người khác một con đường sống đi. Được kế thừa chức vị trưởng môn, Tâu Nguyệt Nhi so với trước kia đã trưởng thành hơn nhiều. Tuy vậy, bản tính trẻ con của nàng vẫn không thay đổi là mấy. Nam Cung Băng Vân có chút ngượng ngùng. Ta chỉ muốn tu luyện thật nhanh. Trước kia ở Nam Cung gia, nàng bị mọi người khinh thị, xem như một món hàng hóa. Vì vậy khát khao về sức mạnh của Nam Cung Băng Vân không thua kém bất kỳ ai. Chỉ để có thể tự quyết định số phận của mình mà thôi. Không muốn tiếp tục chủ đề này, Dương Thiên liền đi vào vấn đề chính. Các ngươi đồng thời đến đây, chắc chắn là có lý do gì đặc biệt. Nếu ta đoán không sai, hẳn là vì đám người của tứ đại thế lực kia. Tâu Nguyệt Nhi sợ Dương Thiên nổi giận, nhìn qua Nam Cung Băng Vân cầu cứu. Nam Cung Băng Vân liền thay nàng giải nguy. Dương Thiên, ta biết bọn ta có lỗi với ngươi, nhưng quả thực không còn cách nào khác. Huyết thần quá mức cường đại, dù tứ đại thế lực liên thủ cũng không có phần thắng. Bọn ta cũng không nỡ nhìn những người vô tội phải chết đi. Ngươi không cần lo lắng, cha ta nói chỉ cần kiên trì qua 2 tháng, tính thế sẽ xoay chuyển. Bọn họ cũng đã hứa sẽ nhập gia tùy tục, sống như những người bình thường, không làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống của ngươi. Một đất nước nhỏ bé chứa chấp hơn ngàn vạn tu chân giả có thể yên bình được sao? Đây mới là câu Dương Thiên muốn nói. Nhưng nhìn vẻ mặt của hai người, câu nói kia vừa đến cổ họng đã phải nuốt xuống. Dương Thiên có một điểm yếu, đó là rất dễ mềm lòng trước lời cầu xin của mỹ nữ. Hắn thở ra một hơi, bất đắc dĩ nói. Ngươi đã nói như vậy, ta còn có thể từ chối được sao? Nói lại với bọn hắn, nếu làm ra bất kỳ hành động không tốt nào, ta sẽ thẳng tay tống cổ tất cả. Hai người vui mừng, gật đầu liên tục. Tốt. Ta lập tức sẽ thông báo cho bọn họ. Nói xong, Tâu Nguyệt Nhi cùng Nam Cung Băng Vân mỗi người liền lấy ra một tấm truyền âm phủ, đánh ra vài đạo pháp quyết rồi ném đi. Hai tấm phủ biến thành tia sáng phóng ra ngoài. Dương Thiên dựa người vào ghế, tỏ vẻ buồn bã. Còn đâu là cuộc sống yên bình mơ ước của ta? À một mong ước nhỏ nhoi cũng không thể làm được. Ta cảm thấy mình so với một người bình thường còn đáng thương hơn nhiều. Tu vị cao thì có ích gì, nhìn những người bình thường ngoài kia thật đáng ghen tị a. Dương Thiên sổ ra một tràn khiến ba người nhìn nhau, bọn họ đều cảm thấy có gì đó không đúng. Với tính cách của Dương Thiên, dù khó chịu cũng sẽ không thể hiện như thế này mới đúng. Cảm thấy mình đã diễn đủ sâu, vẻ buồn chán trong mắt Dương Thiên biến mất, thay vào đó là vẻ giảo hoạt, tham lam của một con cáo già đang đứng trước bầy cừu non không có sức chống cự. Hắn vô liêm sỉ nói. Vì những thiệt hại ta phải chịu đựng, các ngươi nhất định phải đến bù cho ta. Tâu Nguyệt Nhi ngây thơ hỏi. Ngươi muốn bọn ta đến cái gì? Cùng lắm ta sẽ nấu cho ngươi ăn mỗi ngày, có được không? Vừa nghe Tâu Nguyệt Nhi nói xong, ký ức kinh hoàng về bữa ăn kia lại ùa về trong tâm trí Dương Thiên. Hắn liên tục lắc đầu. Không cần. Hai mắt Tâu Nguyệt Nhi ngấn nước. Ta nấu ăn rất kém sao. Nhìn vẻ ủy khuất của nàng, Dương Thiên vội phủ nhận. Không có, ngươi nấu ăn rất ngon. Những món ăn ngon như vậy, không nên tùy tiện nấu a. Một nhân vật nổi tiếng đã từng nói, nếu bạn giỏi một thứ gì đó, đừng bao giờ làm nó miễn phí. Ta chỉ làm cho một mình ngươi ăn thôi. Nguyệt Nhi, ngươi xem, sau này chúng ta đều là người một nhà. Nấu cho một mình ta ăn thì không được hay cho lắm. Tâu Nguyệt Nhi tỏ vẻ đã hiểu. Vậy được, ta cũng sẽ mời các nàng cùng ăn. Dương Thiên đã có chút sợ, hắn đánh mắt về hai người Thanh Vũ cầu viện. Hai nàng chỉ cần nhìn mặt Dương Thiên cũng hiểu được phần nào tài năng nấu ăn siêu cấp kinh dị. Thanh Vũ liền đứng ra nói đỡ. Chuyện nấu ăn để khi khác hẳn nói, sau này còn có nhiều cơ hội. Ta có vài chuyện muốn hỏi, tên huyết thần kia rốt cuộc là ai lại có thể khiến các ngươi e sợ như vậy? Vớ được cọng cỏ cứu mạng, Dương Thiên bội nói. Đúng a, Thanh Vũ còn chưa rõ về huyết thần. Chuyện này nói ra thì rất dài dòng, hiện tại ta có vài việc gấp phải xử lý. Các ngươi thay ta giải thích cho nàng hiểu. Vừa dứt lời, Dương Thiên liền đứng dậy đi nhanh lên lầu. Hắn thực sự sợ Tâu Nguyệt Nhi xuống bếp. So với việc ăn những thứ đó, hắn thà đi tìm tên hủy diệt chân tiên kia giao chiến 300 năm còn hơn. Đợi Dương Thiên mất dạng, Tâu Nguyệt Nhi mới đắc ý nói. Hừ, muốn chiếm tiện nghi của ta, không dễ như vậy đâu. Chương 336, Đại Tiệc. Những ngày tiếp theo, Tâu Nguyệt Nhi cũng đích thân xuống bếp vài lần. May mắn là có Nam Cung Băng Vân nhiệt tình hướng dẫn nên món ăn của nàng đã khá hơn một ít. Nam Cung Băng Vân từ nhỏ không thể tu luyện, cho nên các kỹ năng như nấu ăn, may vá, âm nhạc đều được nàng rèn luyện đến trình độ thượng thừa, là hình mẫu yêu thích của mọi nam nhân trên thế giới. Có một sư phụ tầm cỡ trợ giúp, món ăn của Tâu Nguyệt Nhi vẫn chỉ dừng lại ở mức miễn cưỡng chấp nhận được, điều này cũng phần nào cho thấy khả năng nấu ăn kinh khủng của nàng, cũng là lý do khiến Dương Thiên sợ hãi như vậy. Vài ngày trôi qua khá bình yên, thay vì tận hưởng cuộc sống này, Dương Thiên lại đau đầu nghĩ cách cho các nàng gặp mặt lẫn nhau. Đây là chuyện sớm muộn phải làm, hắn cũng không muốn trốn tránh nữa. Chỉ là việc này có chút gấp, Dương Thiên còn chưa nghĩ ra được cách nào vẹn toàn. Vào ngày chủ nhật cuối tuần, khi Dương Thiên còn đang ngon giấc thì đã nghe bên ngoài có tiếng gọi cửa. Ba nữ nhân kia đều đang bận bịu tu luyện, không ai thèm để ý đến. Dương Thiên nhanh chóng mở ra thần thức, thấy rõ người đến là ai, hắn nhanh chóng đi xuống mở cửa. Người đến chính là Diệp Linh, chuyện này Dương Thiên cũng không quá bất ngờ. Tâu Nguyệt Nhi cùng Nam Cung Băng Vân đã đến đây nhờ vả hắn, Diệp Linh tuy có hơi muộn một chút, nhưng chắc chắn cũng sẽ tới. Dương Thiên tin tưởng Diệp Linh sẽ là cầu nối giúp hắn khai thông mối quan hệ giữa hai bên. Thứ nhất, với tính cách của Diệp Linh, chắc chắn sẽ đồng ý giúp hắn. Thứ hai, nàng có việc đến đây nhờ hắn, đương nhiên phải chịu đánh đổi gì đó. Cửa mở ra, Diệp Linh trông thấy Dương Thiên liền nói. Dương Thiên, cha ta nhờ ta nói lại với ngươi, trong vòng 2 tháng tiếp theo, một lượng lớn người của ám tổ sẽ chuyển đến đất nước này. Dương Thiên há mồm, không biết nói sao cho phải. Cái này hình như là thông báo, không phải nhờ vả gì hắn. A Diệp Linh cũng chú ý đến thái độ của Dương Thiên, nàng khó hiểu hỏi. Vẻ mặt của ngươi như vậy là sao? Dương Thiên gian nan nói. Ngươi đây là đến thông báo cho ta. Diệp Linh gật đầu. Đúng vậy. Đất nước này chính là của ám tổ, bọn hắn chuyển người đến đây là chuyện bình thường. Dù vậy, bọn họ vẫn rất nể mặt ngươi, nhờ ta đến thông báo cho ngươi một tiếng. Đến lúc này, nếu Dương Thiên vẫn chưa hiểu ra thì hắn thực sự là một tên ngốc. Diệp Vấn Thiên quả nhiên cao tay hơn những thế lực kia, hắn lợi dụng sự ngây thơ của Diệp Linh đưa Dương Thiên vào tình huống không thể từ chối. Lão già này, hắn không làm hội trưởng của ám tổ thực có chút uổng phí a. Diệp Linh tò mò. Dương Thiên, chẳng lẽ có điểm nào không đúng sao? Dương Thiên lắc đầu. Không có, tất cả đều đúng. Đây là địa bàn của bọn hắn, muốn làm gì cũng đâu đến lượt ta có ý kiến. Ta cảm thấy ngươi đang bất mãn chuyện gì đó. Dương Thiên nhún vai, từ chối cho ý kiến. Cảm giác bị gài mà không làm gì được quả thực rất khó chịu. Diệp Linh cũng không tiếp tục truy vấn, nàng vui vẻ nói. Đúng rồi, hôm nay tiện thể đến đây, để ta nấu cho ngươi một bữa cơm. Đây mới là mục đích chính của Diệp Linh. Tuy bốn nàng đã đồng ý với Dương Thiên, nhưng vì e ngại những người còn lại nên không có ai chủ động đến tìm hắn. Nhận được lời nhờ vả từ Diệp Vấn Thiên, Diệp Linh lập tức chạy đến nhà Dương Thiên, thông báo một cách ngắn gọn hết mức có thể. Đối với nàng mà nói, kia chỉ là chút chuyện vặt vặt xảy để có lý do hợp pháp tìm hắn mà thôi. Diệp Linh vừa nói vừa lách người đi vào. Dương Thiên giật mình, theo quán tính ngăn cản nàng lại. Diệp Linh ngẩng đầu lên, nghi hoặc. Có chuyện gì sao? Dương Thiên gật đầu. Linh Nhi, ta có một chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Ngươi mau nói đi. Dương Thiên nhìn vào trong nhà rồi lại quay ra. Hay là chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện? Hành động lén lút của hắn liền khiến Diệp Linh nghi ngờ. Dương Thiên, có phải ngươi đang giấu thứ gì trong nhà nên không muốn ta đi vào có phải không? Đã đến nước này, Dương Thiên cũng không tiếp tục giấu giếm. Hắn một hơi kể ra hết mọi chuyện, kể cả lý do đám người Tâu Nguyệt Nhi tìm đến đây. Diệp Linh hai mắt trừng to, tức giận mắng. Cha ta thật là, chuyện quan trọng như vậy tại sao không nói cho ta biết? Dương Thiên tán thành. Đúng vậy, chuyện này quả thực rất quan trọng. Lỡ như các nàng bất ngờ gặp nhau, ta sợ. Diệp Linh hơi khó hiểu. Ngươi đang nói nhảm gì vậy? Ta nói chuyện quan trọng ở đây chính là tên huyết thần gì đó á, thật đáng sợ. Chỉ một mình hắn có thể dồn ép tất cả thế lực trên thế giới này có cụm sợ sệt. Đúng rồi, không phải ngươi rất lợi hại sao? Mau ra tay tiêu diệt hắn ta, như vậy mọi rắc rối của ngươi liền biến mất. Dương Thiên có chút bất đắc dĩ. Không phải ta không muốn, chỉ là ta đã có lời hứa với vài người. Con người Dương Thiên ta có nhiều điểm không tốt, nhưng chắc chắn là một kẻ biết giữ lời hứa. Diệp Linh nghe vậy, hai mắt sáng lên. Ta không nhìn lầm ngươi a. Ai? Chút chuyện nhỏ đó không cần bận tâm. Quan trọng hơn là các nàng đã ở đây, nếu như đám người Tần Tuyết gặp được. Diệp Linh che miệng cười khúc khích. Thì ra đây mới là điều khiến ngươi lo lắng. Chẳng lẽ ngươi nghĩ là do tên huyết thần kia, hắn còn kém nhiều lắm. Nếu là về chuyện này, ngươi không cần lo lắng. Bọn ta cũng đã thảo luận qua. Dương Thiên bội hỏi. Kết quả thế nào? Bốn người bọn ta đã nhất trí, sau này sẽ phải chung sống cùng nhau. Cũng nên gặp mặt làm quen. Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến Dương Thiên không phản ứng lại kịp. Ngươi nói đều là sự thật. Diệp Linh bĩu môi, giả vờ hờn dỗi. Ngươi không tin thì thôi. Dương Thiên dỗ dành. Tin, ta đương nhiên tin. Linh Nhi hiền lành đáng yêu như vậy, sao có thể gạt ta chứ? Tốt, ngươi đã không có ý kiến gì, bây giờ ta sẽ gọi bọn họ đến đây. Hình như có hơi quá nhanh. Diệp Linh gật đầu. Đang nào cũng phải gặp, sớm chút nào hay chút đó. Dương Thiên suy nghĩ trong giây lát rồi tán thành. Ngươi nói không sai, là ta nghĩ nhiều. Ngươi đi mời bọn họ đến đây, ta sẽ thông báo với tất cả những người còn lại, tiện thể mua chút đồ ăn về làm một bữa tiệc thịnh soạn để chúc mừng. Tối nay 7 giờ. Được, quyết định như vậy đi. Diệp Linh rời đi, Dương Thiên lập tức gọi ba người Tâu Nguyệt Nhi xuống để thông báo mọi chuyện. Khác với suy đoán của hắn, ba nàng không có bất kỳ ý kiến gì, dễ dàng gật đầu đồng ý. Ba người đều là tu sĩ, thính lực vượt xa người thường. Khi nãy Dương Thiên và Diệp Linh nói chuyện hoàn toàn không điều chỉnh âm thanh, dù không sử dụng thần thức bọn họ vẫn có thể nghe kỹ từng câu nói. Ba người đều đã sớm biết còn có những nữ nhân khác bên cạnh Dương Thiên, bản thân bọn họ cũng muốn gặp những người đó. Văn hóa trong tu chân giới không giống với thế tục, bọn họ lấy cường giả vi tôn. Những tu chân giả cấp cao có nhiều nữ nhân là chuyện bình thường. Dù sao bọn họ sống đến vài trăm năm, thậm chí vài nghìn năm, phần lớn thời gian lại chia nhau bế quan tu luyện, chỉ có hai người cũng có chút cô đơn. Mọi chuyện qua thuận lợi khiến Dương Thiên quyết định liều một phen. Hắn lần lượt đến kinh thành tìm Hoa Thi Âm và Bạch Khiết, đến tận nhà gửi lời mời đến Lăng Nha Kỳ, Dược Lăng, Lưu Ly, hẹn các nàng tối nay gặp mặt tại nhà hắn. Đối với vài người còn chưa rõ mọi chuyện, Dương Thiên muốn nhờ những người giỏi ăn nói thuyết phục các nàng. Suy đi tính lại, chuyện này giao cho Hoa Thi Âm là hợp lý nhất. Nghe được yêu cầu của Dương Thiên, Hoa Thi Âm tự tin gật đầu đồng ý, tính cách của nàng rất mạnh mẽ, dù trong tình huống nào vẫn luôn muốn mình là nhất. Vì vậy, Hoa Thi Âm đã sớm chuẩn bị tốt biện pháp thuyết phục những người khác. Nàng muốn là người đứng đầu hậu cung, mà người đứng đầu thì phải giải quyết được các mâu thuẫn trong đó. Dương Thiên cũng nhìn ra ý đồ của Hoa Thi Âm, hắn chỉ cười trừ chứ không nói gì. Mặc kệ Hoa Thi Âm có ý gì, tất cả cũng đều là vì hắn. Ai đứng đầu không quan trọng, đối với hắn mà nói, mọi người đều bình đẳng như nhau. Gần đến 7 giờ tối, đại tiệc sắp bắt đầu. Chương 337, Động đất. Là người đứng ra chủ trì, đáng lẽ Dương Thiên phải ở trong nhà để đón tiếp những người khác. Nhưng hắn còn chưa có ngu ngốc đến mức đó. Ai biết Hoa Thi Âm có thể giải quyết ổn thỏa mọi chuyện hay không? Ai biết các nàng có thể bỏ qua tất cả như những gì các nàng đã hứa hay không? Trừ khi chắc chắn an toàn, Dương Thiên mới không dại dột mà ở lại chịu trận. Việc nấu ăn hắn đã giao lại cho Diệp Linh, Nam Cung Băng Vân những người có kỹ năng siêu cao nên chắc hẳn không có vấn đề gì. Lúc này Dương Thiên đang thi triển ẩn thân thuật, chân đạp huyết ma kiếm đứng ở một nơi rất cao, dùng thần thức quan sát xuống phía dưới. Nếu tình huống diễn ra đúng như tính toán, Dương Thiên sẽ xuất hiện vào lúc quan trọng nhất, còn giả như có gì không đúng, vậy thì đành tùy cơ ứng biến. Người kéo đến ngày một đông, giống hệt như một bữa tiệc gia đình lớn. Khác biệt duy nhất là khách nhân toàn bộ đều là siêu cấp mỹ nữ. Nhìn vào các nàng, trăm hoa cũng phải kém sắc. Mọi việc diễn ra không ngoài dự kiến, các nàng lựa chọn những người quen biết, tụ tập lại thành từng nhóm nói chuyện, nhìn những người còn lại bằng ánh mắt cảnh giác. Thậm chí có vài người như Dược Lăng, Lăng Nhã Kỳ chỉ lặng lẽ ngồi ở một góc, tay cầm ly rượu châm rãi thưởng thức, cố che giấu sự lo lắng trong lòng. Lưu Ly hai mắt đỏ hoe, không biết Hoa Thi Âm đã nói những gì khiến nàng đồng ý đến đây, nhưng rõ ràng là tâm trạng không được tốt cho lắm. Thức ăn được dọn ra đầy đủ, trải kín cái bàn lớn đã chuẩn bị từ trước. Dù vậy, không có một hai ngồi vào bàn, bọn họ đang chờ nhân vật chính xuất hiện. Đã đến nước này, Dương Thiên cũng không tiếp tục câu giờ. Để các nàng không bị bất ngờ, hắn mở cửa chính tiến vào như một người bình thường. Vừa nghe tiếng bước chân, hơn 10 cặp mắt đồng loạt nhìn ra cửa. Dương Thiên làm ra vẻ hết sức tự nhiên, vẫy tay chào. Xin lỗi, ta có chút việc bận bên ngoài, cũng may không đến trễ giờ. Hắn vừa nói vừa đi lại chỗ bàn tiệc, đang định ngồi xuống thì Lưu Ly đã lên tiếng. Dương Thiên, đợi một chút. Dương Thiên khựng lại, quay đầu cười hỏi. Có chuyện gì sao? Lưu Ly đưa tay lau đi vệt nước mắt trên má, nghẹn giọng nói. Ta đã nghe mọi chuyện từ Hoa Thi Âm, nhưng ta muốn nghe câu trả lời từ chính miệng của ngươi. Dương Thiên thở ra một hơi, gật đầu. Không sai, những gì nàng nói đều là sự thật, ta cũng không có gì để biện hộ. Ngươi thực sự là thần tiên. Thần tiên. Dương Thiên ngẩn ra rồi nhìn sang Hoa Thi Âm, nàng vẫn bình thản uống trà, tựa như việc này không liên quan gì đến mình. Dương Thiên rất bất đắc dĩ, gọi hắn là thần tiên cũng không sai, nhưng trong tình huống này thì không được tốt cho lắm. Hoa Thi Âm đã đào một cái hố, Dương Thiên không còn cách nào khác ngoài việc nhảy vào. Có điều, để những người chưa biết không quá bất ngờ, Dương Thiên vẫn phải nói giảm lại một chút. Gọi là thần tiên thì cũng không đúng cho lắm, chính xác mà nói là tu chân giả, giống như những thứ các ngươi đọc trên tiểu thuyết mạng. Những người được sinh ra với tố chất thân thể đặc biệt, có năng lực cảm nhận và hấp thu các loại năng lượng trong thiên địa, làm được những thứ người bình thường không thể làm được. Giống như thế này. Dương Thiên đưa tay ra phía trước, từng ngọn lửa cháy lên trên những ngón tay của hắn rồi bay lượn khắp căn phòng. Bạch Khiết hô to. Đây không phải là nội công như ngươi đã từng nói a? Dương Thiên cười cười. Vì không muốn ngươi tiếp xúc với những thứ này quá sớm nên ta mới tìm một lý do mà thôi. Lúc này thì không cần phải che giấu nữa. Dương Thiên đại ca, ta thích ngươi đến chết mất. Bạch Khiết phấn khích la lên rồi chạy đến ôm chầm lấy hắn. Trong những người có mặt ở đây, Bạch Khiết là người nhỏ tuổi nhất, cũng là người hay mơ mộng nhất. Hành động của nàng khiến Dương Thiên có cảm giác mình là sói đại thúc đang lừa đảo một tiểu lò lì ngây thơ. Bất quá hắn không hề cảm thấy tội lỗi chút nào, ngược lại còn có cảm giác thành tựu. Lưu Ly thì khác, tố chất tâm lý của nàng khá tốt, nhưng chuyện này đã vượt qua phạm vi tiếp thu của nàng. Lưu Ly cầm lấy cốc nước, hai tay không ngừng xoay, cố gắng bình tâm suy nghĩ. Ngay gần đó, Dược Lăng cùng Lăng Nhã Kỳ cũng có hành động tương tự. Trong khoảng khắc, các nàng cảm thấy thế giới quan của mình hoàn toàn sụp đổ, cần một thời gian để chấp nhận thực tế đang diễn ra. Dương Thiên ngồi xuống bàn, im lặng không lên tiếng. Hắn hiểu các nàng cần sự yên tĩnh. Bạch Khiết vẫn ôm lấy Dương Thiên, thuận tiện ngồi lên đùi của hắn, vẻ sùng bái trên mặt không hề giảm xuống. Không khí cứ tiếp diễn như vậy cho đến gần 8 giờ, một tiếng rột nhỏ vang lên. Tiếng động rất nhỏ nhưng trong bầu không khí yên lặng này lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Diệp Linh hai má đỏ lên, ngại ngùng nói. Xin lỗi, cả ngày hôm nay bận rộn, ta còn chưa có ăn trưa. Vậy nên, Dương Thiên bật cười. Là lỗi của ta. Mọi người mau lại đây ăn cơm đi, nhiều món ngon như vậy, chỉ nhìn không thì thật là lãng phí à. Dương Thiên đã mở lời, các nàng liền thuận theo ngồi vào bàn. Dù sao đại đa số bọn họ đều là người bình thường, không quen nhịn đói. Lưu Ly, Lăng Nhã Kỳ dưới sự lôi kéo, mời gọi cũng những người khác cũng lần lượt ngồi vào ăn uống qua loa. Bữa tối nhanh chóng kết thúc, tuy không diễn ra một cách náo nhiệt, sôi nổi như mong đợi của Dương Thiên, nhưng đạt được kết quả này cũng đã không tệ. Có những chuyện cần có thời gian, không phải cứ gấp lên sẽ giải quyết được. Ăn uống xong, Dương Thiên mở lời mời mọi người ở lại qua đêm liền bị phản đối. Tần Tuyết Duật là người đầu tiên đứng ra. Dương Thiên, ngươi lại có ý đồ xấu xa gì có phải không? Dương Thiên vẻ mặt vô tội. Ngươi nhìn ta đi, rõ ràng là một nam nhân chân chất lương thiện. Tần Tuyết khinh bỉ. Có nam nhân lương thiện nào lại mời một đám nữ nhân ở lại qua đêm ở nhà mình sao? Ta cảm thấy ngươi chắc chắn có ý đồ xấu. Dương Thiên trong lòng ủy khuất, hắn thực sự không có ý đồ gì. Tuyết Nhi, là ngươi đang nghi. Ta chỉ muốn mời mọi người cùng ở lại để thắt chặt thêm tình cảm mà thôi. Tần Tuyết nghi ngờ. Có thật là vậy không? Dương Thiên chính khí bừng bừng. Đương nhiên là vậy, chỉ có người nghĩ vậy, không có người làm vậy. Hơn nữa các ngươi đông người như vậy, ta sao có thể là đối thủ? Tần Tuyết vẫn không tin. Ngươi là tu chân giả, rất lợi hại, bọn ta có nhiều người cũng không làm gì được ngươi. Ta nghĩ là nên về nhà thì tốt hơn, ở lại chính là đưa dê vào miệng cọp. Đúng vậy. Ta tán thành. Hàng loạt mỹ nữ lên tiếng khiến Dương Thiên câm nhín, cái này quá đả kích người. Nhân phẩm của hắn trước giờ luôn rất tốt, chưa từng có hành động gì quá đáng a. Tuân theo số đông, Dương Thiên cũng không còn cách nào khác ngoài việc tiễn mọi người ra về. Khi ra đến cửa, nhìn thấy ba người Thanh Vũ, Tâu Nguyệt Nhi, Nam Cung Băng Vân vẫn đứng phía sau lưng Dương Thiên, Hoa Thi Âm liền hỏi. Còn các nàng? Tâu Nguyệt Nhi đắc ý nói. Đây là chỗ ở của ta. Nam Cung Băng Vân gật đầu. Ta cũng giống nàng. Thanh Vũ đứng khoanh tay, từ chối cho ý kiến. Chúng nữ trợn mắt, truy vấn Dương Thiên. Các nàng nói vậy là sao? Tại sao bọn họ lại được ở lại đây? Dương Thiên thật không biết nói gì cho phải, mời bọn họ ở lại thì không đồng ý, đến khi biết có người ở lại thì quay ra chất vấn hắn. Nữ nhân thường vô lý, ngươi đừng cố gắng cãi lại các nàng làm gì. Các nàng từ nơi xa đến nên quyết định ở lại nhà của ta. Tại sao ngươi không nói cho bọn ta biết? Do các ngươi không hỏi. Nhà của ta cũng là nhà của các ngươi, sau này ai muốn đến thì đến, muốn ở thì ở. Dương Thiên lấy trong người ra một chùm chìa khóa rất lớn mà hắn đã chuẩn bị sẵn, phát cho mỗi người một cái. Xong việc, hắn cười nói. Các ngươi có thể ra về, bất cứ lúc nào cũng có thể đến, đây là nhà của các ngươi. Không có một nữ nhân nào động đậy, các nàng dường như đang do dự chuyện gì đó. Dương Thiên đang định hỏi thì một trận động đất xảy ra khiến xung quanh rung chuyển. Động đất chỉ diễn ra trong vài giây rồi dừng lại, khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Dương Thiên đã trầm giọng. Có gì để sau hẳn nói, ta có việc gấp phải đi. Chương 338, Ma Môn Hành Động. Lùi về hơn 30 phút trước, tại một đỉnh núi cao, mây trắng lượn quanh, có một ngôi chùa khá đơn sơ. Bên trong chính điện, Lý Nghiên vung tay đùa giỡn, từng con chim lửa nhỏ bằng nắm tay bay đang bay lượn quanh nàng. Cách đó không xa, một vị đạo cô đang ngồi nhìn cảnh này, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Nàng chính là sư phụ của Lý Nghiên, gọi Mạc Tịnh, tu vị đạt đến trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, hơn nữa do đặc thù công pháp, chiến lực vượt xa tu sĩ đồng giai. Có điều so sánh với Lý Nghiên thì còn kém nhiều lắm. Từ sau khi Lý Nghiên trở về, phát hiện nàng chuyển tu công pháp khác, Mạc Tịnh liền gọi nàng đến trách phạt, thậm chí còn muốn đuổi nàng ra khỏi môn phái. Nhưng Lý Nghiên đã cho Mạc Tịnh một lời giải thích khiến nàng không cách nào phản bác. Công pháp mới kia so với Tĩnh Tâm Công mạnh hơn rất nhiều, không kể đến linh lực vượt trội, điều kiện tu luyện cũng không hà khắc như Tĩnh Tâm Công. Lý Nghiên còn nói, nếu Mạc Tịnh muốn, nàng đồng ý truyền lại công pháp đó cho Tĩnh Tâm Môn. Đề nghị này khiến Mạc Tịnh suy nghĩ rất nhiều nhưng không đưa ra được câu trả lời. Công pháp này quả thực rất lợi hại, lại không yêu cầu thể chất quá đặc thù, nếu tu luyện nó, Tĩnh Tâm Môn có thể thu nhận thêm nhiều đệ tử hơn, thực lực sẽ tăng mạnh. Điều khiến nàng do dự là, Tĩnh Tâm Môn nổi danh nhờ Tĩnh Tâm Công, nếu chuyển tu sang công pháp khác, danh tiếng hàng trăm năm nay sẽ không còn, có lỗi với những vị tiền bối sáng lập nên môn phái này. Hôm nay Mạc Tịnh gọi Lý Nghiên đến đây là muốn để nàng biểu diễn lại một lần nữa uy lực của bộ công pháp mới này. Cảm nhận được uy lực của từng con chim lửa kia, trong lòng Mạc Tịnh thầm đưa ra quyết định. Tu chân giới đang trong giai đoạn bất ổn, tuy Tĩnh Tâm Môn thuộc vào môn phái ẩn cư, không tranh với đời nhưng rất có khả năng sẽ bị cuốn vào vũng nước đục này. Vậy nên trước mắt tăng cường thực lực mới là chuyện quan trọng nhất. Môn phái không giữ được, những thứ khác còn có ý nghĩa gì? Đang lúc Mạc Tịnh định lên tiếng thì một tiếng nổ to vang lên, cả ngọn núi run nhẹ một trận. Toàn bộ đệ tử Tĩnh Tâm Môn vội và chạy ra, nhìn thấy quanh cảnh trước mặt liền há hốc mồm. Năm người mặc áo đen đang lơ lửng trên không trung, dưới chân bọn họ là một cái hố lớn, nơi mà trước đây là cổng vào của Tĩnh Tâm Môn. Tên cầm đầu thấy mọi người đã đông đủ, giả vờ quay lại phía sau trách phạt. Ta kêu ngươi gõ cổng mời bọn họ ra, không có kêu ngươi phá nát nó. Tên kia hiểu ý, phối hợp nói. Trưởng lão, là do ta bất cẩn. Trưởng lão gật đầu. Ừm, lần sau nhớ cẩn thận hơn một chút. Mạc Tịnh vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía năm người kia, nàng có thể cảm nhận được, tên cầm đầu mạnh hơn nàng rất nhiều, khả năng cao là tu sĩ Kim Đăng Kỳ. Mạc Tịnh túi chào một cái rồi nói. Ta không biết các vị đến nên không kịp đón tiếp, có gì mong bỏ qua cho. Trưởng lão hài lòng. Rất lễ phép. Lão phu bỏ qua cho ngươi. Thái độ ngạo mạn cực kỳ đáng ghét này khiến đệ tử Tĩnh Tâm Môn tức giận. Dù vậy bọn họ cũng không dám manh động mà chờ đợi xem phản ứng của trưởng môn. Mạc Tịnh không lộ vẻ tức giận, nàng đạm nhiên nói. Chẳng hay hôm nay các vị khách quý đến đây là có việc gì. Nếu có thể làm được, Tĩnh Tâm Môn ta nhất định không từ chối. Những người trước mặt có năng lực tiêu diệt toàn bộ Tĩnh Tâm Môn, Mạc Tịnh đành lựa chọn nhún nhường. Hy vọng bọn họ không có yêu cầu gì quá đáng. Trưởng lão trong lòng đắc ý, vẻ ngoài lạnh lùng đáp. Ngươi đã nói như vậy thì dễ bàn. Ta muốn Tĩnh Tâm Môn các ngươi quy thuận Ma Môn, từ này trở đi phải tuân theo mọi mệnh lệnh của bọn ta. Chuyện này. Mạc Tịnh sắc mặt tâm trầm, đám người này quả nhiên không có ý tốt, lại có ý đồ nuốt trọn Tĩnh Tâm Môn. Nhưng thực lực của bọn họ quá mạnh, Mạc Tịnh cũng không dám có hành động lỗ mãng, tránh cho bọn hắn nổi giận. Nhất thời không khí trở nên yên lặng, năm người khoanh tay lẳng lặng chờ đợi. Bọn hắn không lo Mạc Tịnh sẽ từ chối, bởi vì trong tình cảnh này, Mạc Tịnh vốn không có quyền để lựa chọn. Đang lúc Mạc Tịnh còn chưa biết phải đáp lại thế nào, một giọng nói có phần non nớt đã vang lên. Các ngươi là ai? Mau cút đi. Nếu không ta sẽ cho các ngươi một trận. Âm thanh đột nhiên vang lên, giống như một hòn đã rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, lập tức tạo lên những làn sóng mạnh mẽ. Mạc Tịnh vội quay mặt về phía Lý Nghiên, tức giận. Tiểu Nghiên, ngươi đang nói bậy gì đó, mau lui xuống cho ta. Lý Nghiên vẻ mặt ủy khuất. Sư phụ, rõ ràng là bọn hắn khinh người. Đến đây đập phá Tĩnh Tâm Môn, còn muốn chúng ta làm thuộc hạ của hắn. ta nhất định phải cho bọn hắn một bài học nhớ lời. Thấy Lý Nghiên cứng đầu, Mạc Tịnh vội xin lỗi tên trưởng lão kia. Đại nhân, Tiểu Nghiên còn nhỏ chưa hiểu chuyện, ngài đừng chấp nhất với nàng. Trưởng lão phất tay. Lời trẻ con, ta sẽ không để tâm. Nãy giờ ta đã cho ngươi thời gian để suy nghĩ, ngươi cũng nên cho ta một câu trả lời vừa ý chứ. Mạc Tịnh do dự. Ta. Lý Nghiên thấy sư phụ khó xử liền mở miệng mắng to. Năm lão giả các ngươi thật quá đáng, chúng ta sẽ không nghe theo lệnh của các ngươi. Mau cút đi, nếu không ta sẽ. Lý Nghiên còn chưa nói hết câu, hai mắt trưởng lão đã hiện lên sát khí, hắn nhẹ giọng hô. Chết. Một tia sáng màu đen lóe lên rồi biến mất, Mạc Tịnh lập tức phản ứng lại, từ trong người lấy ra một cái pháp bảo hình bát quái ném lên. Bát quái xoay tròn cực nhanh, hai màu trắng đen dần trộn lẫn vào nhau, tạo thành một vòng sáng. Công kích va chạm với lồng sáng, một tiếng nổ to vang lên. Khói bụi tan đi, khoảng sân ở giữa hai người xuất hiện một cái hố nhỏ. Mạc Tịnh một tay cầm pháp bảo hình bát quái, một tay ôm ngực, máu tươi không ngừng từ miệng chảy ra. Trưởng lão Ma Môn vẫn chắp hai tay sau lưng, tán thưởng. Không tệ, tiếp được hai phần lực lượng của ta, ngươi ở trong đám trúc cơ kỳ tu sĩ cũng thuộc vào những kẻ mạnh nhất. Vốn định giết hết các ngươi, nhưng ta quyết định cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, quy thuận hay là chết. Mạc Tịnh nén đau, hai mắt mở to, cố giữ cho mình không ngất đi. Tên kia cao nhất cũng chỉ là Kim Đan sơ kỳ, vậy mà hai phần lực lượng của hắn nàng cũng suýt không chịu nổi, đó là chưa kể đã vận dụng đến pháp bảo trấn phái của Tĩnh Tâm Môn. Kim Đan và trúc cơ chênh lệch lớn tới như vậy hay sao? Thương thế quá nặng, Mạc Tịnh cố gắng áp chế, không còn sức mở miệng trả lời. Lý Nghiên cùng các vị đồng môn khác đỡ lấy Mạc Tịnh, hai mắt phẫn nộ cùng sợ hãi nhìn năm người Ma Môn đang lơ lửng trên không. Trưởng lão Ma Môn cười nhạt. Trưởng môn của các ngươi đã không còn sức nói chuyện, hay là người nào đó thay nàng trả lời câu hỏi của ta đi. Ngươi, đúng, là ngươi. Khi nãy ngươi rất lớn tiếng, vậy mau nói đi, quy thuận hay là chết. Trưởng lão Ma Môn chỉ tay vào Lý Nghiên, giọng nói ẩn chứa sự đe dọa. Trong mắt hắn, Lý Nghiên chỉ là một tiểu cô nương chưa từng trải. Nhìn thấy chênh lệch giữa hai bên, nàng chắc chắn sẽ sợ hãi mà đồng ý chiêu vừa rồi chỉ là để giết gà dọa khỉ. Hắn cũng không ngờ Mạc Tịnh sẽ thay Lý Nghiên đỡ đòn, có điều đạt được hiệu quả như hiện tại cũng không tệ. Sư phụ bị đánh trọng thương, Lý Nghiên vẫn nộ đến cực độ. Nàng đang định bước ra thì bị một vị sư tỷ cản lại. Tiểu Nghiên, đừng làm chuyện dại dột, chúng ta không phải đối thủ của bọn họ. Lý Nghiên lắc đầu. Hắn đánh sư phụ trọng thương, ngươi có thể nhịn, ta không thể. Lý Nghiên lách người đi qua, che chắn trước mặt mọi người, tay đưa cao một món pháp bảo màu đỏ. Ta nhất định sẽ giết chết các ngươi. Trưởng lão cười to. Đây là câu trả lời của ngươi. Hai mắt hắn đột nhiên ngưng lại. Vậy thì chết đi. Theo lời nói của hắn, một tia sáng màu đen lại lóe lên rồi biến mất. Lý Nghiên còn nhỏ, tám phệ chưa có kinh nghiệm đấu pháp. Nàng lập tức bị một màn trước mắt làm hoảng sợ, hoàn toàn quên mất lời Dương Thiên từng dặn. Cầm lấy pháp bảo cửu tinh hoàn ném thẳng về phía trước. Chương 339, kế sách của huyết thần. Trưởng lão vẫn giữ vẻ mặt khinh thường, trong mắt hắn, một tiểu tu sĩ luyện khí kỳ có thể nhấc lên sóng gió gì. Nhưng hắn đã lầm, khoảnh khắc trước khi cửu tinh hoàn chạm vào tia sáng màu đen, đồng tử của trưởng lão Ma Môn lập tức co rút lại. Một cảm giác nguy hiểm cực độ xâm chiếm con người hắn, từ khi sinh ra đến giờ, hắn chưa từng có loại dự cảm này. Tựa hồ sinh mệnh của hắn chỉ là một sợi tóc đang hơ trên ngọn đèn, tùy thời đều có thể đứt đoạn. Bốn người còn lại cũng tương tự như trưởng lão, cơ thể bọn hắn bị nỗi sợ lan tỏa, không thể động đậy nổi một ngón tay. Lý Nghiên sau khi ném ra cửu tinh hoàn lập tức nhảy về phía Mạc Tịnh. Nàng cũng không hiểu chuyện gì sắp xảy ra, nhưng bản năng mách bảo phải làm như vậy. Va chạm phát sinh, tia sáng màu đen trong chớp mắt liền bị lửa của cửu tinh hoàn làm tan biến. Không dừng lại ở đó, cửu tinh hoàn tự thân thôi động, bằng một tốc độ khó hình dung lao về phía năm người của Ma Môn. Lúc này trưởng lão Ma Môn mới từ trong sợ hãi thoát ra, hắn điên cuồng gào to. Mau chạy! Đáng tiếc, kể từ khi cửu tinh hoàn được ném ra, mạng sống của hắn đã không còn do hắn quyết định nữa. Cửu tinh hoàn đập thẳng vào ngực trưởng lão Ma Môn, kèm theo đó là một tiếng nổ kinh khủng vang lên. Ngọn núi lập tức bị vụ nổ thổi bay, trong ban kính hàng trăm km bị đốt xuất hiện một cái hố cực lớn. Một biển lửa khổng lồ được hình thành, thiêu đốt toàn bộ khu vực đó. biển lửa không ngừng lan rộng, nơi nó đi qua, mọi sinh mệnh liền tuyệt diệt, tan biến không để lại cho bụi. Vài phút sau khi vụ nổ xảy ra, Dương Thiên từ trên không trung xuất hiện, vẻ mặt rất khó coi. Là lỗi của ta, không nên tặng một thứ nguy hiểm như vậy cho một tiểu cô nương. Dương Thiên đưa tay về phía trước, biển lửa đang cháy hừng hực lập tức bay lên không trung, tụ tập thành một đốm lửa nhỏ. Dương Thiên nắm tay, đốm lửa liền biến mất. Khói bụi dần tan đi, thảm cảnh hiện ra ngay trước mắt hắn. Năm người của Ma Môn đã trực tiếp bị uy lực của vụ nổ chấn nát, bị ngọn lửa thiêu đốt thành hư vô. Tất cả sinh mệnh, thành phố, đồi núi quanh đây hoàn toàn bị xóa sổ, chỉ còn lại một cái hố to, một vài nơi trên mặt đất vẫn đang bốc khói nghi ngút. Ngay tại trung tâm vụ nổ, Lý Nghiên vẻ mặt ngơ ngác nhìn về phía trước. Nàng cũng không ngờ uy lực của cựu tinh hoàn lại lợi hại đến mức này. Sau lưng Lý Nghiên, Mạc Tịnh cũng một vài thành viên khác của Tĩnh Tâm Môn đang vô cùng hoảng sợ, miệng há to không nói được lời nào. Bọn họ được vòng tay của Lý Nghiên bảo vệ, nhưng dù sao phạm vi của nó vẫn có hạn, vì Dương Thiên chỉ thiết kế nó để bảo vệ cho nữ nhân của hắn. Tĩnh Tâm Môn hơn 20 người, trừ 5, 6 người đứng gần Lý Nghiên nhất, còn lại toàn bộ đều đã biến mất. Lý Nghiên hai mắt đỏ hoe, quay lại phía sau nước nở nói. Không, không phải lỗi của ta. Ta thực sự không biết nó lại mạnh đến như vậy. Ta, không phải do ta làm a. Dương Thiên hiện ra sau lưng Lý Nghiên, một đạo pháp thuật đánh vào khiến nàng bất tỉnh. Đưa tay đỡ lấy Lý Nghiên, Dương Thiên ngẩng đầu nhìn về những người may mắn sống sót kia. Các ngươi là? Tâm trạng đang hoảng sợ cực độ, một người lạ mặt đột nhiên xuất hiện khiến bọn họ run rẩy. Dương Thiên thấy vậy liền lắc đầu thở dài, đánh ra vài đạo thanh tâm chú giúp bọn họ giữ bình tĩnh. Tiện tay áp chế vết thương giúp Mạc Tịnh rồi hỏi lại. Các ngươi là ai? Nói cho ta biết, đã có chuyện gì xảy ra? Thương thế tạm thời áp chế, Mạc Tịnh trong lòng kinh ngạc, đứng lên con người. Ta là Mạc Tịnh, trưởng môn của Tĩnh Tâm Môn. Ngài là? Dương Thiên bình thản đáp. Ta là ai không quan trọng. Nói đi, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra khiến cho Tiểu Nghiên phải sử dụng đến cựu tinh hoàn? Mạc Tịnh giật mình. Cựu tinh hoàn? Chính là món pháp bảo đã khiến nơi đây thành ra thế này. Là lỗi của ta không nên đưa cho nàng một thứ nguy hiểm như vậy. Mạc Tịnh kinh hãi gần chết, thứ pháp bảo khủng bố đó là do nam nhân trước mặt đưa cho Lý Nghiên. Nói vậy, chẳng lẽ người đưa cho nàng bộ công pháp lợi hại kia, giúp nàng chuyển đổi linh lực cũng là hắn. Ngươi này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Quá nhiều câu hỏi hiện ra, nhưng Mạc Tịnh là người thông minh. Nàng hiểu đạo lý họa là từ miệng mà ra nên không dám hỏi nhiều. Ngoan ngoãn kể lại tất cả mọi chuyện cho Dương Thiên. Nghe xong mọi chuyện, gương mặt Dương Thiên ngưng trọng. Ma môn lựa chọn tấn công vào các tiểu môn phái, uy hiếp thu phục, chuyện này đã vượt ra khỏi dự đoán của hắn. Tên huyết thần kia quả nhiên rất khá, suy tính kỹ càng. Ma môn sau nhiều trận đại chiến với tứ đại thế lực nguyên khí đã hao tổn nhiều. Tổ chức khai quang của bọn hắn lại bị Dương Thiên tiêu diệt, đã yếu càng thêm yếu. Vì chuẩn bị cho cuộc đại chinh phạt, bọn hắn cần bổ sung gấp lực lượng. Tự mình bồi dưỡng chắc chắn không kịp, nên huyết thần quyết định nhắm vào các tiểu thế lực. Một, hai thế lực không tính là gì, nhưng nếu tập hợp sức mạnh của hàng trăm, hàng ngàn tiểu thế lực sẽ tạo thành một sức mạnh khổng lồ. Trong lúc tứ đại thế lực mãi lo cho bản thân mình, tìm cách rút đi lực lượng để trốn tránh, những tiểu thế lực kia mạng lưới tin tức kém cỏi, còn chưa biết được chuyện gì sắp xảy ra. Huyết thần chia nhỏ các trưởng lão của mình, đi khắp nơi chiêu hàng các tiểu môn phái. Những môn phái kia hầu như đều lựa chọn quy hàng. Thứ nhất, nếu không chấp nhận, bọn hắn chỉ còn con đường chết. Thứ hai, khi cuộc chiến giữa các đại thế lực nổ ra, bọn hắn không có chỗ dựa, 9 phần 10 sẽ không tồn tại được. Tận dụng những yếu tố đó, lực lượng của ma môn càng ngày càng lớn mạnh. Khi tứ đại thế lực phát hiện ra thì đã muộn, nhưng bọn hắn cũng không quá lo lắng. Trong tâm niệm, tứ đại thế lực luôn cho rằng, chỉ cần đợi một khoảng thời gian, Dương Thiên nhất định sẽ giải quyết mọi chuyện. Nếu Dương Thiên biết được tất cả những chuyện này chắc chắn sẽ cho đám lao già kia một trận. Ma môn đẩy nhanh tiến độ chinh phạt, các ngươi còn trốn tránh chờ đợi ta. Đến khi ta ra tay, thế giới đã bị phá hoại hơn phân nửa, thiệt hại không cách nào đo đếm được. May mắn, Dương Thiên chỉ biết một phần chứ không phải toàn bộ câu chuyện. Hắn cũng không có thời gian quản những chuyện này. Thứ Dương Thiên quan tâm là giải quyết cho tốt giàn hậu cung của hắn, để các nàng chung sống hòa thuận. Đến khi đó, dù phải rời đi hắn cũng có thể an lòng. chuyện Dương Thiên sắp phải đối mặt liên quan đến vận mệnh của toàn vũ trụ, không riêng bất kỳ vị diện nào. Trong mắt hắn, trận chiến này chỉ là một hạt bụi trong đại dương, so với đại sự kia hoàn toàn không đáng kể. Mạc Tịnh thuật lại câu chuyện xong liền yên lặng chờ đợi. Dương Thiên suy nghĩ một lúc rồi gạt chuyện này ra khỏi đầu. Hắn nhìn quanh một lượt rồi hỏi Mạc Tịnh bờ ý bờ tờ vờ gờ không? Ta sẽ đưa Tiểu Nghiên trở về. Tiếp theo các ngươi có dự định gì? Mạc Tịnh tu luyện tinh tâm công đến cảnh giới khá cao. Tuy nhiều đệ tử chết đi khiến nàng thương tâm nhưng cũng không bị ảnh hưởng gì quá lớn. Nàng suy nghĩ kỹ càng rồi nói. Ta sẽ đưa những đệ tử còn sót lại đi tìm một nơi ẩn cư, chờ cho trận chiến này kết thúc. Dương Thiên nhìn Lý Nghiên đang ngủ trong ngực, do dự một chút rồi nói. Để ta đưa các ngươi về gia tộc của Tiểu Nghiên, nơi đó rất an toàn. Đám người tứ đại thế lực đã kéo đến rất đông, thêm hay bất vài người cũng không có ảnh hưởng gì. Mạc Tịnh ngạc nhiên. Lý gia, đó chỉ là một gia tộc nhỏ, thật sự an toàn sao? Nơi đó có ta. Ma môn sẽ không dám tìm đến. Câu trả lời của Dương Thiên khiến Mạc Tịnh tỉnh ra. Đúng vậy, Dương Thiên rất lợi hại, có hắn làm chỗ dựa, chắc chắn sẽ an toàn hơn việc lưu lạc bên ngoài. Mạc Tịnh sợ Dương Thiên đổi ý, vội gật đầu. Mọi việc đều theo sắp xếp của ngài. Mọi người đều đồng ý, Dương Thiên cũng không nhiều lời nữa. Hắn đưa tay về phía trước vung nhẹ, phi linh chu liền hiện ra. Dương Thiên ôm lấy Lý Nghiên bay lên thuyền, kèm theo một câu nói. Tất cả lên đây đi. Chương 340, tận hưởng. Khi Dương Thiên đưa những người còn sót lại của Tĩnh Tâm Môn đến Lý gia, Lý Quân đích thân ra đón tiếp bọn họ. Dương Thiên cũng không muốn phí thời gian ở đây, hắn giải thích sơ qua mọi chuyện rồi rời đi. Tên kia tốt xấu gì cũng là người đứng đầu một gia tộc lớn, chút chuyện nhỏ này hắn có thể tự sắp xếp được. Trở về nhà của mình, điều khiến Dương Thiên ngạc nhiên là xe hơi vẫn còn xếp đầy trong sân nhà hắn. Bây giờ đã gần 11 giờ đêm, lẽ nào các nàng vẫn chưa trở về? Con Lý Nghiên đi vào trong, Dương Thiên vừa mở cửa đã thấy vài người lao ra, Tâu Nguyệt Nhi nhìn Lý Nghiên đang ngủ yên trên lưng, tức giận nói. Đây chính là việc gấp của ngươi. Biết Tâu Nguyệt Nhi hiểu lầm, Dương Thiên cười đáp. Vào trong hẳn nói. Chọn một căn phòng trống để Lý Nghiên ngon giấc xong, Dương Thiên mới trở lại phòng khách. Lúc này trong phòng khách chỉ còn lại 5-6 người. Đều là tu chân giả. Những người khác chỉ là phàm nhân, sợ thức khuya làm ảnh hưởng đến nhan sắc nên đã đi ngủ sớm. Tâu Nguyệt Nhi lập tức tra hỏi. Dương Thiên, ngươi nên cho bọn ta một lời giải thích hợp lý. Những người còn lại cũng gật đầu, đang nói chuyện với bọn họ lại chạy đi, lúc về còn mang theo một nữ nhân khác, dù bọn họ bao dung đến cỡ nào cũng khó chấp nhận được. Dương Thiên gật đầu, chậm rãi kể lại mọi chuyện, dù sao đây cũng không phải bí mật gì. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, mọi người đều có chút kinh hãi. Ma môn quá âm hiểm, nếu để bọn hắn thành công, lực lượng sẽ tăng mạnh, đến lúc đó tứ đại thế lực sẽ rơi vào tình huống khó khăn. Thấy Tâu Nguyệt Nhi và những người khác đang muốn báo tin về cho thế lực của mình, Dương Thiên liền nhắc nhở. Nhớ bảo bọn hắn, đứng đến đây làm phiền ta. Tâu Nguyệt Nhi ngạc nhiên. Ngươi nói vậy là sao? Dương Thiên thở dài. Đám người đó, càng ngày càng lệ thuộc vào ta. Bất cứ chuyện gì cũng tìm đến nhờ ta giải quyết. Thật sự là phiền chết đi được. Nam Cung Băng Vân che miệng cười. Thế tục các ngươi không phải có câu, quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng cao sao? Dương Thiên lắc đầu. Sức mạnh là của ta, ta muốn dùng nó như thế nào cũng là chuyện của ta. Đừng đem thứ trách nhiệm vớ vẩn gì đó đặt lên ọa xếp vai ta. Mọi người nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Nhưng bọn họ cũng không trách hắn. Huyết thần thực sự rất lợi hại, nếu Dương Thiên tham chiến, lỡ như hắn có mệnh hệ gì thì sao? Trong thâm tâm bọn họ còn có chút mong muốn rằng Dương Thiên sẽ không vướng vào chuyện này. Đợi từng người thông báo xong, Dương Thiên mới hỏi. Đúng rồi, tại sao các ngươi lại đồng ý ở lại đây? Tâu Nguyệt Nhi bật cười. Các nàng lo sợ giữa chúng ta phát sinh chuyện mờ ám. Dương Thiên hơi ngẩn ra. Chuyện mờ ám? Ngươi đừng giả vờ. Dương Thiên chợt nghĩ ra điều gì đó, hắn một thân chính khí. Các ngươi đừng nghĩ bậy, đầu óc của ta luôn trong sáng. Đúng là không có người làm bậy, chỉ có người nghĩ bậy. Tâu Nguyệt Nhi lắc đầu. Không có tâm hại người nhưng phải có tâm phòng người, đặc biệt là với một tên sắc lang như ngươi. Dương Thiên cố gắng níu kéo. Ta không phải sắc lang a. Tâu Nguyệt Nhi nhìn chung quanh. Các ngươi có tin lời hắn nói hay không? đáp lại câu hỏi của nàng là những cái lắc đầu, kể cả Nam Cung Băng Vân hiền lành nhất cũng không đứng về phía Dương Thiên. Trong khoảnh khắc, Dương Thiên cảm thấy mình làm người thật quá thất bại. Không có người xấu, chỉ là do cuộc sống đưa đẩy vào con đường tội lỗi mà thôi. Nếu các nàng đều nghĩ hắn là sát lang, vậy thì hắn chính là sát lang. Một sát lang nên làm gì? Đang lúc Dương Thiên đang ấp ủ kế hoạch đen tối, Tâu Nguyệt Nhi đã lên tiếng. Cũng đã muộn rồi, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi thôi. Nhớ kỹ giao ước, hai người một phòng. Dương Thiên ngẩng đầu lên. Hai người một phòng. Tâu Nguyệt Nhi hừ nhẹ. Đây là giao ước của bọn ta, liên quan gì đến ngươi? Nói xong, mọi người lần lượt đi lên phòng, để lại Dương Thiên một mình lẻ loi trong phòng khách. Cái này rõ ràng là nhằm vào hắn, không vấn đề gì, là một nam nhân chân chính, không đúng, là một sắc lang chân chính, tập kích ban đêm là kỹ năng cơ bản. Dương Thiên cực kỳ tự tin vào khả năng của mình, nhưng hắn rất nhanh phát hiện ra mình đã sai. Gõ cửa phòng thì không ai chịu mở, lén lút đi vào thì bị đuổi ra, vũ lực lại không thể sử dụng. Càng khó chơi hơn, Tâu Nguyệt Nhi đã đưa cho các nàng một thứ có khả năng truyền tín hiệu, chỉ cần kích hoạt, những người ở phòng khác cũng sẽ cảm ứng được. Chúng nữ đồng lòng chống địch, Dương Thiên hoàn toàn bất lực, ngoan ngoãn rút lui mà không thu hoạch được gì. Sáng sớm hôm sau, Dương Thiên phải thức dậy sớm để tiễn từng người rời đi. Bọn họ còn có công việc của riêng mình, ở lại đây một đêm đã là rất tốt rồi. Đợi mọi người rời đi hết, Tâu Nguyệt Nhi trợn mắt với hắn một cái rồi lôi kéo Thanh Vũ cùng Nam Cung Băng Vân đi vào trong. Xem ra nàng đối với hành động tập kích đêm qua của Dương Thiên rất bất mãn. Dương Thiên thì ngược lại, trong lòng hắn rất vui vẻ. Nhìn thái độ hòa hợp, liên thủ chống địch của các nàng, tin rằng ước mơ cùng chung sống dưới một mái nhà sẽ không còn xa nữa. Biểu hiện rõ ràng nhất là Thanh Vũ và Tâu Nguyệt Nhi đã thân thiết hơn nhiều. Nhàn nhã đi vào trong nhà, chỉ còn lại vài ngày, Dương Thiên muốn bỏ qua những rắc rối kia, tận hưởng cuộc sống khoái lạc này. Những ngày tiếp theo, Dương Thiên nếu không ở nhà chỉ dẫn ba người Tâu Nguyệt Nhi tu luyện thì sẽ lên trường tham dự các hoạt động ngoại khóa. Hiện giờ đang là thời điểm nghỉ hè, hắn cũng chẳng phải học sinh gương mẫu, mục đích chính chỉ là cùng Lý Bàn đàm đạo lý tưởng nhân sinh, cùng nhau đánh vài trận game mà thôi. Lý Nghiên sau khi tỉnh lại tâm trạng rất bất ổn, Dương Thiên phải dùng đến pháp thuật để nàng giữ được bình tĩnh. Hắn còn ở bên cạnh nàng không rời để an ủi. Lý Nghiên còn nhỏ tuổi, những chuyện này để lại nỗi ám ảnh quá lớn. Dương Thiên lại không muốn xóa đi đoạn ký ức đó, hắn luôn cho là, con người sống ở trên đời, mỗi một kỷ niệm dù tốt dù xấu đều đáng để trân trọng. Phải mất một thời gian, Lý Nghiên mới dần tiếp thu được những chuyện đã xảy ra, sau đó liền trở về Lý gia để tìm sư phụ và những đồng môn còn sót lại. Những nữ nhân khác cũng thường xuyên tìm đến thăm, một nửa là để gặp mặt hắn, nửa còn lại là để chắc chắn Dương Thiên cùng ba người kia không có làm chuyện gì xấu xa. Đối với việc này, Dương Thiên thực sự rất bất đắc dĩ, đều là người một nhà. Chuyện gì cần xảy ra sớm muộn gì cũng phải xảy ra, cố gắng ngăn cản thì có ích gì. Có lẽ các nàng muốn chờ đến khi cùng Dương Thiên tổ chức hôn lễ xong mới cho hắn được tự do. Tứ đại thế lực cũng không cử người đến làm phiền hắn, dường như bọn họ rất sợ chọc giận Dương Thiên. Nghe Tô Nguyệt Nhi nói bọn họ sau khi biết được kế hoạch của huyết thần liền huy động lực lượng đi trợ giúp các tiểu thế lực khác. Có điều số lượng tiểu thế lực được cứu thoát là không nhiều. Dù sao Ma Môn cũng đã sớm có chuẩn bị từ trước, hành động thần tốc. Khi tứ đại thế lực ra tay thì đã quá muộn. Ma Môn bành trướng sức mạnh, chiến tranh không ngừng nổ ra ở nhiều nơi, riêng cuộc sống của Dương Thiên vẫn trôi qua một cách yên ả cho đến một ngày cuối tuần, khi hắn đang chơi game ở nhà Lý Bản thì nhận được truyền âm phủ của Tâu Nguyệt Nhi. Nội dung truyền âm khá ngắn gọn. Mau trở về, có việc gấp. Thiếu mất Dương Thiên, Lý Bản cùng tim cuồng bạt thất bại, hắn tức giận nói. Dương Thiên, ngươi làm gì vậy? Đang trong thời khắc quan trọng tại sao lại AFK? Dương Thiên nhìn vào màn hình hiện lên cảnh nhà chính bị phá vỡ cùng dòng chữ thất bại, cười cười. Ban tử, ta có việc phải đi trước, ngươi chơi một mình đi. Dương Thiên nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, Lý Bản vội hô theo. Khoan đã, không phải ngươi đã nói hôm nay sẽ kéo ta lên cao thủ hay sao, chỉ còn hai trận nữa. Ngươi tự chơi một mình đi. Ra khỏi nhà Lý Bàn, Dương Thiên lóe lên một cái đã xuất hiện trong phòng khách nhà hắn. Phát hiện Diệp Vấn Thiên cũng đang ngồi đó, Dương Thiên liền hỏi. Ma Môn lại có hành động gì sao? Chương 341, độ kiếp. Diệp Vấn Thiên lắc đầu, đưa ra một miếng ngọc giản. đây là thư ma môn chuyển cho ngươi. Bọn ta đã dùng mọi cách nhưng không thể biết được bên trong chứa đựng thứ gì. Cầm lấy ngọc giản, thần thức của hắn lập tức tràn vào bên trong. Giao cản bằng thần thức khiến tứ đại thế lực đau đầu giống như một cái bong bóng, chạm vào liền nát vụn. Đây là một loại phương pháp vận dụng khác của thần thức, nếu thần thức của người phá giải không đạt đến trình độ yêu cầu thì không thể nào xem được những thứ ở bên trong. Dương Thiên vẻ mặt âm trầm, ngọc giản trong tay hắn bị chấn thành bụi phấn rơi xuống đất. Tô Nguyệt Nhi vội hỏi. Dương Thiên, tên huyết thần kia lại có âm mưu gì nhằm vào ngươi sao? Những người còn lại tập trung Dương Thiên, chờ đợi câu trả lời của hắn. Dương Thiên thở ra một hơi, giọng nói lạnh lùng. Hắn muốn chết. Rất tốt, đã như vậy, ta cũng không ngại tiễn hắn đi sớm một chút. Dương Thiên chưa kịp có hành động gì, Tô Nguyệt Nhi cùng Nam Cung Băng Vân đã chia nhau nắm lấy hai tay của hắn, lo lắng hỏi. Dương Thiên, mau nói cho bọn ta biết, rốt cuộc tên huyết thần kia lại muốn làm gì? Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của hai nàng, Dương Thiên bật cười. Hắn muốn chết, nhờ ta đi tiễn một đoạn. Tô Nguyệt Nhi lắc đầu. Cái ta muốn biết không phải chuyện này. Khi này rõ ràng ta đã nhìn thấy sự phẫn nộ trong mắt ngươi, là chuyện gì có thể khiến ngươi phản ứng như vậy? Lẽ nào? Tô Nguyệt Nhi khựng lại, Dương Thiên trước giờ hầu như không quan tâm đến bất cứ chuyện gì, bởi vì mọi chuyện đối với hắn mà nói đều quá dễ dàng, phất tay liền giải quyết được. Nếu nói đến điểm yếu của Dương Thiên, chỉ có thể là nữ nhân của hắn. Chẳng lẽ huyết thần cũng nhắm đến điểm này? Nhìn vẻ mặt của Tô Nguyệt Nhi, Dương Thiên biết 9 phần 10 nàng đã đoán ra. Hắn cũng không có ý giấu giếm. Phải, hắn đang giam giữ một người, yêu cầu ta cùng tứ đại thế lực đến đó giải cứu, bằng không sẽ giết chết con tin. Là ai? Dương Thiên do dự trong giây lát rồi nói. Liễu Mị. Thanh Vũ cao mày. Liễu Mị. Là người lần trước cùng với Tô Nguyệt Nhi bắt ta. Đúng vậy. Tô Nguyệt Nhi hơi khó hiểu. Không đúng, Liễu Mị là người của Ma Môn, tại sao huyết thần lại bắt giữ nàng? Dương Thiên cười cười. Thứ nhất, Liễu Mị đã sớm rời khỏi Ma Môn. Thứ hai, tu chân giới vốn tàn khốc, dù nàng vẫn còn là đệ tử Ma Môn, hy sinh một đệ tử bình thường để tiêu diệt được ta, tên huyết thần kia đương nhiên rất vui lòng. Hắn muốn ta dẫn theo tứ đại thế lực cùng đến, hẳn là muốn một mẹ hốt gọn tất cả. Kế hoạch này chắc đã được hắn suy tính, sắp đặt trong một khoảng thời gian dài. Ba người nghe vậy liền có chút gấp lên, Tô Nguyệt Nhi vội nói. Vậy sẽ rất nguy hiểm, chúng ta cần triệu tập tứ đại thế lực đến đây để bàn bạc kỹ hơn. Nghe sư phụ nói huyết thần là một người rất cẩn thận, nếu hắn không chắc thắng sẽ không dám tùy tiện hành động. Diệp Vấn Thiên vẫn bình thản ngồi trên ghế, tuy âm mưu của huyết thần khiến hắn có chút lo lắng, nhưng nhớ đến sức mạnh tuyệt đối của Dương Thiên, nỗi lo đó liền biến mất không còn dấu vết. Diệp Vấn Thiên thay Dương Thiên lên tiếng trấn an mọi người. Đừng lo, chỉ cần Dương Thiên đích thân đứng ra. Chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Dương Thiên liền nói theo. Mọi chuyện cứ giao cho ta. Nhưng, thấy ba người vẫn chưa hoàn toàn đồng ý, Dương Thiên dứt khoát xuất ra chiêu cuối. Nguyệt Nhi, Băng Vân, Thanh Vũ, Liễu Mị gặp bất trắc, ta nhất định phải đến cứu nàng. Đổi lại là các ngươi ta cũng sẽ làm như vậy, dù phải hy sinh tính mạng ta cũng không do dự một chút nào. Vừa khiến các nàng để cho hắn đi, lại tranh thủ được tình cảm. Một chiêu này thực sự rất tuyệt diệu. Ba người cảm động đến rơi nước mắt, Tô Nguyệt Nhi gật đầu. Nếu ngươi thực sự phải đi ta sẽ không ngăn cản, nhưng ngươi nhất định phải hứa với ta một chuyện. Được. Huyết thần cho ngươi thời gian mấy ngày? 3 ngày. Tô Nguyệt Nhi suy nghĩ trong giây lát. Tốt, trong vòng 3 ngày, ta sẽ tập hợp lực lượng mạnh nhất của tứ đại thế lực lại cùng Ma Môn giải quyết tất cả ân oán. Dương Thiên đang định nói không cần thì Tô Nguyệt Nhi đã tiếp. Ngươi đã đồng ý với ta, không được nuốt lời. Hơn nữa trận chiến này càng kéo dài sẽ càng chết đi nhiều sinh mạng vô tội, vậy thì nhân cơ hội này kết thúc nó đi. Dương Thiên biết đây là Tô Nguyệt Nhi lo lắng cho hắn nên mới gọi tứ đại thế lực cùng đến giúp đỡ. Tuy không cần thiết lắm nhưng đây là tấm lòng của nàng dành cho hắn, Dương Thiên cũng sẽ vui vẻ nhận lấy. Thỏa thuận xong, Diệp Vấn Thiên, Tô Nguyệt Nhi, Nam Cung Băng Vân lập tức rời đi. Trong vòng 3 ngày triệu tập toàn bộ lực lượng là rất khó, bọn họ cần tranh thủ thời gian. Thanh Vũ không nói lời nào, lẳng lặng trở lại phòng tu luyện. Nàng biết mình không có thể lực hậu thuẫn, tu vị lại thấp, chỉ còn cách nỗ lực tu luyện, hy vọng giúp được Dương Thiên. Huyết thần muốn dùng Liễu Mị làm mồi dẫn dụ Dương Thiên rơi vào bẫy của hắn, tất nhiên sẽ không làm hại đến nàng. Cho nên Dương Thiên cũng không cần quá vội và đi giải cứu nàng. Trước tiên hắn muốn tìm một người, Vương Vận. Đã quyết định diệt trừ huyết thần, dù sao cũng nên thông báo cho Vương Vận một tiếng. Dương Thiên dặn dò Thanh Vũ vài câu rồi nhanh chóng tìm đến vị diện kia. Khi Dương Thiên đến nơi, khung cảnh so với lần trước đã có nhiều thay đổi. Từng ngọn núi băng được hình thành cũng như những mảnh băng khổng lồ nằm ngổn ngang. Đây hẳn là dấu vết trong quá trình tu luyện băng hệ pháp thuật của Vương Vận. Trên bầu trời, một dòng xoáy linh khí rất lớn đang tụ tập phía trên động phủ do Dương Thiên dựng lên. Dựa vào cường độ, Dương Thiên đoán chắc rằng Vương Vân đang muốn đột phá Nguyên Anh kỳ. Chuyện này cũng không có gì kỳ lạ, nàng sở hữu hàn băng thần thể, cộng thêm đan dược cùng công pháp đỉnh cấp, từ kim đan sơ kỳ đạt đến hậu kỳ gần như không có rào cản. Nhưng đột phá một đại cảnh giới thì khác, từ kim đan đạt đến Nguyên Anh là một sự biến đổi về chất, cần tích lũy một thời gian dài, trải qua thiên kiếp tẩy luyện, phá đan thành anh. Những người đạt đến kim đan hậu kỳ đỉnh phong bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành đột phá. Hầu hết bọn họ đều lựa chọn dừng tại kim đan hậu kỳ đỉnh phong 5 đến 10 năm để ổn định cảnh giới vững chắc. Vương Vận có thể chất đặc thù, theo Dương Thiên ước tính, nàng chỉ cần tích lũy chừng 1, 2 năm đã đủ rồi. Nhìn vào khí tức, Vương Vận hẳn là vừa mới đạt đến kim đan hậu kỳ đỉnh phong chưa được bao lâu đã liều mình đột phá. Việc này cực kỳ nguy hiểm. Hàn băng thần thể độ kiếp so với tu sĩ bình thường khó khăn hơn rất nhiều. Phúc và họa luôn song hành, ngươi tu luyện nhanh hơn người khác, chiến lực cùng cấp mạnh hơn người khác, vậy thì tấn cấp cũng sẽ khó khăn hơn người khác. Theo như chấn động truyền đến từ trên cao, thiên kiếp bậc này, Nguyên Anh sơ kỳ chống đỡ cũng sẽ gặp nhiều nguy hiểm, đừng nói đến một người vừa mới đạt đến kim đan hậu kỳ đỉnh phong. Vương Vận tuy mạnh, nhưng so với Nguyên Anh kỳ tu sĩ thì vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Nếu dựa vào vòng tay của Dương Thiên lại càng không được, muốn đạt đến Nguyên Anh kỳ cần dùng thiên kiếp tẩy luyện thân thể. Nếu bị vòng tay chặn lại hết sẽ khiến Nguyên Anh không được hoàn hảo, ảnh hưởng đến việc tu luyện sau này. Mọi thứ thuận theo tự nhiên mới là tốt nhất, theo lý thuyết Dương Thiên sẽ trực tiếp ra tay đánh tan thiên kiếp, để cho Vương Vận chậm rãi tu luyện. Nhưng hắn thực sự không còn thời gian, Vương Vận cũng có việc cần phải tự mình làm. Đã như vậy, sửa lại quy luật một chút thì có làm sao? Việc này sẽ khiến con đường tu hành của Vương Vận sau này gặp một vài khó khăn, Dương Thiên cũng không lo nhiều đến mức đó. Nữ nhân của hắn, thích thì tu E14XHSG luyện, không thì có thể làm phàm nhân, tự do tự tại. Những chuyện khác hắn sẽ thay các nàng gánh vác. Mây đen hội tụ ngày càng dày đặc, sấm chớp rền vang. Khi đạt đến trình độ nhất định, một tia sét to bằng thùng nước từ trên cao đánh xuống. Thiên kiếp bắt đầu hàng lâm. Chương 342 Thú kiếp lôi hỏa kiếp. Vương Vận đứng trên một núi băng nhỏ, tóc bay theo chiều gió. Từng hạt tuyết xung quanh nàng như đang nhảy múa. Vương Vận hai tay kết ấn, một khối lập phương nhiều mặt rất lớn bằng băng nhanh chóng ngưng tụ trên cao. Đạo thiên kiếp đầu tiên vừa giáng xuống, lập tức bị khối lập phương này hút trọn. Bên trong không ngừng truyền ra âm thanh va chạm, giống như IF6GL thiên kiếp đang bị giam giữ ở bên trong, muốn tìm cách thoát ra. Bắt giữ thiên kiếp, thủ đoạn bậc này không phải tu sĩ bình thường có thể làm được. Dương Thiên đứng từ xa quan sát cũng gật đầu hài lòng, xem ra Vương Vận cũng không chỉ tập trung đột phá, nàng cũng dành khá nhiều thời gian để tu luyện các loại pháp thuật mà hắn để lại. Biểu hiện không tệ, nhưng mới chỉ là khởi đầu. Thiên kiếp của Nguyên Anh kỳ có tất cả 4 đạo, càng về sau sẽ càng kinh khủng. Dương Thiên cũng muốn biết, thời gian vừa qua, Vương Vận đã trưởng thành đến mức nào. Đạo thiên kiếp thứ 2 rất nhanh kéo đến. Lần này lôi điện vẫn thuần một màu vàng chói, nhưng kích cỡ đã to gấp đôi lần đầu, uy lực càng là vượt xa. Vương Vận vẻ mặt bình thản, thủ ấn thay đổi, khối lập phương theo đó quay vòng, đổi sang một mặt khác. Từ bên trong, lôi điện cuồng nộ phóng ra, va chạm với thiên kiếp đang từ trên cao rơi xuống. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc phát ra, lôi điện tàn phá bừa bãi trên cao, vang tung tóe khắp nơi. Những núi băng gần đó bị lôi điện đánh nát, trở thành một mảnh hoang tàn. Thiên kiếp đã suy yếu đi khá nhiều, rơi vào khối lập phương rồi biến mất. Vài tiếng rắc nhẹ vang lên, trên khối lập phương xuất hiện vô số vết nứt. Vết nứt dần lan ra, phủ khắp mọi bề mặt. Cuối cùng khối lập phương giống như tấm kính vỡ ra, hóa thành những mảnh băng nhỏ rơi quanh Vương Vận. Chống đỡ hai đạo thiên kiếp liên tục đã là cực hạn của nó. Vương Vận không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, dường như mọi thứ đều nằm trong suy đoán của nàng. Mây đen bắt đầu xoay vòng. từ bên trong phát ra tiếng hung thú gào phẫn nộ gào thét. Khóe mắt Dương Thiên nhảy lên, giọng nói có điểm khó chịu. Lại gọi ra được thứ này. Thiên Thiên Đế kia thực sự là ăn không ngồi rồi. Khi này danh rồi nhất định phải đến tìm hắn luận đạo. Thiên Đế là người nắm giữ thiên kiếp, chế định ra các quy tắc. Tu sĩ ở cảnh giới nào, tư chất đặc biệt sẽ phải chịu loại thiên kiếp nào, bao nhiêu lần đều là do hắn quyết định. Vương Vận sở hữu thể chất đặc thù, thiên kiếp nàng phải chịu mạnh hơn người bình thường, Dương Thiên không có ý kiến. Nhưng loại thiên kiếp tiếp theo lại không giống như vậy. Nó là một loại rất đặc biệt, gọi là thú kiếp. Thú kiếp, thiên kiếp xuất hiện dưới hình dạng yêu thú, không những uy lực cực mạnh, lại có một tia linh trí. Thiên kiếp thông thường tuy mạnh nhưng chỉ là tử vật, không có người điều khiển, đơn thuần là từ trên cao đánh xuống, rất dễ đối phó. Thú kiếp thì khác, nó có linh trí, có thể sử dụng pháp thuật, đối mắt với nó giống như một con cự thú hung hãn. Quan trọng hơn là, đây mới chỉ là đạo thiên kiếp thứ ba, phía sau còn có đạo thứ tư mạnh mẽ hơn. Dương Thiên trong lòng thầm quyết định, sau này có cơ hội, nhất định phải cho tên Thiên Đế kia một chút kỷ niệm đáng nhớ. Tiếng gầm kéo dài một hồi lâu, từ trong mây đen, một con báo màu vàng rực do lôi điện cô đặc ngưng tụ đốt ra. Nó ngẩng mặt lên trời gầm một tiếng rồi đâm thẳng về phía Vương Vận. Bị biến cố này làm bất ngờ trong giây lát, Vương Vận nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hàng vạn kim châm bằng băng trong xuất hiện ra sau lưng nàng, bắn thẳng vào lôi báo. Khi băng châm sắp trúng, một vệt sáng lóe lên, thân hình lôi báo biến mất rồi hiện ra cách đó một đoạn không xa. Nó há to miệng, lôi đỉnh từ bên tràn ra, hóa thành từng cái lôi cầu to bằng quả bóng, lao tới chỗ Vương Vận. Cảm nhận được sự nguy hiểm từ đòn tấn công này, gương mặt Vương Vận ngưng trọng. Tay phải của nàng vung lên, một tấm băng kính hình bắt diện bay ra xa, biến lớn. Mặt kính hình trong xoay nhanh, từ bên trong, hàn khí không ngừng tuôn ra, bao phủ lấy lôi cầu. Thế công của lôi cầu lập tức chậm lại, ánh sáng cũng mở nhạt dần đi. Cuối cùng chạm vào mặt kính rồi tan biến. Hai mắt Vương Vận tập trung vào lôi báo, tốc độ của con thú này quá nhanh, công kích của nàng không có cách nào chạm vào người nó. Vậy chỉ còn cách sử dụng một chiêu kia. Vương Vận lấy ra một hạt châu nhỏ màu trắng, ném lên cao. Hai tay nàng liên tục kết những thủ ấn khác nhau. Hạt châu vỡ tan, nhiệt độ chung quanh liền cấp tốc hạ xuống. Cảm nhận được sự uy hiếp, lôi báo lập tức hóa thành một tia sáng, muốn trốn khỏi khu vực ảnh hưởng. Đáng tiếc, tất cả mọi phía đã bị một bức tường vô hình ngăn cản, dù nó có cố đến mấy cũng không thể thoát ra được. Bị vây khốn, lôi báo vô cùng tức giận, lôi đỉnh từ trên người nó liên tục cùng rào chắn va chạm. Nhìn khí tức trên người lôi báo ngày càng yếu đi, Vương Vận thầm thở ra một hơi. May mắn con thú này linh trí không cao, nếu không mọi chuyện sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Chờ khí tức trên người lôi báo hạ xuống đến một mức nhất định, Vương Vận liền ra tay. Xung quanh lôi báo lập tức xuất hiện hàng trăm bông tuyết nhỏ, bông tuyết xoay tròn thật nhanh, giống như những cái phi tiêu sắc đâm xuyên qua thân thể nó. Lôi báo kêu thêm vài phát rồi triệt để yên lặng, biến mất không còn dấu vết. Vương Vận gương mặt tái nhợt, liên tục thở dốc. Nàng dù sao cũng chỉ mới là kim đan hậu kỳ đỉnh phong, còn chưa có đột phá nguyên anh, cố gắng thi triển băng giới vẫn là quá sức. Bất quá, hiệu quả đạt được không khiến nàng thất vọng, sau khi đạt đến nguyên anh, uy lực chắc chắn sẽ còn mạnh hơn nhiều. Vương Vận vui mừng không được bao lâu thì trên cao đã phát ra từng đợt sấm chớp rền vang. Mây đen tan đi, bầu trời được chia thành hai nửa. Một nửa màu vàng rực rỡ, lôi đỉnh liên tục loại sáng. Nửa còn lại thuần một sắc đỏ, âm thanh không ồn ào như bên kia, thay vào đó là nhiệt lượng kinh người, dường như muốn thiêu đốt mọi thứ thành tro bụi. Vương Vận cố gắng kiềm chế thân thể nhưng không được, cơ thể nàng vẫn cứ run lên từng đợt. Ba đạo thiên kiếp vừa rồi tuy mạnh, nhưng Vương Vận vẫn có niềm tin sẽ tiếp được. Nhưng đạo thiên kiếp thứ tư này, nó mang theo uy áp tuyệt đối. Dưới sức mạnh này, Vương Vận thật sự bất lực. Dù nàng ở thời kỳ toàn thịnh, sử dụng tất cả mọi thủ đoạn cũng không có chút hy vọng nào. Dương Thiên đứng ở đằng xa, vẻ mặt rất khó coi. May là hắn đây đúng lúc, nếu không hậu quả thật khó tưởng tượng. Vương Vận không có vòng tay bảo hộ, dưới đạo thiên kiếp thứ tư này chỉ có con đường chết. Lôi hỏa kiếp, đây là thiên kiếp mà tu sĩ từ phân thần kỳ đột phá đến hợp thể kỳ phải trải qua. Lôi hỏa kiếp trước mặt so với nguyên bản đã bị nhược hóa khá nhiều, nhưng cũng không phải thứ mà một tên kim đan kỳ có năng lực chống đỡ. Dương Thiên không cho rằng Thiên Đế rảnh rỗi bày ra trò này, chắc chắn hắn đang có âm mưu gì đó. Dương Thiên từng nghe kể rằng, thiên đế trước đây đã giao thủ với một vị đại năng sở hữu thân thể, cuối cùng bị người kia đánh bại. Chẳng lẽ tên kia cũng sở hữu hàng băng thần thể? Điểm này không có chứng cứ xác thực, bất quá Dương Thiên dám khẳng định 9 phần là như vậy. Nếu không tên kia cần gì phải nhọc tâm đến mức này? Tạm thời gác chuyện thiên đế qua một bên, có dịp Dương Thiên sẽ tìm đến tính sổ với hắn sau. Vương Vận đã đi được đến bước này đã là không tệ, đạo thiên kiếp thứ tư này, để hắn thay nàng lo liệu đi. Vương Vận nhìn thẳng vào lôi hỏa kiếp sắp giáng xuống, lòng ôm quyết tâm liều mạng thì biến cố xuất hiện. Lôi hỏa kiếp vốn đang cuồng bạo liền yên tĩnh, lặng lẽ tán đi. Từng đám mây rực rỡ nhiều màu sắc hiện lên. Từ bên trong, thiên địa linh khí nồng đậm tràn ra, đem Vương Vận cuốn vào bên trong. Vương Vận không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, vội vàng ngồi khoanh chân, tiếp nhận thiên địa linh khí tẩy lễ, đột phá nguyên anh kỳ. Dương Thiên lặng nhìn một hồi rồi nằm ra giữa không trung, nhắm mắt lại ngủ một giấc, chờ đợi Vương Vận kết anh. Chương 343, Thí luyện cốc. Vương Vận ZXJ8F59 thiếu mất một đạo thiên kiếp cuối cùng, nguyên anh đúc tạo sẽ không được hoàn hảo. Dương Thiên muốn dùng thiên địa linh khí tẩy lễ bù vào, vì vậy quá trình này của Vương Vận so với tu sĩ nguyên anh kỳ bình thường dài hơn khá nhiều. Hai ngày sau, thiên địa linh khí vốn đang yên ắng đột nhiên bạo động. Một lốc xoáy linh khí hình phếu rất lớn hình thành ngay trên đỉnh đầu Vương Vận. Từ trong cái phếu kia, từng giọt thiên địa linh khí được cô đọng rơi xuống người nàng. Mỗi lần linh khí nhỏ xuống, kim đan trong người Vương Vận lại nhiều thêm một vết rạn nứt. Quá trình tiếp diễn trong vòng một giờ, lớp vỏ bên ngoài kim đan vỡ ra, Nguyên Anh xuất hiện. Chất lỏng càng nhỏ nhanh hơn, Nguyên Anh ngày càng sáng lên, đôi mắt đang nhắm nghiền nhíu lại rồi dần mở ra. Vòng xoáy linh khí yếu đi rồi biến mất, khí tức trên người Vương Vận cũng đã ổn định trở lại. Nàng tiếp tục nhắm mắt tĩnh dưỡng trong 2 giờ, đến khi Nguyên Anh hoàn toàn vững chắc mới dừng lại. Khi nàng vừa mở mắt ra, bên tai đã vang lên âm thanh quen thuộc. Chúc mừng ngươi kết anh thành công, trở thành Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Vương Vận ngẩng đầu lên nhìn Dương Thiên, cười nhẹ. Ngươi đã đến. Đạo thiên kiếp cuối cùng kia cũng là do ngươi ra tay. Dương Thiên gật đầu. Có một vài biến cố đã xảy ra, ta sợ mình không thể chờ đến lúc ngươi trở về. Giờ ngươi đã bước vào Nguyên Anh kỳ, vậy ta cũng không sợ thất hứa nữa. Giọng nói của Vương Vận vẫn bình thản, nhưng bên trong lại ẩn chứa sự phẫn nộ. Ta muốn tên kia phải trả giá về những hành động hắn đã gây ra. Nhìn biểu hiện của Vương Vận, những người bị trận pháp kia giết chết hẳn là rất thân thiết với nàng. Một năm độc lập tu luyện không làm mối thù hận này giảm đi chút nào. Cái này là họa, không phải phúc, hận thù chỉ làm mở mắt con người, khiến bọn họ thay đổi. Dương Thiên hiểu rõ chuyện này hơn bất kỳ ai, bản thân hắn đã từng ôm mối thù diệt tộc gần ngàn năm. Rất may, hắn đã thoát ra được trước khi quá xa đoạn. Vương Vận còn chưa đến mức đó, chỉ cần tiêu diệt huyết thần, giải tỏa mối hận trong lòng nàng là được rồi. Tính toán thời gian, Dương Thiên cười nói. Cũng sắp đến giờ, chúng ta đi thôi. Vương Vận cau mày. Đến giờ. Ta có hẹn với một đám người, hôm nay sẽ tổng tấn công căn cứ của tên kia. Yên tâm đi, ta sẽ để hắn cho ngươi lo liệu. Vương Vận cũng không nhiều lời. Được. Dương Thiên ôm lấy Vương Vận, hai người lập tức biến mất trong thế giới băng giá. Vương Vận hai mắt hoa lên, không nhịn được nhắm chặt lại. Khi nàng mở mắt ra một lần nữa, hai người đang đứng ở một nơi rất cao, nhìn xuống phía dưới là biển người đông đúc. Đáng chú ý là, tất cả những người này đều là tu chân giả, tu vị thấp nhất cũng đã đạt đến luyện khí kỳ. Trên cao còn có vài món phi hành pháp bảo cỡ nhỏ đang bay lượn, những trưởng lão kim đan kỳ kiểm tra nhân số, sắp xếp cho mọi người đi lên. Vì trận chiến lần này, tứ đại thế lực đã dốc hết mọi thứ mình có, kể cả phi hành pháp bảo vốn cực kỳ hiếm có cũng lấy ra được. Bất quá, số lượng phi hành pháp bảo có hạn, nó chỉ dành riêng cho những người có tu vị từ trúc cơ hậu kỳ trở lên. Những người tu vị thấp hơn sẽ phải dùng các phương tiện công nghệ hiện đại khác. Khi Dương Thiên cùng Vương Vận đáp xuống trước sân nhà mình, hai người lập tức bị một đám tu sĩ vây quanh. Bọn họ chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng quát to từ phía sau. Mau tránh ra. Nhận biết chủ nhân của tiếng quát kia, mọi người vội vàng lui ra. Bạch Dạ cũng Diệp Vấn Thiên bước nhanh về phía Dương Thiên, vui vẻ nói. Dương Thiên, ngươi đã trở về. Dương Thiên bỏ qua những câu chào hỏi xa giao, đi thẳng vào vấn đề. Các ngươi đến đây từ khi nào? Có tổng cộng bao nhiêu người? Bạch Dạ đáp. Chúng ta cho sơ tán toàn bộ dân chúng ở khu vực quanh đậy. sau đó không ngừng liên lạc cho các thế lực đồng minh. Từ hôm kia đã bắt đầu tập kết, hiện tại tính toán sơ bộ đã có hơn 15.000 người. Bao gồm tu sĩ đến từ tứ đại thế lực cùng các đại gia tộc, các tiểu môn phái trên thế giới. 15.000 người, so với ma môn thì như thế nào? Sắc mặt Bạch Dạ có chút khó coi. Ma môn thực sự quá âm hiểm, bọn hắn khống chế gần như toàn bộ các tiểu thế lực trên thế giới cùng ẩn thế đại lục, nhân số ước tính. 40.000 người. Dương Thiên tỏ vẻ không mấy bận tâm. Vậy sao? Đúng rồi, từ giờ đến thời điểm huyết thần ước đấu còn khoảng 8 giờ, khoảng cách rất xa, các ngươi dường như không có đủ phi hành pháp bảo để đưa toàn bộ 15.000 người này đến đó. Dương Thiên, huyết thần và ngươi đã hẹn ở nơi nào? Dương Thiên ngẩn ra. Các ngươi không biết. Bạch Dạ cười khổ. Ngươi không nói, bọn ta làm sao biết được? Dương Thiên cười trừ, hình như hắn quên nói điều này thì phải. Nơi này các ngươi hẳn đã từng nghe qua, chính là Thí Luyện Cốc. Bạch Dạ cùng Diệp Vấn Thiên đồng thời hô nhỏ. Thí Luyện Cốc? Bất ngờ làm sao? Bạch Dạ lắc đầu. Không ngờ hắn lại lựa chọn nơi đó. Thí Luyện Cốc là nơi tất cả các thế lực tại ẩn thế đại lục cùng ám tổ góp sức xây dựng lên để tổ chức tranh đoạt chiến. Tranh đoạt chiến chia làm nhiều phần, ngoài quyết đấu, còn có tìm kiếm tài nguyên, tiêu diệt huyễn thú. Thí Luyện Cốc được các thế lực hao tổn rất nhiều tài nguyên xây dựng lên. Bên trong thiên địa linh khí nồng đậm, các loại linh thảo sinh trưởng rất nhiều. Bao quanh Thí Luyện Cốc là một cái huyễn trận rất lớn, có tác dụng tạo ra huyễn thú, sương mù, đầm lầy để mê hoặc người đi vào. Trong quá trình tham gia tranh đoạt chiến, người nào tiêu diệt được huyễn thú sẽ có điểm thưởng, bị huyễn thú tiêu diệt sẽ lâm vào trạng thái chết giả, bị loại và đưa ra ngoài. Các thế lực hao tâm tổn trí như vậy, một phần vì muốn nhân cơ hội này rèn luyện cho đệ tử của mình. Yêu thú không biết vì nguyên nhân gì đột nhiên biến mất, không còn sót lại con nào, muốn cùng bọn nó giao chiến tăng kinh nghiệm, chỉ có thể thông qua huyễn trận. Phần còn lại là vì phần thưởng dành cho người có thứ hạng cao trong tranh đoạt chiến. Phải biết, lần tranh đoạt chiến tiếp theo, ám tổ đã đặt cược cả một quốc gia. Đáng tiếc, tranh đoạt chiến lần này còn chưa diễn ra, huyết thần đã tái xuất. Các thế lực lớn nhỏ tìm cách bỏ trốn, để lại ẩn thế đại lục phòng thủ yếu ớt, huyết thần dẫn theo cao thủ ma môn, dễ dàng chiếm được nơi này. Bạch Dạ một hơi kể lại thông tin về Thí Luyện Cốc, Dương Thiên cười nói. Tên huyết thần kia thực sự không tệ. Nếu tận dụng tốt huyễn trận đó, có thể làm giảm 3 phần chiến lực của các ngươi. Gương mặt Bạch Dạ càng trở nên khó coi, về nhân số bọn hắn đã thua kém, huyết thần lại có lợi thế sân nhà. Dương Thiên cùng huyết thần là nguyên anh chi chiến, bọn hắn không thể tham dự vào. Từ kim đan trở xuống vẫn là do bọn hắn lo liệu. Trận chiến này dù có dựa vào Dương Thiên để chiến thắng thì số người tử thương cũng sẽ rất lớn. Nhìn biểu hiện của Bạch Dạ cùng Diệp Vấn Thiên, không khó để đoán ra bọn hắn đang nghĩ gì. Dương Thiên cười lười giải thích, hắn lướt qua chung quanh rồi lên tiếng. Tất cả nhân lực của các ngươi đều đã tập trung ở đây. Bạch Dạ lắc đầu. Âu Phong cùng thủ lĩnh của các thế lực khác đang sắp xếp nhân thủ tại sân bay. Chỉ cần ta thông báo địa điểm, bọn họ sẽ lập tức lên đường cho kịp giờ. Phiền phức như vậy. Ngươi gọi tất cả đến đây, chúng ta sẽ sử dụng phi hành pháp bảo của ta. Bạch Dạ ngẩn ra, vội từ chối. Hơn 15.000 người, một món phi hành pháp bảo sao có thể chở hết được. Mấy cái trên kia đều là bảo vật chân phái, mỗi chiếc tối đa cũng chỉ mang theo được hơn 100 người. Dương Thiên khinh thường. Đừng đem những thứ rác rưởi kia ra so sánh với pháp bảo của ta. Ta cho ngươi biết, đừng nói 15.000 người, 15 vạn hay 15 triệu cũng không thành vấn đề. Cái này, ngươi tự sắp xếp đi, 7 giờ nữa chúng ta sẽ khởi hành. Chỉ còn lại 1 giờ. Dù là phi hành pháp bảo tốt nhất, làm theo lời ta nói. Bỏ mặc đám người còn chưa kịp hoàn hồn, Dương Thiên liền lôi kéo Vương Vận đi vào trong nhà. Dù sao nhân số cũng rất đông, cho bọn hắn 7 giờ chuẩn bị đã là hợp lý nhất. Còn về phần phi linh chu của Dương Thiên, nó từng chở cả một vị diện xuyên qua hư không, vài ngàn người có đáng là gì? Chương 344, khởi hành. Vừa vào trong nhà, Dương Thiên đã nghệch mặt ra. Những nữ nhân của hắn, từ Tâu Nguyệt Nhi, Nam Cung Băng Vân, Thành Vũ cho đến phàm nhân như Tần Tuyết, Diệp Linh, Mục Vũ Hàm. Không thiếu một ai. Thấy phản ứng của Dương Thiên, Tâu Nguyệt Nhi liền giải thích. Bọn họ nghe nói chuyện lần này rất nguy hiểm nên đều nhất quyết phải đi theo. Ta không cản được. Trái với suy đoán của mọi người, Dương Thiên thản nhiên nói. muốn đi theo cũng không thành vấn đề. Nhưng trận chiến sẽ rất tàn khốc, các ngươi cần chuẩn bị tâm lý cho tốt. Tần Tuyết bước lên. Bọn ta không sợ. Những người khác tán đồng. Ta cũng vậy. Ta sẽ ở bên cạnh ngươi đến lúc cuối cùng. Phản ứng của các nàng khiến Dương Thiên rất cảm động. Nhân sinh có được những tri kỷ như vậy bầu bạn thì còn mong gì hơn. Trước giờ Dương Thiên không muốn cho các nàng tiếp xúc với tu chân giới không phải vì sợ các nàng gặp nguy hiểm. Có hắn ở đây, không có bất kỳ thứ gì có thể làm tổn hại đến bọn họ. Điều hắn sợ là các nàng sẽ phải tiếp xúc với những mặt xấu xa và tàn khốc của thế giới kia. Nhưng hiện tại các nàng đã biết về tu chân giả, sớm muộn gì cũng sẽ đối diện với những chuyện kia. Hắn lại sắp phải đi xa, không biết đến khi nào mới quay lại. Chi bằng chuẩn bị cho các nàng chút kiến thức cùng kinh nghiệm, hắn có đi cũng sẽ an tâm hơn nhiều. Rất tốt, 7 giờ nữa chúng ta sẽ khởi hành. Thời gian còn khá nhiều, ta nghĩ nên tổ chức một bữa tiệc giao lưu để tăng cường quan hệ, khiến cho mọi người thân thiết với nhau hơn. Tâu Nguyệt Nhi cười nói. Chuyện này bọn ta đã sớm làm xong, thức ăn đều ở trong nhà bếp, chỉ cần hâm nóng lại là có thể ăn được. Trước khi bắt đầu bữa tiệc, ta nghĩ ngươi nên giới thiệu một chút mới đúng. Hơn 10 cặp mắt đổ dồn về phía Vương Vận khiến nàng có hơi ngại ngùng. Bọn họ đã chú ý đến Vương Vận ngay từ đầu, nhưng vì có điểm e ngại nên chưa vội hỏi mà thôi. Dương Thiên cũng không phải lần đầu gặp phải tình huống này, hắn rất tự nhiên giới thiệu về Vương Vận. Trước đây Dương Thiên đã từng nói sơ qua về Vương Vận nên mọi người đều dễ tiếp nhận hơn. Trước lạ sau quen, mọi người tiến lên chào hỏi nàng. Nói chuyện một hồi, quan hệ cũng tốt hơn một ít, Dương Thiên liền tự tay mang thức ăn lên. Thức ăn bày biện đầy đủ trên bàn, Diệp Linh mới cười nói. Dương Thiên, ngươi nhất định phải nếm thử tất cả ZLH7ZS cờ các món ở đây, không được bỏ sót bất kỳ món nào. Dương Thiên cảm thấy có gì đó không ổn. Tại sao? Bảo ngươi ăn thì cứ ăn đi, tại sao lại hỏi nhiều như vậy? Chẳng lẽ ngươi sợ bọn ta bỏ thuốc độc vào trong? Thuốc độc thì không sao, có những thứ còn đáng sợ hơn thuốc độc. Ta... Dương Thiên chưa kịp nói hết câu đã nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn của Tâu Nguyệt Nhi. Hắn vội ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Họa là từ miệng mà ra, nói ít một chút sẽ tích phúc về sau. Những người còn lại cũng nhìn chằm chằm vào Dương Thiên, ý tứ rất rõ ràng, ăn hay là chết. Dường như đã hiểu ra được chuyện gì, Dương Thiên cắn răng. Ta không vào địa ngục thì ai vào đây? Âm ti giới ta còn không sợ, vài món ăn thì có đáng là gì? Tự khích lệ tinh thần bản thân, Dương Thiên dùng đùa gắp một miếng có kho. Hắn rất nhanh phát hiện ra mình đã sai rồi. So với món ăn này, ma quỷ ở âm ti giới chẳng đáng một xu. Có cảm tưởng như tất cả gia vị trong bếp được dồn vào trong con cá này. Chua cay mặn ngọt, cái nào cũng đạt đến một mức độ kinh dị. Hình phạt tàn khốc nhất dưới âm ti giới cũng chỉ đến mức này mà thôi. Lưu Ly vẻ mặt mong chờ. Thế nào, rất ngon đúng không? Giọng nói Dương Thiên nghẹn ngào. Ngon, ngon lắm. Vậy ngươi ăn nhiều một chút. May cho Dương Thiên, không phải các món ăn đều tệ đến mức đó. Những món do Diệp Linh hay Nam Cung Băng Vân hay Hoa Thi Âm làm đều rất ngon. Trừ Tâu Nguyệt Nhi, Lưu Ly, Lăng Nhã Kỳ ra, những người còn lại tay nghề nấu nướng cũng rất khá. Nuốt trọn hơn 10 món ăn, Dương Thiên uống một ly nước to rồi nói. Các ngươi không ăn sao? Những món ăn này là chuẩn bị cho riêng ngươi. Bọn ta đã có phần khác. Diệp Linh bấm cái công tắc đã chuẩn bị sẵn trên bàn, bên ngoài liền vang lên tiếng mở cửa. Từng người xếp hàng đẩy xe đựng đồ ăn đi vào. Tất cả đều là tu chân giả, bọn họ bình thường địa vị cao cao tại thượng, hôm nay lại phải hạ mình làm người phục vụ. Bất quá không có ai tỏ vẻ khó chịu, gương mặt tươi cười. Được phục vụ cho một đại tu sĩ như Dương Thiên, bọn họ cảm thấy rất vinh hạnh. Thức ăn bày ra đầy bàn. Tâu Nguyệt Nhi mới đứng dậy nói. Sau bữa tiệc này, chúng ta sẽ tham gia một trận chiến lớn. Trước đó, hãy quên đi hết những thứ vô bổ kia, thoải mái tận hưởng. Ta tuyên bố, đại tiệc bắt đầu. Dương Thiên im lặng không nói, hắn có cảm giác giống như di ngôn trước khi ra trận. Xem ra các nàng vẫn có chút không yên tâm về chuyện này. Mặc kệ, lo sợ cũng tốt, có lo sợ thì mới có vui vẻ khi chiến thắng. Tiệc tùng diễn ra sôi nổi. Dương Thiên bày ra một đạo cấm chế cách âm cùng phòng ngự để tránh bị người ngoài làm phiến. Ăn uống no say, mọi người cùng nhau nói chuyện phiếm, coi truyền hình, chơi game, không khí gia đình khiến Dương Thiên rất thoải mái. Thời gian trôi qua thật nhanh, đến khi bên ngoài cấm chế phát hiện có người công kích, Dương Thiên mới đứng dậy vươn vai. Tới giờ rồi, chúng ta ra ngoài đi. Mọi người cũng đã sớm chuẩn bị, vừa nghe Dương Thiên nói xong liền đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc. Dương Thiên bật cười. Thư giãn đi, đây coi như một chuyến du lịch để mở rộng tầm mắt, đừng quan trọng hóa nó làm gì. Nói xong, Dương Thiên giải trừ cấm chế, bước ra mở cửa. Đứng đợi phía trước là thủ linh của tứ đại thế lực, tiểu thế lực và các đại gia tộc. Trông thấy Dương Thiên, Bạch Dạ liền bước lên đằng trước. Ta đã tập trung tất cả mọi người lại. Dương Thiên gật đầu. Tốt lắm. Phất tay một cái, phi linh chu tử trong tay háo Dương Thiên bay ra, biến thành một chiếc thuyền khổng lồ che lấp một khoảng không rộng lớn. Nhìn cự thuyền sừng sững giữa không trung, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Cái này còn gọi là thuyền sao, so với một ngọn núi còn lớn hơn a. Với trình độ tu chân lạc hậu ở đây, Dương Thiên cũng không bất ngờ trước phản ứng của họ. Hắn chờ mọi người hoàn hồn lại rồi nói. Các ngươi mau sắp xếp cho mọi người lên thuyền, tên nào có năng lực phi hành thì giúp đỡ những tu sĩ luyện khí kỳ kia. Chúng ta đi trước. Dứt lời, Dương Thiên cùng chúng nữ liền biến mất, để lại đám người Bạch Dạ nhìn nhau cười khổ. Tên Dương Thiên này, mỗi lần ra tay đều là đại thủ bút, lần sau so với lần trước càng khiến người khác không nói nên lời. Trận chiến này, hẳn là không có vấn đề gì. Bọn họ cũng không dám nghĩ nhiều, vội theo lời của Dương Thiên, sắp xếp cho đệ tử lần lượt bay lên Phi Linh Chu. Số lượng tu sĩ tuy nhiều nhưng Phi Linh Chu không hề có dấu hiệu quá tải, thậm chí nó còn không chùn xuống chút nào. Không gian bên trong thuyền cực kỳ xa hoa lộng lẫy. Đây là Dương Thiên đã dùng huyễn thuật che giấu đi rất nhiều thứ, nếu không bọn họ sẽ còn ngơ ngác đến lúc nào. Hướng dẫn sơ qua cách điều khiển Phi Linh Chu cho đám người Bạch Dạ, Dương Thiên trở vào bên trong thuyền, cùng chúng mỹ nữ đàm đạo về nhân sinh. Đáng tiếc các nàng tâm trạng không tốt, chỉ qua loa đáp lại. Dương Thiên nhằm chán, nhắm mắt tịnh dưỡng. Tốc độ của Phi Linh Chu không cần phải bàn cãi, dù là do vài tên kim đan kỳ điều khiển, nó vẫn trong một thời gian ngắn đến được gần thế đại lục. Trận pháp do huyết đồng tạo ra không chút tác dụng, bị Phi Linh Chu dễ dàng vượt qua. Đám người Bạch Dạ không khỏi thèm thuồng, nhưng nhớ đến chủ nhân của Phi Linh Chu là ai, bọn họ vội đem ý nghĩ vừa mới nhen nhóm này dập tắt. Nói đùa, muốn cướp đồ của Dương Thiên, ngươi chán sống rồi hay sao? Tập trung điều khiển, Phi Linh Chu rất nhanh hiện ra ngay trước thí luyện cốc. Bạch Dạ giao lại cho Âu Phong điều khiển rồi bay vào bên trong thuyền. Dương Thiên, đã đến nơi. Dương Thiên hai mắt mở ra, nhìn về phía xa. Để ngươi tiêu giao lâu như vậy, cũng đã đến lúc kết thúc rồi. Chương 345, sắp trận hóa giải. Hàng ngàn tu sĩ bay lượn giữa không trung, những đệ tử luyện khí kỳ thì theo đường bộ, cẩn trọng đi vào bên trong. Bọn hắn không dám tiến nhanh, nơi này là địa bàn của huyết thần, chưa kể tới huyễn trận cực lớn kia, ai biết hắn còn bày thêm cạm bẫy khác hay không. Dương Thiên đứng ở thuyền, hai tay chắp sau lưng, giống như một vị đế vương đang quan sát trận chiến. Vài phút sau, Dương Thiên quay lại nói với chúng nữ. Đợi ta một lát. Mọi người lập tức ngăn cản. Dương Thiên, ngươi muốn làm gì? Dương Thiên cười nói. Yên tâm đi, huyết thần là của Vận Nhi, ta sẽ không tranh giành với nàng. Trước tiên phải cứu thoát Liễu Mị trước đã. Nói xong, thân hình Dương Thiên liền biến mất, mọi người nhìn nhau lắc đầu. Một khi hắn đã quyết, có nói nhiều cũng vô dụng. Quan trọng hơn là, các nàng tin tưởng hắn. Dương Thiên bình thường hay đùa giỡn, nhưng một khi hắn đã nghiêm túc, không có chuyện gì có thể làm khó được hắn. Dương Thiên một đường tiến vào thí luyện cốc, nhanh chóng bỏ qua cạm bẫy huyết thần và ma môn bố trí. Ngay trên đỉnh núi cao nhất, huyết thần hai chân xếp bằng, đôi mắt đang nhắm chặt liền mở ra, hai đạo huyết quang lóe lên rồi biến mất. Dương Thiên ngự không đứng ở đằng xe, nhàn nhạt nói. Đây là thứ mà ngươi chuẩn bị riêng cho ta. Trước mặt huyết thần lúc này là một trận pháp rất lớn được bao phủ bởi máu tươi. Thần thức không thể xuyên thấu được vào bên trong, nhưng Dương Thiên vẫn cảm nhận được khí tức của Liễu Mị. Nàng vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ là một thân tu vị bị phong bế, nhốt vào trong trận pháp. Huyết thần thấy thái độ không coi ai ra gì của Dương Thiên, hừ lạnh nói. Dương Thiên, ta biết ngươi rất lợi hại. Nhưng làm người ai cũng có điểm yếu. Ngươi chính là quá đa tình. Ta tin rằng, dù biết trước mặt là nguy hiểm ngươi cũng sẽ bất chấp mà lao vào cứu nàng. Dương Thiên cười to. Câu nói, không có ai hiểu ta bằng kẻ thù của ta quả không sai. Huyết thần, ngươi rất hiểu ta a. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ta ở thế giới này một thời gian, cũng học được vài câu khá hay. Dương Thiên tán thành.
Đúng vậy.
Nhưng kế hoạch của ngươi vẫn có chỗ chưa được hoàn chỉnh. Trong mắt Huyết Thần co rút lại.
Nói dối.
Dương Thiên phất tay.
Có phải hay không sẽ biết ngay thôi.
Dứt lời, thân hình của hắn liền phóng vào bên trong trận pháp. Lời nói của Dương Thiên khiến Huyết Thần có hơi lo lắng. Là một kẻ từng trải qua nhiều trận chiến, hắn rất nhanh lấy lại tinh thần.
Dương Thiên vừa biến mất, huyết ánh sát trận lập tức khởi động.
Máu huyết bên trong trận pháp sôi lên, bốc thành những làn khói màu đỏ bay lên.
Huyết Thần cũng theo đó tiến nhập vào bên trong.
Liễu Mị hai mắt nhắm nghiền, bị Huyết Thần đặt ngay trung tâm trận pháp.
Mặt nạ đã bị tháo xuống, lộ rõ khuôn mặt chia làm hai nửa đen trắng.
Huyết Thần không hấp thu ma khí bên trong cơ thể nàng.
Vì một khi ma khí bị hút hết, Liễu Mị cũng sẽ mất mạng.
Hắn muốn dùng Liễu Mị làm mồi câu dẫn dụ Dương Thiên, đương nhiên phải bảo toàn mạng sống cho nàng.
Hơn nữa, Huyết Thần chủ tu là huyết lực, ma khí chỉ giúp hắn bồi bổ cơ thể, tăng cường chút ít sức mạnh mà thôi.
Dương Thiên xâm nhập vào bên trong, không chút ngăn trở tìm được đến chỗ của Liễu Mị.
Hắn một tay đỡ lấy nàng, kiểm tra kỹ càng, xác định không có thương tổn nào mới ngẩng đầu nhìn lên.
Huyết Anh sát trận, thứ này tại tu chân giới danh tiếng rất lớn a.
Hạ cấp vị diện gọi chung là tu chân giới, trung cấp vị diện gọi chung là linh giới, tên của trung cấp vị diện lớn nhất, cao cấp vị diện cứ gọi là tiên giới.
Tại tu chân giới, phần thần kỳ đại đa số đều đã phi thăng, nguyên anh kỳ chính là đỉnh cao của nơi này.
Huyết anh sát trận, trận pháp được truyền thừa từ thời thượng cổ, có năng lực tiêu diệt bất kỳ tu sĩ nguyên anh nào.
Chỉ cần là nguyên anh, mặc kệ ngươi mạnh yếu thế nào, chỉ có một con đường chết.
Dương Thiên khi còn là một tiểu tu sĩ cũng đã được nghe qua về trận pháp này, nhưng đây là lần đầu YS01Z tiên hắn được tận mắt nhìn thấy nó.
Đánh giá sơ bộ chỉ có hai từ, quá yếu.
Cảm thấy trận pháp này quá mức nhàm chán, Dương Thiên đang định phá hủy nó thì Huyết Thần hiện ra, lạnh lùng nói.
Dương Thiên, ngày này năm sau là ngày giỗ của ngươi.
Dương Thiên trợn mắt rồi cười to.
Ngươi học được câu này từ những bộ phim võ hiệp sao?
Đừng nhiều lời nữa. Chịu chết đi.
Theo tiếng quát của Huyết Thần, từng sợi huyết khi ngưng tụ lại, hóa thành những cái xiềng xích màu đỏ trói buộc Dương Thiên.
Xiềng xích chưa kịp chạm vào người hắn, một ngọn lửa màu vàng rực rỡ đột nhiên hiện ra, đem chúng đốt thành hư vô.
Huyết Thần miệng há to, lắp bắp.
Đây là...
Dương Thiên thản nhiên.
Chút tiểu thủ đoạn mà thôi.
Còn trò gì hay thì mau lấy ra, ta còn phải về nhà ăn tối.
Ngươi, đáng chết.
Dưới sự trần trụi khiêu khích của Dương Thiên, Huyết Thần triệt để phẫn nộ.
Bất quá hắn vẫn không nổi và công kích, chiêu vừa rồi tuy chỉ nhằm mục đích thăm dò, nhưng Dương Thiên hóa giải hời hợt như vậy cũng đủ khiến Huyết Thần sợ hãi.
Dương Thiên thấy tên kia gào thét mà vẫn chưa lao vào, hắn đưa tay che miệng áp.
Có đánh hay không thì mau nói đi, ta không có thời gian rảnh để chơi với ngươi.
Còn nếu muốn đợi huyết khí này làm ta suy yếu, ta có thể cho ngươi biết, không có tác dụng gì đâu.
Huyết Thần đang định phản bác thì khựng lại, hắn nghe được những âm thanh nhỏ nho phát ra chung quanh Dương Thiên.
Huyết khí đang liên tục bị thiêu đốt với một tốc độ chóng mặt.
Bề ngoài của Huyết Anh sát trận cũng đã nhạt đi nhiều.
Cứ tiếp tục như vậy, chỉ vài phút nữa, Huyết Anh sát trận sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Đây là Dương Thiên muốn đùa giỡn với Huyết Thần một chút, bằng không, đến cơ hội ra tay hắn cũng không có.
Huyết âm sát trận thuộc tính âm. Hỏa linh lực của Dương Thiên chính là một trong những khắc tinh lớn nhất của nó.
Nhưng với tư cách là đại trận có năng lực tiêu diệt tất cả tu sĩ từ phân thần kỳ trở xuống, Huyết Anh sát trận nào có đơn giản như vậy.
Từ trong tay háo Huyết Thần, một cái nguyên anh màu đỏ bay ra.
Huyết Anh hai mắt nhắm chặt, gương mặt thống khổ, nhìn kỹ hình dạng chính là Từ Thanh, nguyên anh đại tu sĩ của Thiên Sơn Thánh Phong.
Huyết Anh bay ra, đứng trên đỉnh đầu Dương Thiên, Huyết Thần quát to.
Huyết Vân sát trận. Khởi.
Huyết khí cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng đổ về, dung nhập vào bên trong Huyết Anh.
Chỉ trong chớp mắt, trận pháp bao quanh ba người đã bị Huyết Anh hấp thu toàn bộ.
Trên người nó huyết quang đại phóng, cả thí luyện cốc bị bao phủ bởi một màu đỏ, khiến cho mọi người ở bên trong có cảm giác máu của mình đang sôi trào.
Huyết Anh sát trận, diệt.
Một cột sáng màu máu từ Huyết Anh phóng ra, Dương Thiên cùng Liễu Mị lập tức bị vây vào bên trong.
Cảm giác được cột sáng này có tác dụng trói buộc, ăn mòn linh hồn, Dương Thiên liền lấy ra một cái vòng tay, đặt vào người Liễu Mị.
Đảm bảo an toàn cho nàng xong,
Dương Thiên còn chưa có động tác gì khác thì huyết anh đã từ trên không lao xuống, tốc độ nhanh đến mức gần như là thuấn di. Khi nó sắp chạm vào đầu Dương Thiên, một tiếng bụp lớn vang lên. Huyết anh trực tiếp bị tắt thành một bãi máu. Dương Thiên lấy ra một cái khăn lau vết máu trên tay, gật gù. Thì ra là vậy. Huyết anh sát trận nguy hiểm không phải ở chỗ lực công kích cường đại, mà là huyết anh do nó sinh ra có năng lực xâm nhập vào bên trong, phá hoại nguyên anh cùng linh hồn của tu sĩ. Ừm, không tệ, có giá trị để tham khảo. Huyết anh bị phá hủy, cột sáng rung lắc dữ dội rồi vỡ tung thành những mảnh vụn. Huyết thần đang xếp bằng ngồi đợi liền trừng to mắt, chờ xem kết quả. Hắn không biết được những chuyện xảy ra ở bên trong cột sáng. Tuy rằng tin tưởng huyết anh sát trận, nhưng Dương Thiên quá mức lợi hại, hắn vẫn có chút đứng ngồi không yên. Huyết quang biến mất, toàn bộ thí luyện cốc trở lại bình thường, những tu sĩ kia vội ngồi xuống, ổn định lại máu huyết trong cơ thể. Nhìn thấy hai bóng người hiện ra từ bên cột sáng vừa tan vỡ, huyết thần kinh hãi gần chết, thất thanh kêu lên. Không thể nào. Chương 346, huyết thần bỏ trốn. Dương Thiên hai tay bế Liễu Mị, liếc nhìn huyết thần. Ta đã từng nói, kế hoạch của ngươi có chỗ sơ hở, có biết là sơ hở ở chỗ nào hay không? Huyết thần theo quán tính hỏi lại. Là chỗ nào? Dương Thiên xuể bàn tay ra, một ngọn lửa màu vàng rực rỡ đang nhảy múa bên trong tay hắn. Đó là, ngươi chưa bao giờ đánh giá đúng sức mạnh của ta. Huyết anh sát trận quả thực không tệ, nhưng ngươi dựa vào đâu mà cho rằng ta chỉ là nguyên anh kỳ. Trận chiến này, ngươi đã thất bại trước khi nó bắt đầu. Huyết thần hoảng hốt, lùi về phía sau vài bước, giọng nói run rẩy. Không thể nào, cho dù ngươi là tồn tại từ hơn 1.000 năm trước thì cũng không có khả năng đạt đến phân thần kỳ. Bản tôn đã khẳng định với ta, pháp tắc của thế giới này không hoàn chỉnh, vô pháp đột phá cảnh giới cao hơn. Dương Thiên nhìn huyết thần như một tên ốc. Ai nói với ngươi là ta theo mảnh vỡ của tu chân giới đến đây? Trong mắt huyết thần co rụt lại, hắn dường như nghĩ ra điều gì đó, thất thanh la lên. Lẽ nào ngươi là xuyên không giả? Xuyên không giả? Ừm, dùng danh từ này cũng không sai. Nói cho đúng hơn, ngàn năm trước ta là người trái đất, tìm đến tu chân giới tu luyện, sau đó trở về đây. Ê, ta còn chưa nói xong. Dương Thiên còn đang nói dở câu, huyết thần đã không còn bóng dáng nữa. Đây là loại trò đùa gì? Xuyên không giả, kém cỏi nhất cũng phải đạt đến đại thừa kỳ mới có năng lực du hành bên ngoài hư không? Nếu những gì Dương Thiên nói là sự thật, một cái hắt hơi của tên kia cũng có thể đánh cho hắn thần hồn câu diệt. Huyết thần không còn tâm trí nghĩ đến chuyện gì nữa, trong đầu hắn chỉ còn lại một chữ chạy. Phải chạy thật nhanh, chạy khỏi trái đất này mới có hy vọng sống sót. Sau khi chiếm được Thiên Sơn Thánh Phong, hắn đã phát hiện ra một trận pháp truyền tống một chiều đến tu chân giới. Chỉ cần sử dụng trận pháp này, sau đó phá hủy một đầu, Dương Thiên sẽ không có cách nào tìm được hắn. Huyết thần, bá chủ thế giới, hiện tại giống như chó nhà tang, cố gắng bảo toàn mạng sống của mình. Dương Thiên thấy tên kia bỏ đi khi hắn đang nói thì rất bất mãn. Tên này, học được kha khá câu danh ngôn trên phim ảnh mà một chút phép lịch sự cũng không biết. Cong tay búng nhẹ một cái, ngọn lửa rực rỡ liền tiến nhập hư không, biến mất. Đằng xa truyền đến tiếng kêu gào thảm thiết. Huyết thần trên ngực nhiều thêm một cái lỗ, máu tươi bên trong bị hỏa diễm thiêu đốt, không ngừng bốc hơi. Hắn dùng tất cả sức mạnh áp chế hỏa diễm, tốc độ phi hành giảm đi rất nhiều. Đánh huyết thần trọng thương, Dương Thiên cũng không tiếp tục ở lại nữa mà mang Liễu Mị trở về. Huyết thần là của Vương Vận, có điều tu vị của nàng cũng chỉ vừa mới đột phá nguyên anh kỳ, cho dù là thể chất đặc thù cũng khó có thể đánh bại nguyên anh hậu kỳ như huyết thần. Nhưng nếu tên kia bị trọng thương gần chết sật thì khác. Dương Thiên không cho rằng mình vi phạm lời hứa, chỉ là tận dụng chút kẻ hở trong đó mà thôi. Trở lại Phi Linh Chu, chúng nữ vừa thấy Dương Thiên lập tức vây quanh. Hắn mỉm cười. Yên tâm đi, ta đã nói không có chuyện gì tức là không có chuyện gì. Các ngươi không tin tưởng ta sao? Chúng nữ đồng loạt lắc đầu. Trong những chuyện thế này, Dương Thiên chưa bao giờ làm cho các nàng thất vọng. Được rồi, có gì để sau hẳn nói? Chữa trị cho Liễu Mị quan trọng hơn. Tâu Nguyệt Nhi vội hỏi. Nàng bị thương có nghiêm trọng hay không? Hai người trước giờ là kẻ địch, nhưng tình huống bây giờ không giống. Sớm muộn đều là nữ nhân của Dương Thiên, ân oán trước kia cũng nên hóa giải. Liễu Mị cùng Tâu Nguyệt Nhi xem như quen biết đã lâu, nếu bỏ qua mối thù của môn phái, hai người có thể trở thành bạn tốt. Dương Thiên thấy Tâu Nguyệt Nhi lo lắng cho Liễu Mị, vui vẻ trả lời. Huyết thần dùng nàng để bố trí cạm bẫy hại ta, tất nhiên sẽ không để nàng chịu thương tổn. Ta muốn giải trừ ma khi tích lũy trong cơ thể nàng nhiều năm nay mà thôi. Các ngươi chờ một chút là được. Dặn dò chúng nữ vài câu, Dương Thiên liền đi vào sâu bên trong Phi Linh Chu, dựng lên vài đạo cấm chế phòng ngự cùng cách âm. Gỡ bỏ vài đạo cấm chế huyết thần để lại trên người Liễu Mị, nàng liền từ trong cơn mê tỉnh lại. Nhìn thấy người đang ngồi bên cạnh mình là Dương Thiên, Liễu Mị theo bản năng lùi ra xa. Dương Thiên, ngươi muốn làm gì? Phản ứng của nàng khiến Dương Thiên hơi khó chịu. Lâu ngày không gặp, đáng lẽ ngươi phải lao đến ôm lấy ta, thân mật chào hỏi mới đúng. Liễu Mị tức giận mắng. Sam luôn. Ta và ngươi chỉ có quan hệ giao dịch, hơn nữa đã kết thúc từ lâu. Nữ nhân A, đều là những kẻ không chịu trách nhiệm. Liễu Mị há hốc mồm, tên Dương Thiên này đang làm nhảm gì vậy? Thấy trò đùa của mình có hơi quá, Dương Thiên nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nghiêm túc. Ta vừa cứu ngươi từ tay tên huyết thần kia. Hiện tại muốn giải trừ ma khí trên người của ngươi, không phải có ý đồ xấu. Liễu Mị không tin. Huyết thần. Ta và hắn thì có liên quan gì đến nhau? Ta đã sớm quy ẩn, rời khỏi ma môn. Còn có, ta chủ tu chính là ma khí, ngươi muốn giải trừ, chẳng lẽ muốn phế đi tu vị của ta? Nhìn vẻ mặt không giống như đang nói dối của Liễu Mị, Dương Thiên có chút bất đắc dĩ. Tại sao hắn có cảm giác nàng vừa mới từ một thế giới khác đến đây, cái gì cũng không biết. Cái này cũng không trách được Liễu Mị, nàng trốn khỏi ma môn, tìm một nơi xa lánh thế tục để tu luyện ám ma chú mà không biết rằng mình đã sớm bị người của ma môn theo dõi. Khi huyết thần tìm đến nơi, chênh lệch quá lớn, Liễu Mị còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị hắn làm cho bất tỉnh, bày ra trên người nàng vài đạo cấm chế. Từ đó đến nay, Liễu Mị vẫn luôn ở trong trạng thái hôn mê, không biết chuyện gì đang diễn ra quanh mình. Nghe Dương Thiên kể lại mọi chuyện, Liễu Mị hai mắt hơi đỏ lên, giọng nói vẫn lạnh lùng. Ngươi nói Liêu Hạc đã bị huyết thần giết chết. Dương Thiên gật đầu. Đúng vậy, ta đã tận mắt chứng kiến. Nghe nói hắn có ý đồ với huyết thần, bị tên kia phát hiện, cho nên. Nước mắt chảy xuống, Liễu Mị cười to, có chút điên cuồng. Ha ha, chết tốt lắm, không cần phải làm bẩn tay của ta. Dương Thiên nhíu mày. Tiếng cười của Liễu Mị không hề có sự vui mừng. Bên trong ẩn chứa chút mất mát, bi thương, càng nhiều hơn là sự trống rỗng. Mặc kệ Liễu Hạc đối xử với Liễu Mị như thế nào, hắn vẫn là cha của nàng, từ nhỏ đã nuôi nàng khôn lớn. Liễu Mị vừa hận hắn, muốn giết chết hắn, lại vừa muốn tìm một nơi trốn tránh, sau này không gặp lại hắn nữa. Hiện tại nghe tin Liễu Hạc bị người khác giết hại, rất nhiều cảm xúc nổi lên trong lòng, nàng cũng không hiểu được mình bị làm sao. Liêu Hạc chết, người thân duy nhất trên thế giới của Liễu Mị chết đi. Mục tiêu trả thù của nàng cũng theo đó biến mất, nàng rốt cuộc phải làm gì? Dương Thiên tiến lên, ôm lấy Liễu Mị vào lòng. Bị người khác bất ngờ ôm chặt, Liễu Mị vội dùng sức thoát ra nhưng không được. Dương Thiên trầm giọng nói. Mị Nhi, đừng buồn. Ngươi còn có ta ở bên. Liễu Mị phủ nhận. Ngươi đang nói nhảm gì vậy? Ta đang rất vui vẻ. Kẻ thù của ta chết đi. Cuối cùng ta cũng có được cuộc sống theo ý của mình. Vậy tại sao ngươi lại khóc? Tại sao trong tiếng cười của ngươi không có chút vui vẻ nào? Ai nói? Mị Nhi, đừng từ lừa mình dối người nữa. Có ta ở đây làm chỗ dựa, ngươi có thể thỏa thích khóc một lần, đừng che giấu cảm xúc của mình. Liễu Mị khựng lại, nàng định nói thêm gì nữa nhưng mãi không nói nên lời. Từng tiếng nức nở dần trở thành tiếng khóc to, bị cấm chế ngăn cản không cho phát ra bên ngoài. Một hồi lâu sau, Liễu Mị dừng khóc, ngơ ngác hỏi. Kẻ thù duy nhất, người thân duy nhất của ta đã chết, giờ ta phải làm gì? Ngươi còn có ta. Đi theo ta nhất định sẽ làm ngươi hạnh phúc. Liễu Mị đưa tay lên vuốt nửa bên mặt bị ma khí xâm chiếm. Ta rất xấu, ngươi không sợ sao? Dương Thiên nghiêm nghị gật đầu. Xấu xí thì có sao, ta thích ngươi là được. Một ít ma khí mà thôi. Nếu ngươi muốn... Ta sẽ lập tức thay ngươi giải trừ nó, khiến cho ngươi trở thành một nữ nhân xinh đẹp. Chương 347, Tịnh hóa ma khí. Nghe nói khuôn mặt mình có thể trở lại như bình thường, Liễu Mị vội nắm chặt lấy tay Dương Thiên, hỏi dồn. Dương Thiên, những gì người nói đều là thật sao? Không lừa ta chứ? Đều là thật. Liễu Mị chưa kịp vui mừng thì chợt nhớ ra một chuyện quan trọng khác. Nhưng ta chủ tu ma khí, nếu ngươi đem nó loại bỏ, tu vị của ta.
Dương Thiên bật cười.
Yên tâm đi. Nửa người của ngươi bị ma khí xâm chiếm, biến thành màu đen là do một kẻ nào đó đã cấy ma chủng vào bên trong từ khi ngươi còn rất nhỏ. Theo sự trưởng thành của ngươi, ma chủng hấp thu lượng ma khí ngày càng lớn, bám rễ càng sâu hơn. Dù vậy, nó cùng ma khí mà ngươi tu luyện ra hoàn toàn không liên quan gì với nhau.
Đúng rồi, ta có thể đem nó phong ấn lại một chỗ, ngươi đem nó từ từ luyện hóa, tu vị sẽ được tăng lên một đoạn lớn.
Liễu Mị hai mắt sáng lên, vui mừng nói.
Thật sao?
Vậy mau làm đi.
Liễu Mị bị khối ma khí này dày vò đã nhiều năm, không nói đến nhan sắc của nàng, mỗi khi ma khí bạo phát, nàng đều phải chịu nổi đau khổ rất lớn.
Dương Thiên nói có thể đem nó phong ấn, giúp nàng gia tăng tu vị, Liễu Mị có chút không đợi nổi.
Nhìn thấy sự gấp gáp của nàng, Dương Thiên gật đầu.
Được, ta sẽ làm ngay.
Trước tiên, ngươi cởi bỏ y hề phục, sau đó nhắm mắt lại.
Cái gì?
Dương Thiên đã đoán trước được phản ứng của Liễu Mị, hàn chậm rãi giải thích.
Ma trùng đã cắm rễ vào cơ thể ngươi quá sâu, ta cần trực tiếp chạm vào để cảm nhận vị trí chính xác mới đem nó phong ấn hoàn mỹ được.
Gò má bên kia của Liễu Mị hơi đỏ lên, rụt rè nói.
Không thể có được hay không?
Dương Thiên dứt khoát.
Không được, nếu ma chủng còn sót lại sẽ khiến việc tu luyện sau này của ngươi gặp nhiều trở ngại.
Liễu Mị cắn răng, đưa ra quyết định.
Nàng nhìn thẳng vào mắt Dương Thiên.
Dương Thiên, sau này ngươi nhất định không được bỏ rơi ra, không được.
Dương Thiên khẳng định.
Ta hứa.
Liễu Mị hít sâu một hơi rồi thở ra.
Bắt đầu đi.
Dương Thiên nói dối, với tu vị chân tiên của hắn, có cởi đồ hay không như nhau mà thôi.
Nhưng Liễu Mị sớm muộn cũng là nữ nhân của hắn, thời gian của Dương Thiên còn lại không nhiều, chi bằng dùng cách thức vô sỉ nhất chinh phục nàng.
Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu, Dương Thiên không hề cảm thấy mình làm sai ở điểm nào.
Một hồi hương diễm diễn ra bên trong cấm chế, bên ngoài lại khác hẳn.
Toàn bộ thí luyện cốc trở thành chiến trường. Vô số những đạo pháp thuật rực rỡ muôn màu được thi triển, sáng chói của một vùng trời.
Những tu sĩ của tiểu thế lực bị huyết thần khống chế, buộc lòng phải vì hắn liều mạng.
Trên lệch nhân số, cộng thêm trận pháp, cấm chế bấy dập huyết thần bố trí, phe tứ đại thế lực gần như cầm chắc thất bại.
Lý thuyết là vậy, thực tế hoàn toàn ngược lại.
Tứ đại thế lực cùng đồng minh không ngừng đẩy lui ma môn, phá đi trận pháp cùng cấm chế.
Ma môn liên tục bại lui, bị dồn về một góc của thí luyện cốc. Đau khổ chống trả.
Nguyên nhân của mọi việc, chính là vì phe tứ đại thế lực đã có thêm một người đã tham chiến, Vương Vận.
Thân là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, sở hữu thể chất đặc thù.
Mỗi lần Vương Vận ra tay đều đánh cho ma môn tan tác, cắm đầu bỏ chạy.
Mọi trận pháp, cấm chế huyết thần để lại chỉ có uy hiếp với tu sĩ từ kim đan kỳ trở xuống, bị nàng dễ dàng hóa giải.
Một tên Nguyên Anh kỳ lại có thể chèn ép hàng vạn tu sĩ đến mức này, trên lệch thực sự quá lớn.
Không khó hiểu vì sao tứ đại thế lực hùng mạnh như vậy, lại có sự trợ giúp của vũ khí nóng mà vẫn phải sợ hai huyết thần.
Ma môn đau khổ chống đỡ, bọn hắn còn chưa triệt để thất bại chỉ có một lý do, Vương Vận quá nhân từ.
Vương Vận bản tính lương thiện, trừ huyết thần ra, nàng không muốn ra tay với những kẻ khác.
Vương Vận một lòng tu luyện, kinh nghiệm còn ít, còn chưa hiểu về tu chân giới tàn khốc này.
Khi ma môn không còn nơi để chạy, Bạch Dạ cùng thủ lĩnh các thế lực khác vây quanh Vương Vận. Cung kính hỏi.
Chúng ta nên xử lý bọn hắn như thế nào?
Vương Vận do dự.
Ta cũng không rõ, các ngươi có ý kiến gì?
Gương mặt kịt gù sập Bạch Dạ hiện lên sát ý mãnh liệt.
Giết.
Những người chung quanh đều gật đầu tán thành, bọn hắn đối với ma môn căm thù đến tận xương thủy.
Vương Vận vội lắc đầu.
Không, nhiều mạng người như vậy, sao có thể nói giết là giết?
Bạch Dạ thở dài.
Ngươi tu vị tuy cao nhưng còn chưa tiếp xúc người với tu chân giới, chưa hiểu về những góc tối của nó.
Những tên trưởng lão ma môn kia, ai mà chưa từng giết cả ngàn người.
Nếu để bọn hắn tiếp tục sống, số lượng người phải chết còn vượt xa bây giờ.
Giết vài vạn người để cứu hàng triệu, hàng tỷ người, ta cho rằng đáng giá.
Vương Vận không tìm được lời phản bác, chính nàng cũng thấy những gì Bạch Dạ nói rất có lý.
Nhưng là, nàng thực sự không nỡ.
Đám người Bạch Dạ cũng không tiếp tục nhiều lời mà yên lặng để Vương Vận quyết định.
Không có nàng áp trận, bọn hắn không phải là đối thủ của ma môn.
Hơn 10 phút sau, đang lúc mọi người sắp chờ không nổi muốn lên tiếng, từ đằng xa truyền đến âm thanh.
Kết thúc rồi sao? Theo âm thanh truyền đến, Dương Thiên như một bóng ma, quỷ dị hiện lên bên cạnh Vương Vận. Thấy Dương Thiên, mọi người đều lùi lại, tràn đầy kính ý, bọn hắn biết rõ hơn bất kỳ ai, chiến thắng hôm nay chủ yếu là nhờ có Dương Thiên. Huyết thần không hiện thân, chín phần là đã bị hắn tiêu diệt, nếu không thì cũng đã trọng thương bỏ trốn. Chào hỏi xa giao với đám người Bạch Dạ xong, Dương Thiên quay sang Vương Vận, cười nói. Ta biết ngươi sẽ lo liệu tốt chuyện ở đây. Vương Vận hỏi lại. Chuyện bên kia ngươi đã giải quyết xong. Chút chuyện vặt mà thôi, sao có thể làm khó được ta? Vậy nữ nhân tên Liễu Mị kia? Ta đã cứu được nàng, hiện nàng đang làm quen với khối ma khí bị phong ấn trong cơ thể. Vương Vận thở ra một hơi, nhìn về phía những tu sĩ ma môn đằng xa. Ngươi nói, ta phải xử lý bọn hắn như thế nào? Dương Thiên tỏ vẻ chẳng bận tâm. Ngươi muốn thế nào thì cứ làm thế ấy. Kẻ thắng có quyền quyết định số phận của kẻ bại. Nhưng ta không muốn giết chết bọn hắn, còn nếu để bọn hắn sống sót, chỉ sợ nhiều người sẽ gặp nguy hiểm. Dương Thiên gật gù. Thì ra là chuyện này, ta có cách giải quyết tốt hơn. Đám người Bạch Dạ nghe vậy vội hỏi. Dương Thiên, ngươi định làm gì? Dương Thiên bình thản đáp. Cứ nhìn rồi sẽ biết. Hắn đưa tay về phía đằng xa, từ trên bầu trời, một tia sáng màu hồng chiếu xuống. Tia sáng dần to ra, bao phủ tất cả những tu sĩ còn đang chiến đấu dưới kia. Dương Thiên khẽ hô. Tinh hóa. Ánh sáng màu hồng tăng mạnh, tu sĩ thuộc phe tứ đại thế lực cảm thấy cơ thể nhẹ đi, cảm giác rất thư thái. Ma môn thì ngược lại, bọn hắn cảm giác cơ thể thống khổ, giống như sinh lực đang bị rút đi. Từng sợi ma khi từ cơ thể tràn ra, bị ánh sáng màu hồng tinh hóa. Tiếng kêu gào đau đớn kéo dài một hồi lâu, tu sĩ ma môn từng người một rơi xuống đất, vô lực nằm yên một chỗ. Vương Vận lo lắng hỏi. Dương Thiên, bọn hắn không sao chứ? Dương Thiên lắc đầu. Ta dùng tịnh lực hóa giải ma khí, tu vị của những tên kia cũng theo đó mà biến mất, không thể làm hại người khác nữa. Những tiểu thế lực bị ma môn khống chế cũng sẽ đạt được tự do. Quá trình tịnh hóa ma khí tiếp tục diễn ra trong vài phút, đến khi ma khí hoàn toàn biến mất, Dương Thiên mới thu tay lại, ánh sáng màu hồng cũng theo đó biến mất. Hắn quay lại nhìn thủ lĩnh của tứ đại thế lực. Những chuyện còn lại giao cho các ngươi. Bạch Dạ vỗ ngực. Ta sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện. Có Bạch Dạ đảm bảo, Dương Thiên cũng không nhiều lời, hắn quay sang Vương Vận. Ân oán giữa ngươi và huyết thần cũng nên chấm dứt rồi. Chương 348, Lĩnh vực. Dương Thiên không cần nói nhiều, Vương Vận dễ dàng hiểu được ý của hắn, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Dương Thiên nắm lấy tay Vương Vận, biến mất trong sự ngỡ ngàng của đám thủ lĩnh tứ đại thế lực. Bạch Dạ đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Tốc độ thật kinh khủng. Huyết thần lúc này đã đến được Thiên Sơn Thánh Phong. Vừa trông thấy hắn, vài tên tu sĩ ma môn canh gác nơi đây vội tiến lên chào. Huyết thần đại nhân. Huyết thần không có thời gian cùng bọn hắn nhiều lời, dùng tốc độ nhanh nhất tìm đến vị trí truyền tống trận. Truyền tống trận là một trong những bí mật lớn nhất của Thiên Sơn Thánh Phong, được bọn hắn cất giấu trong ngọn núi nằm ngay phía sau chính điện. Khi phát hiện ra nơi này, huyết thần lập tức giết hết những người có mặt. Hắn muốn sau khi cuộc chiến chấm dứt, sẽ thông qua trận pháp này đi đến tu chân giới. Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ cũng sẽ có lúc già chết, chỉ có không ngừng nâng cao tu vị, nhu cầu trường sinh mới là chính đạo. Trái đất pháp tắc thiếu thốn, huyết thần không muốn ở lại nơi này quá lâu. Phá giải vài đạo cấm chế che mắt, huyết thần đã đứng ngay trước một bệ đá to, quanh nó là năm trụ đá rất lớn. Trên mỗi trụ đá có đặt một chiếc hộp nhỏ, bên trong đều là cực phẩm linh thạch. Đây là những thứ huyết đồng bỏ lại sau khi rời đi. Thiên Sơn Thánh Phong dùng một lượng lớn tài nguyên âm thầm chuyển rời trận pháp này về đây. Tuy nhiên, năng lượng ẩn chứa bên trong cực phẩm linh thạch này chỉ còn sử dụng được một lần nữa. Thiên Sơn Thánh Phong luôn ẩn nhẫn, chờ đợi một thiên tài tuyệt thế xuất hiện. Hiện tại lại trở thành công cụ bỏ trốn cho huyết thần. Huyết thần đang muốn đem linh thạch bỏ vào trận pháp thì đằng sau vang lên giọng nói trâm trọng. Muốn bỏ trốn? Nào có dễ dàng như vậy? Theo giọng nói vang lên. Huyết thần cảm thấy thân thể bị cự lực đè nặng khiến hắn khó lòng đứng vững, cả người phải dựa vào cột đá. Cộng thêm thương thế nghiêm trọng, hỏa diễm vẫn đang thiêu đốt trong lồng ngực, huyết thần không ngừng thở dốc, gian nan nhìn lên, tức giận mắng to. Dương Thiên, lại là ngươi. Nếu không có sự xuất hiện của ngươi, kế hoạch của bọn ta cũng sẽ không thất bại. Dương Thiên thản nhiên đáp. Bây giờ ngươi nói những lời này thì có tác dụng gì? Đúng vậy, không có tác dụng gì. Ra tay đi. Biết chắc không có cơ hội đào thoát, huyết thần cũng buông tha chống cự. Dương Thiên là xuyên không giả, khoảng cách giữa hai người như trời với đất, phản kháng cũng vô dụng. Dương Thiên chưa từng coi huyết thần là đối thủ, vậy nên hắn cũng không có cảm giác vui mừng khi chiến thắng, chỉ nhàn nhạt nói. Người sẽ giết ngươi không phải là ta. Huyết thần giật mình, lúc này hắn mới chú ý đến Vương Vận đang đứng bên cạnh Dương Thiên. Là nàng. Dương Thiên thản nhiên. Chỉ cần ngươi thắng được nàng, ta sẽ để cho ngươi đi. Con kiến còn có mong muốn được sống, huyết thần cũng không ngoại lệ. Thật sự. Dương Thiên đáp. Ta cần gì phải lừa một kẻ như ngươi. Bất quá, ta không nghĩ ngươi có thể thắng được nàng. Dương Thiên nói xong, cũng không đợi huyết thần trả lời mà quay sang Vương Vận. Giao lại cho ngươi. Vương Vận gật đầu. Ta nhất định bắt hắn phải trả giá về những hành động đã gây ra. Vương Vận đã tự tin như vậy, Dương Thiên cũng yên tâm, hắn lấy ra một cái vương tọa lộng lẫy đặt ở đằng xa, ngồi lên đó, yên lặng quan sát trận đấu. Áp lực biến mất, huyết thần đứng thẳng người, hai mắt đăm đăm nhìn Vương Vận. Nguyên anh sơ kỳ, hơn nữa vừa mới kết anh chưa được bao lâu. Ngươi nghĩ rằng mình có thể thắng được ta. Nhiều lời vô ích, ta nhất định sẽ giết ngươi, trả thù cho những người đã bị ngươi hại chết. Theo sau lời nói, Vương Vận hai tay bắt quyết, phát động công kích. Nhiệt độ quanh nàng nhanh chóng hạ xuống. Huyết thần giết người vô số, hắn không biết Vương Vận muốn nói đến người nào. Huyết thần đang muốn tiên phát chế nhân, tấn công Vương Vận trước để giành quyền chủ động thì ngọn lửa trong ngực lại thiêu đốt khiến hắn bị khựng lại một nhịp. Huyết thần vội dùng linh lực áp chế vết thương, vừa ngẩng đầu lên thì công kích đã đến ngay trước mặt. Từng hạt tuyết tưởng chừng vô hại rơi vào người huyết thần, chạm vào chỗ nào liền khiến nơi đó đóng thành một lớp băng mỏng, máu huyết nơi đó cũng ngừng vận chuyển. Huyết thần chấn kinh, công kích nhìn như nhẹ nhàng này đã vượt qua phạm chủ Nguyên Anh sơ kỳ. Tuy hắn bị trọng thương nhưng thực lực chân chính vẫn là Nguyên Anh hậu kỳ, sao có thể dễ dàng bị đóng băng như vậy? Huyết thần vận dụng lực lượng để phá băng thì phát hiện, linh lực tại nhưng nơi đó đã bị đông cứng lại, khó lòng vận chuyển được. Hàn băng lực của hàn băng chi thể đương nhiên không thể dùng lẽ thường để giải thích. Đặt đến cảnh giới tối cao, hàn băng thần thể, hàn khí phát ra có thể đóng băng linh lực, linh hồn. Không gian, uy lực không cách nào hình dung được. Huyết thần lâm nguy không loạn, hắn cũng là kẻ đã từng trải qua hàng trăm trận chiến, lập tức hô to. Nhiên huyết. Máu huyết sôi trào, từng mảng băng trên cơ thể huyết thần dần bốc hơi, tan chảy thành nước. Huyết thần trực tiếp thiêu đốt máu huyết, phá giải pháp thuật của Vương Vận, đồng thời phát động công kích. Trên tay huyết thần xuất hiện một thanh đại đao. Đại đao dài hơn 3 mét, bên trên là vô số mặt người đang thống khổ, kêu gào đòi thoát ra. Huyết thần đưa cao đại đao, chém mạnh về phía Vương Vận. Hàng ngàn đoán linh hiện ra, tất cả đều là linh hồn của trẻ sơ sinh đang gào khóc. Vương Vận đang muốn đỡ đòn liền cực lại, động tác bị đình chỉ trong chốc lát. Dương Thiên đang ngồi quan chiến vội quát to. Vận nhi, đó là huyễn ảnh do ma đao tạo thành, ngươi đừng để nó đánh lừa. Vương Vận kinh nghiệm đấu pháp còn ít, tâm tính lại thiện lương, dễ dàng bị một chiêu này của huyết thần lừa gạt. May mắn có Dương Thiên kịp thời nhắc nhở. Nàng nhanh chóng đưa tay kết ấn, một khối băng hình lập phương nhiều mặt hiện ra ngau trước mặt. Băng kính. Gặp phải băng kính ngăn trở, oán linh lập tức hiện hình thành những ác quỷ hình dạng xấu xí, tay cầm quỷ đao, chém mạnh về phía trước. Dưới công kích không ngừng, bề mặt băng kính dần xuất hiện từng vết nứt nhỏ kéo dài. Vương Vận nhẹ hô. Băng thứ. Từ bên trong băng kính, hàng trăm mũi nhọn bằng băng đâm ra, phá hủy những oán linh kia. Băng kính tan vỡ. Vương Vận lùi về phía sau vài bước. Giao phong lần đầu, nàng là người chịu thua thiệt. Huyết thần là Nguyên Anh hậu kỳ, dù bị trọng thương cũng không phải người mà Vương Vận có thể đánh bại, chỉ còn cách vận dụng đại chiêu. Quyết định trong giây lát, trên tay Vương Vận có thêm hai hạt châu trắng như tuyết. Đây là pháp bảo dùng một lần Dương Thiên chuẩn bị riêng cho nàng, tổng cộng có 3 viên. Lần trước đối mặt với lôi thú đã dùng mất 1 viên, còn lại 2 viên dùng để đối phó với huyết thần. Vương Vận vung tay, hai hạt châu bay lên rơi tan vỡ. Huyết thần cảm thấy nhiệt độ quanh mình hạ xuống với một tốc độ chóng mặt, không hề có dấu hiệu dừng lại. Dù đang trong trạng thái nhiên huyết, hắn vẫn có chút không chịu nổi. Huyết thần dùng toàn lực vung đại đao, từng lớp đao khí màu đỏ chém mạnh về phía Vương Vận. Đáng tiếc, tất cả công kích của hắn đều bị một bức tường vô hình ngăn cản, nổ tung giữa không trung. Một chiêu kỳ dị này khiến huyết thần run sợ. Hắn quay đầu định thoát khỏi khu vực này liền phát hiện xung quanh mình đã bị cầm cố, không cách nào thoát ra được. Vương Vận khuôn mặt tái nhợt, sử dụng hai hạt châu cùng một lúc vẫn có hơi quá sức với nàng. Huyết thần đã như cá nằm trên thớt, Vương Vận cũng không vội tiếp tục công kích, nàng lấy ra một viên đan dược nuốt vào trong bụng. Chờ dược lực phát huy, linh lực được bổ sung một phần, Vương Vận liền ra tay. Vô số phi tiêu, đao, kiếm bằng băng xuất hiện từ khắp mọi nơi, không có bất kỳ dấu hiệu dao động linh lực nào. Cứ như nó vốn đã nằm sẵn ở đó, chỉ bị che giấu, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công. Công kích từ bốn phương tám hướng đổ xuống, huyết thần bị hàn khí làm suy yếu, tốc độ chậm đi rất nhiều, khó lòng chống đỡ, trên người vết thương chống chết, máu tươi không ngừng đổ ra. Chặn đứng một đợt công kích, huyết thần nhìn về phía Vương Vận gào to. Không thể nào, một tiểu tu sĩ nguyên anh sơ kỳ như ngươi sao có thể sử dụng được lĩnh vực. Chương 349, Thánh Ấn. Lĩnh vực. Vương Vận hơi ngẩn ra, nàng đối với danh từ này cảm thấy rất xa lạ. Cũng khó trách vì sao huyết thần lại kinh hãi đến mức này. Lĩnh vực là pháp thuật đặc hữu của tu sĩ từ đại thừa kỳ trở lên. Đặt đến cấp độ này, bọn hắn đã nắm giữ được chút ít về không gian pháp tắc. Phối hợp với linh lực của bản thân, tạo nên khoảng không gian của riêng mình. Bên trong lĩnh vực, kẻ thù sẽ bị suy yếu, áp chế, chủ nhân của nó thì được tăng phúc, pháp thuật thi triển với sức mạnh lớn hơn rất nhiều. Vương Vận sử dụng không phải lĩnh vực. Đây là do Dương Thiên dùng một loại pháp thuật đặc biệt, mô phỏng lại lĩnh vực rồi phong ấn nó vào bên trong hạt châu. Mục đích rất đơn giản, trợ giúp Vương Vận tiêu diệt huyết thần. Dù chỉ là hàng mô phỏng, uy lực so với đồ thật kém hơn hàng vạn lần. Nhưng để đối phó với một tên nguyên anh hậu kỳ đang trọng thương thì vẫn là quá thừa thải. Dương Thiên vì Vương Vận chuẩn bị chu toàn, ngay từ đầu huyết thần đã không có bất kỳ cơ hội nào. Mặc cho huyết thần kêu gào thảm thiết, tình thế cũng không xoay chuyển chút nào. Vết thương ngày càng nhiều khiến hắn biến thành một huyết nhân, hơi thở yếu ớt. Vương Vận thấy vậy liền dừng tay, tuy nàng hận huyết thần thấu xương, nhưng nàng chưa từng giết người bao giờ. Đến giờ phút quyết định thực sự không thể xuống tay được. Huyết thần hai mắt bị máu tươi che phủ, nhìn qua Vương Vận rồi lại chuyển đến Dương Thiên đang ngồi đằng xa, thanh âm tuyệt vọng mà phẫn nộ. Đã như vậy, chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi. Theo sau tiếng gào của hắn, không gian xung quanh chuyển đến từng đợt chấn động. Cả Thiên Sơn Thánh Phong rộng lớn cũng bị rung lắc dữ dội, từng tòa nhà bị dư chấn làm cho sụp đổ. Những tu sĩ đang trấn thủ ma môn trông thấy cảnh này liền không nói hai lời quay đầu bỏ chạy. Áp lực cực đại cho bọn hắn cảm giác, chỉ cần chậm một giây, mạng nhỏ này có lẽ sẽ không giữ được. Dương Thiên đang ngồi trên vương tọa cũng phải đứng dậy, mắt nhìn về khoảng không đang vặn vẹo trên đầu huyết thần, một cái thủ lớn màu đỏ máu đang từ trong đó chui ra. Sau khi thủ lớn hiện thế, không gian lập tức bị nó chấn áp. Những tu sĩ ma môn chậm chân đều bị thủ lớn áp chế, đứng yên bất động, mặc cho người khác chém giết. Dường như nó nắm giữ quyền sinh sát, quyết định số mệnh của mọi sinh vật bên trong không gian này. Tất nhiên, vẫn có một vài ngoại lệ, ba người không bị thủ lớn khống chế. Huyết thần, kẻ triệu hồi thủ lớn. Vương Vận, người có vòng tay của Dương Thiên bảo hộ. Và cuối cùng, Dương Thiên, người đang ngơ ngác nhìn thủ lớn lơ lửng trên cao. Huyết thần bị thương quá nặng, thần trí không còn rõ ràng, hắn mơ hồ nhìn thấy vẻ mặt của Dương Thiên, gian nan cất tiếng cười. Ha ha, Dương Thiên, rất kinh hãi sao? Cho dù ngươi có là xuyên không giả, dưới sức mạnh của Thánh Ấn cũng chỉ có con đường chết. Dương Thiên không đáp lại lời của huyết thần, toàn bộ tâm trí của hắn đang tập trung vào Thánh Ấn. Gương mặt hắn lạnh lùng, chứa đựng nhiều loại cảm xúc khác nhau, là kinh ngạc, tức giận, phẫn nộ, là bi thương, là hưng phấn hay là sát ý khó có thể giải thích bằng lời. Huyết thần vẫn tưởng Dương Thiên đang bị Thánh Ấn làm cho sợ hãi, đắc ý nói. Cùng nhau xuống địa ngục đi. Ta, phân thân của huyết đồng đại nhân. Nguyện dùng thân thể, máu huyết, linh hồn triệu hồi Thánh Ấn, tiêu diệt kẻ thù. Huyết thần vừa dứt câu thì hai trong mắt hắn trợn tròn lên. Một lực hút cực đại từ bên trong Thánh Ấn thoát ra. Da thịt, xương cốt, máu huyết, linh hồn, từng thứ lần lượt bị Thánh Ấn hấp thu. Nhận xong tế phẩm, huyết quang bao quanh Thánh Ấn đại thịnh. Hàng chục mũi tên bằng máu từ bên trong bắn ra, mục tiêu chính là tất cả sinh mệnh ở trên Thiên Sơn Thánh Phong. Công kích tưởng chừng nhẹ nhàng lại mang theo uy lực khủng bố, không gian nơi huyết tiễn đi qua đều bị xé toạc ra thành những vết nứt dài. Dương Thiên lúc này mới từ trong cảm xúc hỗn loạn bừng tỉnh. Hắn đưa tay về phía trước rồi đột nhiên nắm chặt. Huyết tiễn, Thánh Ấn theo cái nắm tay đó tan vỡ. Thánh Ấn hóa thành những mảnh nhỏ, lượn một vòng rồi nằm gọn trong tay Dương Thiên. Thu hồi mảnh vụn, thần thức của Dương Thiên tỏa ra, quan sát tình hình Thiên Sơn Thánh Phong. Những tu sĩ ma môn kia đều đã bị chấn thành thịt nát. Huyết tiễn uy lực quá khủng khiếp, chỉ dựa vào khí thế đã ép chết bọn họ. Cái gọi là dùng dao mổ trâu để giết gà chính là như vậy. Thánh ấn công kích toàn bộ sinh mệnh bên trong một phạm vi nhất định, nó không có suy nghĩ, chỉ làm theo mệnh lệnh của người hiến tế. May mắn Dương Thiên kịp thời ngăn cản, bằng không nếu để công kích kia rơi xuống, chỉ sợ ẩn thế đại lục sẽ bị phá hủy một mảng lớn. Một chiêu này của huyết thần thực sự khiến Dương Thiên ngạc nhiên, thánh ấn ẩn chứa một phần lực lượng của huyết đồng, không ngờ hắn lại cho phép một phân thân thấp kém quyền triệu hồi nó. Cái này cũng không đáng nói, quan trọng hơn là, huyết đồng còn sống. Đây mới chính gì sắp bốn là nguyên nhân khiến Dương Thiên có biểu hiện như khi nãy. Thánh ấn tồn tại cùng chủ nhân, nếu huyết đồng chết, thánh ấn cũng sẽ theo đó mà biến mất. Nếu thánh ấn còn tồn tại, chắc chắn huyết đồng vẫn chưa chết. Việc này vô cùng kỳ lạ, chính tay Dương Thiên đã đem tên kia đánh cho hình thần câu diệt. Hai người khi đó chênh lệch rất lớn, huyết đồng không có khả năng lừa dối hắn mà trốn thoát. Nhưng khí tức trên thánh ấn kia đúng là của huyết đồng. Dương Thiên nghĩ mãi vẫn không thông, hắn quyết định tạm gác lại chuyện này qua một bên. Mảnh vỡ thánh ấn vẫn còn đó, Dương Thiên có thể thông qua nó tìm được chủ nhân, lúc đó chân tướng sẽ rõ ràng. Trước tiên phải đưa Vương Vận trở về đã. Vương Vận được vòng tay của Dương Thiên bảo hộ, không chịu chút áp lực nào từ thánh ấn. Nhưng từ những cảnh tượng khi thánh ấn xuất hiện cho đến khi huyết tiễn bắn ra rồi biến mất, nàng cũng phần nào cảm nhận sự kinh khủng của nó. Nếu không phải có Dương Thiên ở đây, nói không chừng nàng đã mất mạng dưới công kích cuối cùng kia. Còn mối thù với huyết thần, Vương Vận cũng không thể tự tay trả được. Dương Thiên giống như đọc được suy nghĩ của Vương Vận, hắn bay đến bên nàng, cười nói. Tuy ngươi không tự tay giết chết hắn nhưng cũng đã ép hắn dùng chiêu thức đồng vu quy tận, xem như đã trả thù được cho đồng bạn của mình. Ta, Vận Nhi, ta biết ngươi là một người lương thiện. Bắt ngươi xuống tay giết hắn thật sự rất khó, kết cục như vậy mới là tốt nhất. Vương Vận hít một hơi thật sâu, nhìn lên trời cao, giọng nói có chút nghẹn ngào. Mối thù của mọi người ta đã trả xong, hãy yên nghỉ đi. Dương Thiên cùng Vương Vận đứng lại đó một hồi lâu, chờ nàng bình tĩnh lại mới nói. Mọi việc đã kết thúc, chúng ta mau trở về thôi. Những người khác còn đang đợi. Vương Vận gật đầu. Đi thôi. Dương Thiên nắm lấy tay Vương Vận, hai người biến thành hai vệt sáng, hướng về phía Phi Linh Chu. Dương Thiên cùng Vương Vận vừa mới hiện ra đã bị một đám người bao vây. Dương Thiên, ngươi có làm sao không? Vương Vận, không có vấn đề gì chứ, ta thấy sắc mặt của ngươi không được tốt lắm. Tên huyết thần kia đã bị tiêu diệt chưa? Hàng trăm câu hỏi đổ dồn, Dương Thiên chỉ qua loa đáp lại vài câu rồi nói. Mọi chuyện kết thúc rồi. Ta có hơi mệt, cần phải nghỉ ngơi một lát. Chúng nữ vội hỏi. Ngươi bị thương? Dương Thiên lắc đầu cười. Yên tâm đi, chỉ là buồn ngủ một chút mà thôi. Để ta nghỉ ngơi một lát sẽ không có vấn đề gì. Nhưng, Dương Thiên nhấn mạnh, ta muốn nghỉ ngơi. Chúng nữ nhìn nhau, Vương Vận liền nói hộ Dương Thiên. Khi chúng ta giao chiến với huyết thần, chiêu thức cuối cùng mà hắn sử dụng khá đặc biệt. Dương Thiên thay ta đón đỡ nên đã bị hao tổn, cần tĩnh dưỡng để khôi phục lại. Nghe Vương Vận khẳng định, chúng nữ cùng những người khác cũng yên lòng. Dương Thiên nói thêm vài câu xã giao rồi đi vào bên trong Phi Linh Chu, dựng lên vài đạo cấm chế cùng huyễn trận che mắt rồi biến mất. Rời khỏi Phi Linh Chu, Dương Thiên trực tiếp giải khai phong ấn thần thức, xuất hiện tại một mảnh hư vô tối đen bên ngoài trái đất. Huyết đồng, ngươi còn sống thực sự khiến ta rất hưng phấn. Vì ta lại có thể giết ngươi một lần nữa. Ngoan ngoãn rửa vổ đợi ta đến đi. Chương 350, âm dương song mệnh cách. Dương Thiên xuề lòng bàn tay ra. Những mảnh vỡ màu đỏ của thánh ấn hiện ra. Hắn vung mạnh tay, tất cả mảnh vỡ bay lên rồi vỡ thành bụi phấn, phân tán khắp nơi. Thần thức Dương Thiên lập tức phát ra, cẩn thận quan sát. Thánh ấn không có tàn hồn của huyết đồng, chỉ lưu lại chút khí tức của hắn, muốn tìm ra tung tích vẫn có chút khó khăn. Chân tiên thần thức, phạm vi bao phủ đã đạt đến một mức độ kinh khủng. Tốn một ít thời gian, Dương Thiên liền phát hiện ra phương hướng bụi phấn hướng về nhiều nhất. Thêm một lúc để chắc chắn, Dương Thiên lập tức dùng toàn lực phóng đi. Không bao lâu sau, Dương Thiên xuất hiện tại một nơi hư không vắng vẻ. Trước mặt hắn là một cự nhân hai mắt đang nhắm nghiền. Quanh người hắn là vô số sợi chỉ màu đỏ lúc gần lúc hiện nối liền với thân thể. mỗi sợi chỉ đều ẩn chứa sinh mệnh lực cường đại đến khó tin. Dương Thiên che giấu khí tức, không vội đánh thức cự nhân. Hắn dám chắc, người trước mặt mình chính là huyết đồng, nhưng tên huyết đồng này cùng tên mà hắn đã tiêu diệt trước đây dường như có một điểm khác biệt nhỏ. Cụ thể là thứ gì thì hắn vẫn chưa nghĩ ra. Phân thân, thôn thiên quyết, đại trận hấp thu sinh mệnh. Đúng rồi, chính là như vậy, tại sao ta lại không đoán ra được chuyện này? Sâu chuỗi mọi chuyện, Dương Thiên rất nhanh hiểu được toàn bộ kế hoạch của huyết đồng. Huyết tộc có một loại pháp môn rất kỳ lạ, Dương Thiên cũng chỉ từng nghe nói chứ chưa gặp qua, gọi là âm dương song mệnh cách. Người tu luyện loại pháp môn này sẽ phải chịu nỗi đau chia tách linh hồn cùng thân thể thành hai phần. Nếu chia tách thành công, hai phần này sẽ song song tồn tại, tuy hai mà một, tương tự như ngươi có hai mạng sống. Chỗ kinh khủng của pháp môn này chính là khi muốn đột phá bất kỳ cảnh giới nào, chỉ cần hai phần tu luyện đến bình cảnh, sau đó thông qua pháp môn dung hợp lại, xác suất thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Sau khi đột phá, hai phần lại tiếp tục tách nhau ra, tu vị không bị suy giảm. Ngược lại, nếu phân tách thất bại, không những khiến linh hồn cùng thân thể bị tổn thương, khối phân thân kia coi như vô dụng. Huyết đồng rất xui xẻo rơi vào trường hợp này. Nhưng hắn không chịu bỏ cuộc. Khi huyết đồng bị đại tu sĩ của thần sư nhất tộc truy sát chạy đến đây, hắn đã nảy sinh ra một kế hoạch. Tập trung tất cả sinh mệnh lực của những hạ vị diện quanh đây, cung cấp cho phân thân, khiến nó phục sinh. Tại tu chân giới, nếu hắn dám thực hiện kế hoạch tàn độc này, chắc chắn sẽ bị bên trên chú ý, dù huyết tộc hùng mạnh cũng không thể bảo vệ nổi. Nơi đây thì khác, văn minh khoa học vị diện nằm cách tu chân giới một đoạn khá xa, có làm gì thì cũng không có ai biết được. Số lượng sinh mệnh lực cần thiết để phân thân phục sinh rất lớn, huyết thần đã hao tổn thời gian dài bố trí đại trận ở hơn 1.000 vị diện khác nhau. Đồng thời để lại các tiểu phân thân Nguyên Anh Kỳ cùng Thôn Thiên Quyết. Mục đích là để những phân thân kia thông qua Thôn Thiên Quyết hấp thu, thôn phệ những sinh mệnh kia rồi đưa vào trận pháp, rút ngắn thời gian chuyển hóa. Dựa vào lực lượng trên người cự nhân, Dương Thiên chắc chắn nó không còn là một phân thân nữa mà đã chân chính trở thành huyết đồng thứ hai, việc thánh ấn tái hiện cũng minh chứng cho chuyện này. Lý do duy nhất khiến tên huyết đồng này chưa thức tỉnh là vì hắn muốn hấp thu tất cả sinh mệnh lực đang liên tục truyền đến kia, hy vọng đột phá thánh thể hậu kỳ. Đối với Dương Thiên mà nói, thánh thể, hoàn vũ, thậm chí bán tiên cũng không có gì khác biệt. Nếu có thời gian, Dương Thiên thực sự muốn đợi hắn đột phá thành công, sau đó giết chết hắn. Cảm giác vui sướng tột độ khi đột phá bình cảnh còn chưa hết đã bị giết chết, Dương Thiên muốn huyết đồng tận hưởng nó. Chỉ là hắn không có, vậy đành tiễn tên kia đi sớm một chút. Dương Thiên đưa một ngón tay về phía huyết đồng, một chùm sáng màu vàng từ đó bắn ra, xuyên phá hư không lao đến chỗ cự nhân. Cảm nhận được nguy hiểm, huyết đồng lập tức phản ứng lại, từng sợi sinh mệnh trên người hắn đứt ra, hội tụ lại một điểm, hình thành một màn chắn khổng lồ. Chùm sáng cùng màn chắn va chạm, một tiếng nổ kinh thiên phát ra, không gian nơi đó liền tan vỡ. Màn chắn kiên trì được trong khoảng khắc rồi sụp đổ, nhưng chút thời gian đó cũng đủ để huyết đồng kịp chấp lấy, né tránh khỏi công kích kia. Thu hồi bản thể, huyết đồng trở thành một thanh niên cao gầy, khuôn mặt tuấn mỹ, hai tròng vẫy đôi mắt đỏ tươi như mắt ngưng trọng nhìn Dương Thiên. Ngươi là kẻ nào? Tại sao lại quấy rầy bản tôn tu luyện? Dương Thiên ngẩn ra. Ngươi không biết ta. Chúng ta có quen biết từ trước sao? Âm dương song mệnh cách tu luyện thành công, hai người tuy hai mà một. Chỉ cần một người biết điều gì, người kia cũng sẽ biết. Huyết đồng không nhận biết Dương Thiên là kẻ đã giết nửa kia của hắn vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, hắn được sinh ra không giống như trong pháp môn âm dương song mệnh cách thông thường nên vẫn có những khác biệt nhất định. Thứ hai, Dương Thiên bây giờ và Dương Thiên giết chết huyết đồng kia là hai người hoàn toàn khác nhau. Kể cả hình dạng hay khí tức đều đã có sự thay đổi lớn. Dù tên huyết đồng kia có sống lại cũng khó lòng nhận biết được. Dương Thiên rất lười cùng kẻ thù nói nhiều, riêng với huyết đồng thì hắn không ngại giải thích một chút. Ngươi không biết cũng không sao. Ta có thể giải thích một cách ngắn gọn. Ngươi hẳn là một nửa được sinh ra từ âm dương song mệnh cách. Nửa kia của ngươi đã giết chết cả gia tộc của ta. Sau đó ta đã tìm đến và giết hắn, tiện tay lật tung huyết tộc lên. Hiện tại lại phát hiện ra ngươi. Tiếp theo. Rất dễ hiểu đúng không? Dương Thiên vừa nói vừa cười, tựa như đây chỉ là một trò đùa. Thái độ của hắn khiến huyết đồng càng thêm nghiêm túc. Nếu những gì Dương Thiên nói là thật, huyết đồng hoàn toàn không nắm chắc có thể chiến thắng tên trước mặt này. dù sao hắn vẫn chưa đột phá thành công, so với nửa kia mạnh hơn không quá nhiều. Hơn nửa một chiêu vừa nãy thật sự rất mạnh, Dương Thiên lại giống như tùy ý ra tay, huyết đồng dám chắc đó không phải toàn bộ khả năng của tên này. Không dám chắc chiến thắng kẻ thù, huyết đồng lựa chọn thối lui. Những ân oán của ngươi và nửa kia đã trả xong. Chúng ta không quen biết nhau, không nên tiếp tục gây thù chuốc oán, tự tìm lấy những phiền phức không cần thiết. Dương Thiên sơ cằm, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Huyết đồng tưởng rằng lời nói của mình có tác dụng, vui mừng nói. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta có thể tặng ngươi một viên sinh mệnh châu. Đây là thứ ta hao tốn rất nhiều thời gian mới tích lũy được, có thể nâng cao xác suất đột phá cảnh giới. Để cầu hóa, huyết đồng không tiếc đưa ra bảo vật này. Trong lòng hắn không ngừng mắng chửi Dương Thiên, ngầm hạ quyết tâm sau khi trở về sẽ cầu viện huyết tộc phái người đoạt lại. Dương Thiên dường như chẳng bận tâm đến sinh mệnh châu, hắn lắc đầu. Ta cảm thấy, cứ đem ngươi giết đi thì tốt hơn. Đến khi đó mọi thứ trên người ngươi chẳng phải đều là của ta sao? Đôi mắt màu đỏ tươi của huyết đồng lóe lên sắc khí, hắn cố gắng kiềm chế. Lòng tham của con người là vô đáy, ngươi nên tự biết đủ. Đến khi hối hận thì đã muộn. Ý tứ uy hiếp bên trong lời nói của huyết đồng rất rõ ràng. Ăn nhiều sẽ vỡ bụng mà chết, chính là nhắc nhở Dương Thiên đừng quá tham lam. Dương Thiên bật cười rồi cười to, cười đến ôm bụng. Ngươi thực sự nghĩ là ta muốn những thứ trên người của ngươi? Huyết đồng cau mày. Chẳng lẽ không phải? Ngươi cho rằng những thứ đó rất quý giá. Trong mắt ta, so với rác rưởi còn kém hơn. Ít nhất rác rưởi còn có thể tái chế. Còn một kẻ như ngươi, từ trên xuống dưới đều vô dụng. Ngươi cho rằng mình rất đáng giá, rất cao quý. Sai lầm, ngươi một xu cũng không đáng. Ngươi muốn chết. Huyết đồng nộ khí trung thiên, hắn sinh ra trong huyết tộc, thân phận cao quý. Chưa từng có kẻ nào dám trần trụi sỉ nhục hắn như vậy. Dương Thiên hài lòng gật đầu. Chính là biểu cảm này. Rất hợp ý ta. Ra tay đi, ta muốn đem ngươi hành hạ đến chết một lần nữa, thỏa mãn mối hận trong lòng ta. An ủi vong linh những người đã bị ngươi giết hại. Dương Thiên vừa nói vừa đưa tay sang ngang, một khẩu súng ngắn liền hiện ra. Chịu chết đi.